Chương 195, Chiến Tô Thiền, Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô hỏi kiếm Tô Thiền. Chương 195, Chiến Tô Thiền, Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô hỏi kiếm Tô Thiền anh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, liền gặp bộ tuyết đỉnh đầu kia bị Tô Thiền một ngụm nuốt rơi hơn phân nửa kiếm khí sông lớn, đột nhiên chính mình vỡ ra. Sau đó cũng chỉ thấy kiếm khí kia sông lớn bạo liệt vị trí, đột nhiên bay ra một đạo như gào thét như cuồng phong kiếm ảnh, một kiếm hướng Tô Thiền gào thét mà đi. Thấy thế, Tô Thiền kiếm trong tay thế chính thịnh thao thiết kiếm, đột nhiên đón kia như gào thét gió núi kiếm ảnh đè xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, bộ tuyết đỉnh kia như gió núi kiếm ảnh, lại một lần bị thao thiết kiếm nuốt vào hơn phân nửa. Chỉ có mấy sợi không đau không ngứa kiếm cương từ Tô Thiền trước người phất qua. Nhưng chính là cái này, mấy sợi kiếm cương từ Tô Thiền hai gò má phất qua trong nháy mắt, từng đóa hoa quỳnh hư ảnh, đột nhiên tại Tô Thiền gương mặt chỗ nở rộ. Thấy thế, A Mông chờ người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghe Lâm Thanh Nô trên mặt ý hoảng sợ nói, cực pháp kiếm đạo chân ý, phù dung sớm nở tối tàn. Nghe được cái này phù dung sớm nở tối tàn bốn chữ về sau, A Mông cùng Thôi Thiết Quốc cũng đều thần sắc đại biến. Ngay tại Hứa Thái Bình rất là hoang mang, cái này cực pháp kiếm đạo chân ý phù dung sớm nở tối tàn, đến tột cùng có gì chỗ lợi hại lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh đỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, Thái Bình, cái này cực pháp kiếm đạo chân ý phù dung sớm nở tối tàn, có thể để cho chúng kiếm người tu vi tại thời gian ngắn cấp tốc trôi qua, chí ít tại một hai ngày bên trong vô pháp khôi phục. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích về sau, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng thông suốt, thầm nghĩ, nguyên lai bộ tuyết đỉnh tiền bối căn bản không hề nghĩ tới muốn đang hỏi kiếm bên trong thắng qua Tô Thiền, hắn vừa mới làm hết thảy vì cái gì đều là tại cái này Tô Thiền trên thân thi triển ra cái này phù dung sớm nở tối tàn chân ý. Cái này lúc, một bên Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạng đột nhiên đại thở phào nhẹ nhõm nói, có cái này đạo phù dung sớm nở tối tàn chân ý tại, theo Tô Thiền tu vi chiến lực dần dần hạ xuống, chúng ta mấy người cũng thực sự có thể cùng cái này Tô Thiền một trận chiến. Lại nhìn kia bộ tuyết đỉnh, tại hướng Tô Thiền chém xuống một kiếm về sau, hắn tùy theo hiện ra thân hình, ý cười đầy mặt nhìn về phía Tô Thiền nói, bởi như vậy liền công bằng. Tô Thiền nghe vậy đầu tiên là mắt nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó mới mặt không thay đổi nhìn về phía bộ tuyết đỉnh nói, Thiền bối ngươi, lệnh bán bối có chút thất vọng. Bộ tuyết đỉnh đứng chắc tay, không có trả lời Tô Thiền, mà là mặt mỉm cười nhìn về phía dưới Hứa Thái Bình chờ người, đừng lo lắng, bọn họ định sẽ không để cho người thất vọng. Tô Thiền nghe vậy cũng cúi đầu hướng phía dưới đám người nhìn lại, sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt nói, năm người này bên trong mạnh nhất vị kia vẫn là ta năm đó gian thủ hạ bại tướng, làm sao phải sợ. Nói lời này lúc, Tô Thiền còn cố ý tăng lớn âm lượng để hắn âm thanh vang vọng cái này thiên trụ phong. Nghe nói như thế, phía dưới A Mông đột nhiên phóng ra một bước, sau đó ngửa đầu nhìn qua kiếm khôi bảng cất cao giọng nói, Thuần Dương Kiếm Tông A Mông cầu xin đại đế để tại hạ lên đài cùng kia Tô Thiền một trận chiến. Một tiếng này tiếng như lôi đỉnh tại cái này thiên trụ phong thượng nổ vang. Bất quá ngay tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, liền gặp kia Tô Thiền đột nhiên không có dấu hiệu nào một kiếm hướng bộ tuyết đỉnh chém tới. Vâng. Tại một mảnh kinh ngạc âm thanh bên trong, cả phiến thiên địa lần nữa tối sầm lại, vẹn vẹn chỉ còn lại Tô Thiền đạo kiếm con kia. Nguyên lai Tô Thiền vừa mới nhìn như là đang chọc giận A Mông, kỳ thực là tại dẫn bộ tuyết đỉnh phân thần, tốt hướng hắn chém ra một kiếm này. Bất quá không sai biệt lắm tại Tô Thiền một kiếm chém ra đồng thời, phía dưới kiếm bãi bên trên, đột nhiên truyền đến cao nọ âm thanh, này một hồi, cao nọ tài nghệ không bằng người, nguyện ý nhận thua. Chỉ một thoáng, cũng chỉ nghe tranh một tiếng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ kiếm khôi bảng thượng bay ra, sau đó kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đem kia Tô Thiền đâm về bộ tuyết đỉnh một kiếm ngăn lại. Sau đó, kiếm khôi bảng âm thanh vang lên, chân võ hỏi kiếm giả nhận thua, không được tái chiến. Thấy thế, Tô Thiền lúc này mới thu hồi trường kiếm trong tay, cao mày hướng bộ tuyết đỉnh nhìn lại. Cứ việc bộ tuyết đỉnh phong tiện đã bị Cửu Huyền phá, nhưng chỉ cần hắn đạo tâm không băng, đối với Cửu Huyền đến nói liền vẫn như cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Cho nên nếu là có cơ hội có thể đem chém giết, Tô Thiền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bộ tuyết đỉnh đang nghe kiếm khôi bảng âm thanh về sau, thân hình tùy theo hóa thành một đạo kiếm quang sông lên trời không, chỉ ở thân hình sắp biến mất thời khắc, từ vòng trời này phía trên để lại một câu nói đến, đợi Tô Thiền trên thân kia năm đóa hoa quỳnh toàn bộ héo tàn thời điểm, tu vi của hắn đem rơi xuống đến vấn thiên cảnh. Trần Võ một phương chư vị, Trần Võ chi tổn vòng, liền giao cho ngươi chờ. Như ngày sau hữu duyên, ta chờ thiên ngoại gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, bộ tuyết đỉnh thân hình cũng đã đâm xuyên màn trời, biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía khán đài tại ngắn ngủi xôn xao qua đi, một đám xem cuộc chiến tu sĩ ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống A Mông bọn người trên thân. Mà Tô Thiền cũng tại một đạo tiếng xé gió bên trong xuất hiện tại kiếm bãi bên trên. Thấy thế, A Mông lúc này thừa dịp kiếm khôi bảng chưa công bố Trần Võ hỏi kiếm tu sĩ danh sách, lại một lần nữa tiến lên một bước chắp tay nói, Thuần Dương Kiếm Tông A Mông mời đại đế ân chuẩn lên đài hỏi kiếm. Bất quá còn chưa chờ đến kiếm khôi bảng đáp lại, cũng chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô, cái này lúc cũng bước ra một bước, sau đó ngửa đầu hướng kia kiếm khôi bảng xa xa chắp tay nói, Tuyệt Minh Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô, mời đại đế ân chuẩn, để tại hạ tại kia Tô Thiền chiến lược mạnh nhất thời điểm, lên đài hỏi kiếm. Nghe nói như thế, một bên A Mông trong lòng trầm xuống. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình đang hỏi kiếm quyết trong lòng, bại bởi kia Lâm Thanh Nô. Bởi vì hắn chỉ là muốn hỏi kiếm Tô Thiền, mà một bên Lâm Thanh Nô là muốn hỏi kiếm chiến lược mạnh nhất lúc Tô Thiền. Ngay tại A Mông nghĩ như vậy thời điểm, kiếm khôi bảng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Này hồi chân võ lên đài hỏi kiếm giả, Lâm Thanh Nô. A Mông nghe vậy thần sắc cảm đạm, thầm nghĩ, quả nhiên, kiếm khôi bảng tuyển người, trừ thắng bại thượng suy tính bên ngoài, cực kỳ nhìn chúng hỏi kiếm giả hỏi kiếm quyết tâm. Bị chọn làm hỏi kiếm giả về sau, Lâm Thanh Nô đông nhiên quay đầu nhìn về phía A Mông nói, A Mông tiền bối, chớ có sốt ruột, ngài kiếm, mới là có thể nhất chém giết Tô Thiền kiếm, đối đãi chúng ta lấy xuống kia Tô Thiển trên thân mấy đóa hoa quỳnh về sau, ngài tái xuất kiếm cũng không mượn. Nói xong lời này, kia Lâm Thanh Nô tại nguyên lai lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, thân hình tùy theo hóa thành một đạo kiếm quang quanh một tiếng, đập ầm ầm rơi vào kia kiếm bãi bên trên. Chợt, liền gặp hắn rút kiếm chỉ hướng Tô Thiển nói, "Tuyệt Minh Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô, hỏi kiếm, cửu huyền Tô Thiển." Chương 196, chiến Tô Thiển, Lâm Thanh Nô hỏi kiếm lý do. Chương 196, chiến Tô Thiển, Lâm Thanh Nô hỏi kiếm lý do. Đang hỏi kiếm cửu huyền Tô Thiển về sau, Lâm Thanh Nô trong óc đột nhiên không bị khống chế xuất hiện đi vào chân vũ thiên tham gia kiếm khôi hội trước một đoạn hình tượng, một chỗ âm u ẩm ướt trong địa lao. Lâm Thanh Nô đang bị một hàng dài 6-7 thước đinh thép, một mực từ lòng bàn tay phải đinh đến tả hữu lòng bàn tay, một mực đóng đinh tại địa lao trên vách tường. Lâm Thanh Nô một mặt quật cường trừng mắt nhìn ba vị hạ phát đồng nhan Thái Hạo Tông trưởng lao nói, "Ta không phải Lâm Thanh Cổ, cũng không phải trong miệng các ngươi Lâm Thanh Nô, ta chính là ta." Ba vị hạ phát đồng nhan Thái Hạo Tông trưởng lao tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, trong đó vóc người cao nhất vị kia bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Nô, ngựa khí lạnh như băng nói, "Vậy ngươi liền chứng minh cho chúng ta nhìn." Lâm Thanh Nô gắt gao nhìn chằm chằm kia người cao trưởng lão nói, "Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh?" Người cao trưởng lão cầm trong tay một tấm lệnh bài đưa tới Lâm Thanh Nô trước mặt, sau đó ánh mắt mang theo vài phần rêu rêu nói, "Chém giết kiếm khôi hội thượng mạnh nhất hỏi kiếm tu sĩ, hoặc là đoạt lấy chân võ kiếm khôi." Một vị khác để râu dài Thái Hạo Tông trưởng lão, cái này lúc cũng mắt lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Nô nói, "Như làm không được, liền ngoan ngoãn hồi Thái Hạo Tông đến, thành thành thật thật làm một bộ con rối, chờ đợi Thanh Cổ Tông chủ trở về." Lâm Thanh Nô đang chần chờ một lát sau, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên đồng dạng bị đóng ở thạch lao tường trên vách một nam một nữ, lúc này mới tiếp tục nói, "Ta như đoạt giải nhất, cũng mời cho hắn hai người tự do." Nghe nói như thế, kia dâu dài trưởng lão hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói, "Vốn là bất quá là tông chủ đại nhân trôi chạm tam thi biến thành ba bộ con rối thân một trong, ngươi có tư cách gì cùng bọn ta có kẻ mặc cả? Ngươi nếu không nguyện, lão phu tuy là có thể sử dụng ba thi chi khí, tái tạo mấy cỗ con rối thân, đem ngươi thay vào đó." Lâm Thanh Nô đang nghe lời này về sau, trong đôi mắt đột nhiên hàn mang bắn ra. Tự sinh ra linh trí đến nay, hắn liền không thích có người đối với hắn lấy tông chủ Lâm Thanh Cổ phân thân hoặc con rối tương xứng. Bất quá tại ánh mắt hung ác chừng kia dâu dài trưởng lão liếc mắt một cái về sau, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế trong lòng nộ khí, ánh mắt nhìn về phía kia người cao trưởng lão, lạnh lùng gật đầu nói, "Ngươi như nuốt lời, ta sẽ để cho Lâm Thanh Cổ trở về thời gian, lại đẩy 300 năm." Người cao trưởng lão phất ống tay áo một cái, dùng một cỗ vô hình chi lực, đem Lâm Thanh Nô trên thân chỗ đinh đinh thép toàn bộ rút ra, sau đó ngựa khí lạnh như băng uy hiếp nói, "Đừng nghĩ lấy chạy trốn, từ ngươi từ ba thi khí bên trong hóa hình ngày đó lên, liền định trước vô pháp cùng Thái Hạo Tông chia cắt. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô dụng." Lâm Thanh Nô lấy tay xử địa, chậm rãi đứng lên, sau đó mặt không thay đổi quét mắt kia ba vị trưởng lão nói, "Yên tâm, một ngày không thể chứng minh chúng ta không phải Lâm Thanh Cổ, chúng ta liền một ngày không phải thật chính chi tự do. Cho dù đi đến tiên ngoại lại có thể thế nào?" Nhìn thấy Lâm Thanh Nô cái này quyết tuyệt ánh mắt về sau, ba vị trưởng lão ánh mắt cực kỳ phức tạp liếc nhau một cái, sau đó lại một lần nữa rất là lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại Lâm Thanh Nô nghĩ như vậy thời điểm, kiếm bãi bên kia đứng bước Tô Thiển, cái này lúc cũng mở miệng nói, "Đến đây đi, để ta xem một chút, Lâm Thanh Cổ lấy suốt đời tu vi tái tạo cỗ này phân thân, đến tuột cùng có bao lớn năng lực." Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nô đông nhiên trên mặt phát lạnh, cắn răng hừ lạnh nói, "Ta không phải Lâm Thanh Cổ." Chợt, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng kiếm leo, Lâm Thanh Nô thân hình đột nhiên hóa thành một đạo chướng mắt kiếm băng, tựa như thuấn di xuất hiện tại kia Tô Thiển đỉnh đầu, sau đó vang một tiếng, thẳng tắp hướng Tô Thiển rơi đập. Mà tại một kiếm này rơi xuống đồng thời, cả tòa kiếm bãi đều bị kiếm cương biến thành cuồng phong bao phủ. "Vâng." Bất quá, Tô Thiển chỉ là ngửa đầu hướng kia kiếm quang nhìn thoáng qua, thậm chí đều không có xuất kiếm, liền thấy Lâm Thanh Nô đạo kiếm quang kia còn có bao phủ lại cả tòa kiếm bãi kiếm khí của phong, trong lúc đó bị một tấm vô hình miệng lớn cắn xuống hơn phân nửa. Tô Thiển cực pháp chạm kinh kiếm, đã đến kiếm tùy tâm động cảnh giới. Dù là không có ma thần binh thao thiết tương trợ, cũng như cũng có cực kỳ khủng bố sát lực. Kiếm quang bị Tô Thiển nuốt hơn phân nửa Lâm Thanh Nô, kiếm thế vẫn chưa như vậy tiêu tán, mà là tại Tô Thiển một kiếm này chém xuống về sau, lập tức hiện lộ ra thần nhân dị cốt thân thể. Kế kiếm tà về sau, đám người lại một lần tại trận này kiếm khôi hội bên trên, nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết thần nhân dị cốt. Vâng. Tại điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, Lâm Thanh Nô kia chừng cao hơn trăm trượng thần nhân dị cốt thân thể, tay cầm tiên binh phong vũ từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa một kiếm hướng Tô Thiển chém xuống. Cong. Lần này, Tô Thiển rốt cục rút ra ở trong tay ma thần binh thao thiết, một kiếm mang theo kia như là ngọn lửa màu đen kiếm mang, đón Lâm Thanh Nô chém tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Lâm Thanh Nô một kiếm này, đúng là đem Lâm Thanh Nô dưới chân kiếm bãi mặt đất chấn động đến rạn nứt ra. Phải biết, tòa này kiếm bãi bên trên, cựu phủ chính là bày ra không dưới 10 tầng trận pháp cấm chế, dù vậy cũng vẫn là bị đánh nát, đủ thấy Lâm Thanh Nô kia thần nhân dị cốt thân thể đáng sợ. Bất quá dù là như thế, Tô Thiển vẫn là dùng ma binh trong tay thao thiết, đón lấy Lâm Thanh Nô một kiếm này. Vâng. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Lâm Thanh Nô cùng Tô Thiển thân hình đột nhiên cùng nhau biến mất tại kiếm bãi bên trên. Lại xuất hiện lúc, hai người đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm Thái Nhạc Tiên phủ quần phong trên không, tại một trận phanh 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 trong tiếng nổ, hai người tại ngắn ngủi một hai hơi thời gian bên trong, giao thủ không dưới hơn trăm lần. Hai người lúc giao thủ dư ba, càng đem phía dưới mấy ngọn núi ép vì đất bằng. Mắt thấy Lâm Thanh Nô dựa vào thần nhân dị cốt thân thể, cùng Tô Thiển chiến cái ngang tay, xem cuộc chiến đám người, còn có A Mông chờ người, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy cho dù Lâm Thanh Nô bại không được Tô Thiển, cũng chí ít có thể kéo được trên người hắn hoa quỳnh héo tàn một hai đóa, vì kế tiếp hỏi kiếm giả tranh thủ đến một cơ hội. Vâng. Chỉ là Không chờ đám người cao hứng quá lâu, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng bạo liệt, Tô Thiển quanh thân kia như ngọn lửa kiếm khí màu đen, đột nhiên quyết tán ra đến, đem lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn trăm dặm khu vực toàn bộ bao trùm. Sau đó, kiếm khí màu đen này hóa thành từng đạo kiếm ảnh, tựa như kia báo tô giống nhau hướng Lâm Thanh Nô chút xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, Lâm Thanh Nô thần nhân dị cốt thân thể, bị cái này như là như mưa to chút xuống kiếm khí, nện như điên được thẳng tắp rơi xuống trong núi. Bất quá dù vậy, Lâm Thanh Nô cố kia thần nhân dị cốt cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Còn không chờ đám người thở phào, liền gặp đứng lơ lửng trên không Tô Thiển, một tay nắm bắt kiếm chỉ, một tay giơ kiếm trước ngực, sau đó cao giọng nói, "Cực pháp, kiếm nuốt sân hải." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn quanh người kia cổ khổng lồ kiếm khí màu đen, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu to lớn hung thú. Nhìn kỹ kia hung thú bộ dáng, đám người không khỏi hít vào từng ngụm khí lạnh. Kia hung thú, đúng là thượng cổ hoang thú thao thiết. Nhận ra trong cái này huyền ảo thôi thiết cốt, càng là lên tiếng kinh hô nói, "Cái này Tô Thiển, chẳng những đem kiếm khí hóa hình tu luyện tới đệ tam trọng, hơn nữa còn hóa hình ra thao thiết bậc này thượng cổ hoang thú." Mọi người ở đây lòng tràn đầy kinh ngạc thời khắc, kia thao thiết đông nhiên gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên một ngụm hướng phía dưới Lâm Thanh Nô thần nhân dị cốt thân thể cắn xuống. Oeng! Trong tiếng nổ, đám người một mặt khó có thể tin phát hiện, Lâm Thanh Nô thần nhân dị cốt thân thể, đúng là bị kia Tô Thiển lấy kiếm hóa khí hình chi lực sinh ra thao thiết, một hơi cắn rơi nửa bên thân thể. Chương 197, chiến Tô Thiển, Lâm Thanh Nô thần ý gió xuân. Chương 197, chiến Tô Thiển, Lâm Thanh Nô thần ý gió xuân. A Mông cái này lúc cũng tương tự ánh mắt ngưng trọng nói, làm kiếm tu đem kiếm khí hóa hình tu tới đệ tam trọng về sau, cũng đã có được đăng lâm kiếm thánh chi tịch tư cách, mà Tô Thiển có thể lấy kiếm hóa khí hình chi lực gọi ra thượng cổ hung thú thao thiết, đây đã là kiếm khí hóa hình cực cảnh. Nhìn từ điểm này, Tô Thiển kiếm đạo tu vi, cực khả năng đã là nửa bước kiếm thánh. Tô Thiển kiếm tu thiên tư, quả nhiên hiếm thấy trên đời. Đang nghe A Mông đánh giá về sau, một bên Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ đều là chấn động trong lòng. Phải biết, cho dù là kiếm tà kia nhóm tử giả, kiếm đạo tu vi cũng chưa từng đạt tới qua nửa bước kiếm thánh. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, theo Tô Thiển nhấc lên trường kiếm trong tay, hướng chỉ còn lại một nửa thần nhân tàn khu Lâm Thanh Nô một chỉ, liền gặp đầu kia từ kiếm khí hóa hình chi lực biến thành thao thiết, đột nhiên hướng phía dưới đã chỉ còn lại nửa bên thần nhân dị cốt thân thể Lâm Thanh Nô đánh tới. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, Tô Thiển kiếm khí kêu biến thành thao thiết, đúng là đem Lâm Thanh Nô tàn khu, tính cả sau lưng hai ngọn núi một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng, Lâm Thanh Nô cùng kia hai ngọn núi khí tức cùng nhau biến mất tại xem cuộc chiến đám người thần hồn cảm ứng bên trong. Một màn này, thấy trong lòng mọi người trầm xuống. Tuyệt Minh Tiên Thái Hạo Tông Tông chủ lấy Trạm Tam Thi chi pháp biến thành ba bộ chân thân một trong, liền như vậy bị Tô Thiển ăn. Mọi người đều là một mặt khó có thể tin. Cong. Bất quá, đang lúc đám người kinh hãi tại Tô Thiển cái này sức chiến đấu khủng bố lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ kia thao thiết thể nội truyền ra. Theo sát lấy, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng bạo liệt, một đạo mang theo bạo phong long quân kiếm quang, đột nhiên xuyên qua Tô Thiển kiếm khí biến thành đầu kia thao thiết đầu, thẳng tắp xông lên trời không. Không đợi đám người kịp phản ứng, kia xông lên trời không kiếm quang, đột nhiên chuyển hướng, hướng kia Tô Thiển ở chỗ đó phương vị bay lượn mà đi. Oeng! Điếc hai tiếng xé gió bên trong, đạo kiếm quang kia đột nhiên như là thuấn di giống nhau xuất hiện tại Tô Thiển trước người, sau đó một kiếm đối diện hướng Tô Thiển chém xuống. Tô Thiển rút kiếm đón đỡ. Ầm! Điếc hai kim thạch va chạm thanh âm bên trong, Tô Thiển dù ngăn lại một kiếm này, nhưng lại vẫn là bị một kiếm này lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Oeng! Bất quá tại Tô Thiển sau khi đứng vững, kia sau lưng lại một lần nữa chống rỗng xuất hiện một đầu kiếm khí biến thành thao thiết, cũng một ngụm đón kia kiếm quang cắt tới. Ầm! Dung mạnh âm thanh bên trong, Lâm Thanh Nô thần nhân dị cốt tàn khu biến thành đạo kiếm quang kia, lại một lần nữa bị kia thao thiết một ngụm nuốt hơn phân nửa. Chỉ là, ngay tại kiếm quang này bị nuốt hết hơn phân nửa sau một khắc, chỉ nghe Lâm Thanh Nô quát chói tai một tiếng, gió nổi. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy chói tai tiếng kiếm reo, lấy kia kiếm quang làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo bao trùm phương viên mấy chục dặm kiếm khí vòi rồng. Oeng! Chỉ một cái chớp mắt, cái này cuốn tất cả lên kiếm khí vòi rồng, liền đem kia Tô Thiển bao khỏa trong đó. Bất quá, theo Tô Thiển sau lưng kia thao thiết cắn một cái dưới, nguyên bản bao trùm phương viên mấy chục dặm kiếm khí vòi rồng, diện tích che phủ tích một nháy mắt thu nhỏ đến phương viên vài dặm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Tô Thiển cái này thao thiết lại cắn lên mấy ngụm, Lâm Thanh Nô dùng để vây khốn kiếm khí của hắn vòi rồng, liền đem triệt để tiêu tán ra. Đám người thấy thế, đều bóp cổ tay thở dài. Ngay cả Thôi Thiết Cốt cũng đều bất đắc dĩ thở dài nói, Lâm Thanh Nô có thần nhân dị cốt tương trợ, một hai trong kiếm hoàn toàn chính xác có thể cùng lúc này Tô Thiển không phân sản sản nhau, nhưng tiếc là không làm gì được Tô Thiển kiếm thuật, thực tế là cao hơn hắn quá nhiều. Ngay tại Thôi Thiết Cốt đang khi nói chuyện, Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng đã bị Tô Thiển kiếm khí thao thiết nuốt vào hơn phân nửa. Kia cùng bạo kiếm khí vòi rồng nơi bao bọc khu vực, trong lúc nhất thời chỉ còn lại không đến phương viên trăm trượng, đám người đã có thể thấy rõ bị vòi rồng giam ở trong đó Tô Thiển. Mọi người ở đây cho rằng, Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng sắp triệt để bị Tô Thiển phá lúc, nguyên bản màu nâu xanh kiếm khí vòi rồng đột nhiên biến hóa làm trướng mắt kim sắc. Nhìn từ xa đi, Tô Thiển liền tựa như bị một đoàn kim sắc hỏa long cuốn bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, chỉ nghe Lâm Thanh Nô quát chói tai thanh âm, lại một lần nữa vang vọng mảnh thiên địa này, thần ý, xuân phong đắc ý, cho tàn lại cháy. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kiếm khí màu vàng nóng kia vòi rồng bốn phía, đột nhiên có thiên uy chi lực quyết tán ra tới. Đồng thời, một đạo ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực phong lam, từ các nơi ngọn núi ở giữa, hướng phía cái kia kim sắc vòi rồng tụ đến. Sau một khắc, tại một đám tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, tại bốn mặt tụ đến gió xuân thôi động phía dưới, nguyên bản sắp tán đi kim sắc kiếm khí vòi rồng, coi là thật cho tàn lại cháy một lần nữa lớn mạnh. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, Nguyên bản đang muốn thoát khốn Tô Thiền, lại một lần nữa bị vây ở Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng bên trong. Cong. Cái này lúc, tại từng đạo chói hai tiếng kiếm reo bên trong, lít nha lít nhít hắc sắc kiếm quang, lấy Tô Thiền làm trung tâm bỗng nhiên nổ tăng ra, cùng nhau phách chạm hướng bốn phía kiếm khí vòi rồng. Oeng. Dưới một kiếm này, Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng, đúng là trong nháy mắt bị cắt ra, thủng trăm ngàn lỗ. Tô Thiền thấy thế, lúc này đứng ở kia thao thiết đỉnh đầu, hướng phía kiếm khí vòi rồng lúc này yếu kém nhất chỗ gào thét và chạm mà đi. Ầm. Tại Tô Thiền cùng kiếm khí kia thao thiết va chạm phía dưới, Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng khi Tô Thiền thân hình hóa thành kiếm quang, muốn từ kia lỗ thủng bên trong bay ra, dùng cái này thoát khỏi kiếm khí kia vòi rồng lúc, nguyên bản tán loạn kiếm khí vòi rồng bên ngoài, đột nhiên lại sinh ra một đạo kiếm khí vòi rồng. Đồng thời, cái kia đạo thiên uy chi lực tản mát ra đáng sợ uy áp, lại một lần nữa càn quét cả phiến thiên địa. Tô Thiền lại một lần nữa bị vây ở kiếm khí vòi rồng bên trong. Chương 198, chiến Tô Thiền, vi phạm đổ ước Lâm Thanh Nô. Chương 198, chiến Tô Thiền, vi phạm đổ ước Lâm Thanh Nô. Khi thấy Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng lại một lần nữa cho tàn lại cháy kiếm bãi bốn phía, nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ đột nhiên bộc phát ra một trận điếc hai tiếng hoan hô. Dù không biết Lâm Thanh Nô thi triển chính là loại chiêu thức nào, nhưng có thể phá mất Tô Thiền kiếm khí thao thiết, đối xem cuộc chiến chân vũ thiên các tu sĩ đến nói, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Mà A Mông cùng Thôi Thiết Cốt khi nhìn đến một màn này về sau, lại là ánh mắt phức tạp. Đối thần ý có hiểu biết bọn hắn, biết rõ kinh thiên cảnh trở xuống tu sĩ thi triển thần ý muốn trả ra đại giới. Thôi Thiết Cốt vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn duy trì được cái này đạo gió xuân thần ý, Lâm Thanh Nô có thể sẽ đứng trước đoạn cảnh phong hiểm, thời gian càng dài phong hiểm càng lớn. A Mông cái này lúc cũng tao mày nói, mấu chốt là, cho dù là đoạn cảnh, Lâm Thanh Nô cũng chưa chắc có thể thắng được Tô Thiền. Hứa Thái Bình nghe vậy khẽ bước cằm. Mặc dù hắn đối thần ý cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng dù cho chỉ nhìn trước mắt Lâm Thanh Nô cùng Tô Thiền giao thủ tình huống, cũng vẫn là có thể nhìn ra, Lâm Thanh Nô từ thần nhân dị cốt bên trong lĩnh ngộ ra cái này đạo thần ý, vẻn vẹn là một đạo dùng để phòng ngự thần ý, cũng vô quá lớn lực sát thương. Tiếp tục dùng cái này đạo thần ý cùng Tô Thiền như vậy rằng có nữa, chẳng những không có phần thắng, ngược lại còn biết bởi vì thần ý phản vệ mà nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, A Mông đám người phỏng đoán liền được chứng minh. Chỉ thấy kia kiếm bãi phía trên xem cuộc chiến hư ảnh bên trong, Lâm Thanh Nô mặc dù mấy lần lấy gió xuân thần ý lệnh vây khốn Tô Thiền kiếm khí vòi rồng cho tàn lại cháy, nhưng hắn tự thân khí tức ba động cũng đang thi triển gió xuân thần ý phản vệ phía dưới càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, vô cùng có khả năng như Thôi Thiết Cốt nói tới như vậy, Lâm Thanh Nô sẽ tại gió xuân thần ý phản vệ phía dưới đoạn cảnh. Thôi Thiết Cốt tại do dự một phen về sau, đột nhiên một mặt thần bí mở miệng nói, theo ta tại kiếm khôi hội so tài trước được đến tình báo biết, Lâm Thanh Nô kỳ thật ở bộ này thần nhân dị cốt bên trong, tuần tự lĩnh ngộ ra hai đạo thần ý. Dù không biết nó cụ thể thần ý là sao, nhưng y theo đưa tình báo ta người kia thuyết pháp đến xem, Lâm Thanh Nô nắm giữ cái này hai đạo thần ý, chính là một công một thủ. Chỉ bất quá, cái này hai đạo thần ý một khi thi triển trong đó một đạo, liền không thể thi triển một đạo khác. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên nói cách khác, Lâm Thanh Nô vẫn chưa lựa chọn thi triển cái kia đạo công phạt thần ý buông tay đánh cược một lần, mà là lựa chọn cái này đạo dùng để phòng ngự gió xuân thần ý. Tại nghe xong hai người đối thoại về sau, một bên Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ nhìn xem kiếm bãi phía trên hư ảnh công chính đau khổ trèo chống Lâm Thanh Nô, rất là khó hiểu nói, cái này Lâm Thanh Nô tại lên đài trước đó, rõ ràng trên người chiến ý so A Mông tiền bối đều mãnh liệt hơn, vì sao không có lựa chọn cái kia đạo có sức công phạt thần ý, mà là lựa chọn cái này có thể bị động phòng ngự gió xuân thần ý? Chẳng lẽ hắn là sợ Tô Thiền không thành? Theo Vân Dạng, chiến ý cường liệt như vậy Lâm Thanh Nô, không nên như thế e sợ chiến mới đúng. Một bên trầm mặc thật lâu A Mông, cái này lúc đống nhiên nghĩ đến lên đài lúc Lâm Thanh Nô từng nói với hắn kia lời nói, chợt rất là không hiểu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thắng Tô Thiền, mà là? Vậy anh. A Mông lời này còn chưa nói xong, cũng chỉ nghe kiếm bay trên không xem cuộc chiến hư ảnh bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tại Tô Thiền kiếm khí kia thao thiết điên cuồng xung kích phía dưới, Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng lại một lần nữa bị phá tan một cái lỗ thủ lớn. Bất quá cùng trước đó kia mấy lần giống nhau, bị Tô Thiền phá vỡ lỗ thủng rất nhanh liền bị Lâm Thanh Nô thi triển gió xuân thần ý bổ sung. Nhưng không giống chính là, lần này, Tô Thiền tại va chạm Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng về sau, sau lưng một đóa hoa quỳnh hư ảnh bỗng nhiên nở rộ, sau đó lại bỗng nhiên héo tàn. Sau đó, đám người liền cảm ứng được, Tô Thiền khí tức trên thân ba động rõ ràng suy yếu rất nhiều. Mặc dù so sánh với tu sĩ tầm thường mà nói, Tô Thiền trên thân lúc này tản mát ra khí tức ba động như cũng mạnh mẽ vô song, nhưng so với vừa mới thời kỳ toàn thịnh cơ hồ có thể so sánh bán tiên khí tức, rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Khi nhìn đến một màn này về sau, Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ giật mình, sau đó có chút khó có thể tin nói, chẳng lẽ nói, Lâm Thanh Nô tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy muốn tại trận này hỏi kiếm bên trong thắng qua Tô Thiền, mà là thay ta trở. Tiêu hao Tô Thiền chiến lực. Tô Thiền trên người chân ý phủ dung sớm nở tối tàn là bộ tuyết đỉnh gieo xuống bộ tuyết đỉnh nói qua, chỉ cần Tô Thiền trên người năm đóa hoa quỳnh toàn bộ héo tàn, hắn từ hai vị ma hoàng trên thân được đến tu vi liền đem từng bước tiêu tán ra. Thôi Thiết Cốt cái này lúc cũng một mặt khó có thể đi nói, theo ta biết, Lâm Thanh Nô lần này tới kiếm khôi hội, là gánh vác lây cùng Thái Hạo Tông ba vị thái thượng trưởng lão đồ ước, nhất định phải muốn đoạt được kiếm khôi chi tịch. Biết được giữa song phương tiền đặt cược Thôi Thiết Cốt hết sức rõ ràng, Lâm Thanh Nô đoạt giải nhất thất bại hậu quả, cho nên hắn thấy, Lâm Thanh Nô cho dù tự biết không địch lại, cũng sẽ không giống giờ phút này từ bỏ cuộc tỷ thí này, ngược lại vì người khác làm áo cưới. Mọi người ở đây hoang mang không hiểu thời khắc, chỉ thấy bị nhốt kiếm khí vòi rồng bên trong Tô Thiền bỗng nhiên hướng Lâm Thanh Nô gọi hắn nói, "Lâm Thanh Nô, ngươi để ta rất thất vọng." Chính thao túng thần ý lệnh kiếm khí vòi rồng lại một lần nữa cho tàn lại cháy Lâm Thanh Nô, đang nghe Tô Thiền lời nói sau chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền giống như là cái gì cũng không có nghe được bình thường, tiếp tục dùng gió xuân thần ý duy trì lấy kiếm khí vòi rồng, cố gắng đem Tô Thiền vây khốn. Tô Thiền cái này lúc lại nói, lúc trước gặp ngươi vì tìm tự do, để chứng minh ngươi chính là ngươi, không phải Lâm Thanh Cổ, tại tự biết thất bại tình hình phía dưới cũng vẫn là không muốn cùng Thái Hạo Tông thỏa hiệp, ta còn tưởng rằng ngươi ta là cùng đường bên trong người. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi thế mà đối tới ta hỏi kiếm dũng khí đều không có. Chương 199, Chiến Tô Thiền, đến từ Lâm Thanh Nô buồn nguyện. Chương 199, Chiến Tô Thiền, đến từ Lâm Thanh Nô buồn nguyện. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nô đông nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Thiền, sau đó nhếch miệng cười nói, Tô Thiền, ngươi không cần kích ta. Nói, Lâm Thanh Nô nâng lên trong tay tiên kiếm phong vũ, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Tô Thiền, sau đó tiếp tục nói, ngươi nên so với ai khác đều muốn rõ ràng. Khi ta không hề bị tia đổ ước trói buộc mà hướng ngươi xuất kiếm, mà là tìm buồn nguyện, trợ chân võ thắng được trận này hỏi kiếm lúc, ta liền triệt để cùng Lâm Thanh cổ chặt đứt nhân quả. Từ hôm nay trở đi ta chính là ta, trong thiên địa này, không người so ta càng tự tại. Nói xong lời này, Lâm Thanh Nô trên người bỗng nhiên dâng lên một cỗ hạo nhiên thoải mái chi khí. Đi theo, cũng chỉ gặp hắn lại một lần nữa gọi ra gió xuân thần ý, đem bị Tô Thiền phá vỡ kiếm khí vòi rồng lỗ thủng chắn. Hứa Thái Bình cùng A Mông bọn hắn đang nghe lời này về sau, cũng đều là trong lòng thông suốt. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, Thái Hạo Tông kia ba vị trưởng lão, nhìn như là cùng Lâm Thanh Nô công bằng đánh cược, nhưng trên thực tế trận này đánh cược bản thân, đối với Lâm Thanh Nô đến nói chính là một trận âm mưu. Chỉ cần Lâm Thanh Nô đáp ứng đổ ước, leo lên kiếm bãi, cũng ra sức tranh đoạt kia kiếm khôi chi tịch, như vậy coi như hắn coi là thật thắng, về mặt tâm cảnh, cũng như trước vẫn là Lâm Thanh cổ bà thi chân thần, cũng vẫn như cũng là có thể tùy ý từ Thái Hạo Tông điều khiển một bộ con rối. Nhưng Lâm Thanh Nô tại đối mặt Tô Thiền lúc lựa chọn, làm hắn trực tiếp nhảy ra trận này âm mưu, chí ít ở tâm tính phía trên, không còn là Thái Hạo Tông con rối, không còn là Lâm Thanh cổ. Một bên A Mông chờ người nghe vậy, cũng đều cùng nhau gật đầu. Chỉ sợ Thái Hạo Tông ba vị thái thượng trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh Nô tại trận này chân vũ kiếm khôi hội thượng chứng kiến hết thảy, để hắn tâm cảnh kéo lên, triệt để chặt đứt cùng Lâm Thanh cổ ở giữa nhân quả. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Lâm Thanh Nô giờ phút này tuân theo bổn nguyện đã làm chi lựa chọn, Lâm Thanh cổ dù là sống lại 10 thế cũng làm không được. Tô Thiền thấy thế, thật sâu dò xét Lâm Thanh Nô liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt lạnh như băng gật đầu nói, chúc mừng. Tại thoảng qua dừng lại về sau, Tô Thiền lại nói, chỉ tiếc ngươi coi như dùng tới cái này đạo gió xuân thần ý, cũng ngăn cản không được ta bao lâu, nếu không có lẽ ngươi thật có thể đem kia Lâm Thanh cổ thay vào đó, trở thành kia mấy vạn năm khó gặp bà thi đạo thể. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Tô Thiền sau lưng lại một lần nữa xuất hiện một đầu kiếm khí biến thành thao thiết hư ảnh. Chợt, liền gặp kia thao thiết hư ảnh đột nhiên một ngụm hướng Lâm Thanh Nô kiếm khí vòi rồng cắn xuống. Một nháy mắt, kiếm khí kia vòi rồng lại một lần nữa xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Mặc dù Lâm Thanh Nô rất nhanh liền dùng gió xuân thần ý đem kia lỗ thủng một lần nữa chắn, nhưng cái này gió xuân thần ý tiêu hao hắn quá nhiều khí huyết cùng sinh cơ, này khí tức quanh người lập tức từ vấn thiên cảnh rơi xuống vọng thiên cảnh. Nhắm ngay thời cơ Tô Thiền, cấp tốc trường kiếm một chỉ, để kiếm khí biến thành thao thiết lại một lần nữa cắn một cái tại kiếm khí vòi rồng phía trên. Mà lần này, tu vi rơi xuống một cảnh giới Lâm Thanh Nô không có thể ngay lập tức đem kia lỗ thủng chắn. Nhưng ngay tại Tô Thiền sắp từ kia lỗ thủng bên trong sông ra thời điểm, Lâm Thanh Nô không tiếc lấy lại một lần nữa đoạ cảnh làm đại giá, phong bế kia lỗ thủng. Đùng. Cơ hồ là đồng thời, Tô Thiền trên người thứ nhì đóa hoa quỳnh hư ảnh đang tỏa ra về sau cấp tốc rơi xuống. Mà Lâm Thanh Nô thân thể cũng tại lúc này thẳng tắp từ kiếm bãi trên không rơi xuống. Tô Thiền tự nhiên không muốn lưu lại Lâm Thanh Nô người sống, tại sông phá kiếm khí kia vòi rồng trong nháy mắt, liền thân hình hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang hướng Lâm Thanh Nô đâm tới. Đúng vào lúc này, kiếm khôi bảng âm thanh vang lên, trận tiếp theo, chân võ hỏi kiếm giả, tán tu Thôi Thiết Quốc. Cơ hồ là tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Thôi Thiết Quốc thân hình liền hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, một kiếm đón kia Tô Thiền đâm tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Thôi Thiết Quốc mặc dù bị Tô Thiền một kiếm này chấn động đến bay ngược ra mấy trăm trượng, nhưng hắn tại bị đánh bay thời điểm, đã dùng cánh tay kẹp lấy Lâm Thanh Nô. Chợt, liền gặp hắn đem Lâm Thanh Nô hướng Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó phương vị dùng sức ném đi, sau đó cũng không quay đầu lại kiếm chỉ thiên, ánh mắt nhìn thẳng hướng Tô Thiền, sau đó nhếch miệng cười nói, "Chân võ Thôi Thiết Quốc, nguyện lấy tự đoạn con đường trường sinh bị thể, kính thỉnh chân võ đại đế hạ xuống pháp chỉ, ban thưởng ta chân võ kiếm ý." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo ngũ thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh rất trên người Thôi Thiết Quốc. Nguyên bản sắc mặt mười phần bình tĩnh Tô Thiền, khi nhìn đến một màn này về sau, lúc này nhíu chặt lông mày nói, "Thôi Thiết Quốc, ngươi thật đúng là người điên." Nói xong lời này, liền gặp Tô Thiền mang theo hắn kiếm khí kia thao thiết, một kiếm hướng Thôi Thiết Quốc ở chỗ đó phương vị chém tới. Thậm chí tại chém ra một kiếm này lúc, Tô Thiền còn vận dụng ma vực chi lực, để Thôi Thiết Quốc cùng hắn cùng nhau xuất hiện tại trên một vách núi treo leo cầu độc một hư ảnh phía trên. Ầm. Nhưng ngay tại trường kiếm trong tay của hắn sắp chạm trên người Thôi Thiết Quốc, kia thao thiết hư ảnh cũng sắp một ngụm đem Thôi Thiết Quốc nuốt vào trong bụng thời điểm, một đạo đông nhiên từ trên người Thôi Thiết Quốc quyết tán ra đến kiếm khí bình chướng, đông nhiên nặng nề mà đem hắn phá tan. Phải biết, lúc này Tô Thiền chính là có tiếp cận bán tiên chiến lực, có thể cho dù là như vậy, cũng vẫn là bị phá tan, đủ để thấy đạo kiếm khí này bình chướng cường đại. Bất quá, lệnh Tô Thiền chân chính cao mày vẫn là tiếp xuống từ trên người Thôi Thiết Quốc quyết tán ra đến cái kia đạo mãnh liệt kiếm ý hoành. Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, một đạo dường như có thể làm gặp tất cả chôn bụi kiếm khí, đột nhiên tại kiếm bãi thượng khuyết tán ra đến, chỉ một nháy mắt liền bao phủ lại cả tòa Thiên Trụ Phong. Tại kiếm ý lạnh lẽo bên trong, Thiên Trụ Phong thượng các tu sĩ, không một không cảm thấy lưng như bị gió lạnh thấu xương. thậm chí không ít kiếm tu trong lòng còn sinh ra mãnh liệt quỷ lệ thần phục chi niệm. Chương 200, Chiến Tô Thiền, Thôi Thiết Cốt mượn kiếm chân võ đại đế. Chương 200, Chiến Tô Thiền, Thôi Thiết Cốt mượn kiếm chân võ đại đế. A Mông lão ca. Thôi Thiết Cốt tại đón lấy cái kia đạo chân võ kiếm ý về sau, đột nhiên đưa lưng về phía sau A Mông, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, ta đại khái là rõ ràng đại đế lão nhân ra ông ta ý đồ. Trong miệng hắn đại đế, dĩ nhiên là chỉ chân võ đại đế. A Mông cùng một bên Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ nghe nói như thế, đều là một mặt hoang mang. Cong. Nhưng mà, bọn họ còn chưa tới kịp mở miệng hỏi thăm, liền gặp Tô Thiền bỗng nhiên xuất kiếm. Ầm ầm. Tại đinh thai nhức góc tiếng xé gió bên trong, chỉ thấy một kiếm lôi cuốn lấy một đầu thao thiết hư ảnh, cùng đầy trời màu đen thao thiết kiếm khí, như là gió táp mưa rào giống nhau hướng Thôi Thiết Cốt càn quét mà đi. Tự Tô Thiền lên đài đến nay, đây là đám người lần thứ nhất trông thấy hắn như thế chủ động ra tay. Hiển nhiên, Thôi Thiết Cốt mời hạ cái này đạo chân võ kiếm ý, lệnh Tô Thiền cảm nhận được uy hiếp. Lúc này Thôi Thiết Cốt chưa hoàn toàn đón lấy kia cổ từ trên trời giáng xuống chân võ kiếm ý, bất quá dù vậy, tại đối mặt Tô Thiền một kiếm này lúc, hắn vẫn như cũ thần sắc ung dung. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ vậy một cái, đầu tiên là tế ra bên hông phi kiếm. Kia tiên kiếm ra khỏi vỏ về sau, liền đón lấy kia đẩy trời thao thiết kiếm khí. Đồng thời, chỉ nghe thanh âm hắn vô cùng phóng khoáng hét lớn một tiếng nói, một người giữ ải vạn người không thể qua. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, trước người hắn trôi phi kiếm thẳng tắp đón Tô Thiền kiếp như thiên quân vạn mã cùng nhau xông trận kiếm thế đâm tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, đám người một mặt kinh ngạc phát hiện, Thôi Thiết Cốt trôi phi kiếm lại coi là thật lấy một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, ngăn lại Tô Thiền kiếm thế cùng kia đẩy trời thao thiết kiếm ảnh. Nhìn từ xa đi, Thôi Thiết Cốt cùng Tô Thiền trung gian, tựa như nhiều ra một đạo kim sắc bình chướng. Mà cái này kim sắc bình chướng, thỉnh thoảng còn tại đông 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 tiếng va chạm bên trong, nổi lên trận trận kim sắc gợn sóng. Thấy cảnh này, Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ rất là ngạc nhiên nói, thôi lão tu vi vẫn chưa đột phá kinh thiên cảnh, vì sao cũng có thể thi triển thần ý? Từ trước mắt tình hình đến xem, Thôi Thiết Cốt một người giữ ải vạn người không thể qua không phải là chân ý mà là thần ý, nếu không tuyệt đối không thể ngăn lại lúc này Tô Thiền một kiếm. Phải biết, cho dù Tô Thiền trên người hoa quỳnh héo tàn hai đóa, tu vi chiến lực có chỗ hạ thấp, nhưng cũng vẫn như cũng là kinh thiên cảnh trở lên tiêu chuẩn. Cho nên, cho dù là tu tới đại viên mãn chân ý, cũng không có khả năng tiếp được hắn toàn lực một kích. Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, đột nhiên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thôi Thiết Cốt thanh tiên kiếm kia nói, "Thôi lão cái này đạo thần ý, nên là tới từ hắn trôi phi kiếm." Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì mỗi khi kia tiếng va chạm vang lên lúc, Hứa Thái Bình liền sẽ từ Thôi Thiết Cốt trôi phi kiếm bên trên, cảm nhận được một cỗ so với Thôi Thiết Cốt còn mãnh liệt hơn thần hồn ba động. Kinh Hứa Thái Bình một nhắc nhở như vậy, Vân Dạ cũng đưa ánh mắt về phía trôi phi kiếm. Đang giúp Lâm Thanh Nô chữa thương điều tức cam ông, đang nghe Hứa Thái Bình lời này về sau, đột nhiên mở miệng nói, Thôi Thiết Cốt trôi phi kiếm, tên là thật vừa, tuy là một thanh bán thần binh, nhưng lại bị tiên ma chiến trường sát ý cùng chiến ý ôn dưỡng mấy vạn năm, cuối cùng bị ôn dưỡng ra một đạo thần ý. Cái này thần ý, chính là Thôi Thiết Cốt vừa mới thi triển một người giữ ải vạn người không thể qua. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ đều là trong lòng thông suốt. Vân Dạ cái này thời điểm gật đầu nói, tuy nói đây là tiên binh chỗ dựng dục ra thần ý, nhưng điều khiển bậc này thần binh độ khó, cùng lĩnh ngộ thần ý độ khó so sánh, không thua bao nhiêu. Hứa Thái Bình rất tán thành. Ban đầu ở Kim Đình phủ, chỉ là điều khiển phá quân, liền tổn thất nhiều vị đồ ma kiếm tu. Đông, đông, đông. Mọi người nói chuyện gian, kiếm bại thượng lại một lần nữa truyền đến điếc hai tiếng va chạm. Sau đó, liền gặp Thôi Thiết Cốt cùng Tô Thiền ở giữa cái kia đạo kim sắc bình chướng bên trên, lại một lần nữa nổi lên trận trận kim sắc gợn sóng. Nhìn về nơi xa đi, liền tựa như không ngừng có hạt mưa nhỏ xuống tại cái kia kim sắc trên mặt hồ đồng dạng. Bất quá, vận chuyển thị lực nhìn kỹ lại lúc, liền có thể phát hiện cái kia kim sắc bình chướng phía trên mỗi một lần nổi lên gợn sóng, chính là kia thật mới vừa cùng ma thần binh thao thiết một lần chính diện giao phong. Đông. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo kịch liệt hơn tiếng va chạm, một đạo to lớn gợn sóng tại cái kia kim sắc bình chướng thượng khuyết tán ra đến, cơ hồ bao trùm toàn bộ kim sắc bình chướng. Mà tại cái kia kim sắc bình chướng ở trung tâm, nguyên bản bị một mực ngăn cản tại bình chướng bên ngoài ma thần binh thao thiết, cũng từ bình chướng đầu kia dò ra một viên đầu lộ ra một đoạn tản ra ý lạnh âm u mũi kiếm. Khi nhìn đến một màn này về sau, Vân Dạ đông nhiên cao mày nói, Tô Thiền cái này thao thiết kiếm ý, thậm chí ngay cả thần ý đều chiếu nuốt không lầm, thực tế là quá mức khó giải quyết. Hứa Thái Bình đối với trước mắt một màn này, cũng không phải là mười phần ngoài ý muốn. Dù sao, Tô Thiền tại cùng Lâm Thanh Nô lúc giao thủ, cũng đã dùng hắn cái này thao thiết kiếm ý nuốt chửng qua Lâm Thanh Nô thần ý do xuân. A Mông cái này lúc cao mày, có chút khó hiểu nói, Thôi Thiết Cốt không có khả năng không biết điểm này. Ngụ ý, Thôi Thiết Cốt tại biết rõ thần hiểu ý bị Tô Thiền nuốt chửng tình hình phía dưới, nhưng vẫn là không chút do dự thi triển ra thật cương kiếm một người giữ ải vạn người không thể qua thần ý, tất nhiên có này nguyên nhân. Hứa Thái Bình hồi tưởng lại lúc trước Thôi Thiết Cốt ra tay lúc kia lời nói, thầm nghĩ, vừa mới thôi lao nói, hắn đã hiểu rõ đại đế ý đồ, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Một bên A Mông cùng Vân Dạ dường như cũng nghĩ đến điểm này, thế là hai người tại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kiếm bãi đồng thời, cùng nhau suy nghĩ lên. Mà liên tại trong lòng mọi người tràn đầy hoang mang thời điểm, Thôi Thiết Cốt âm thanh lại một lần nữa vang lên, "A Mông lão ca, nguyên bản ta một kiếm này là để dành cho ngươi. Bây giờ xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp theo hồi kiếm cơ hội, lại cùng lão ca người phân cao thấp." Đang nói lời này lúc, Thôi Thiết Cốt thân thể đột nhiên bị một đạo chướng mắt bạch sắc kiếm quang bao khỏa. Sau một khắc, Thôi Thiết Cốt mượn tới chân võ kiếm ý như tấn mãnh dòng lũ giống nhau hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Sau đó, Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi cái này chân võ kiếm ý bao trùm một ngọn núi, ngọn núi kia phía trên liền có một đạo kiếm khí màu xanh xông lên trời không. Đồng thời, Thôi Thiết Cốt sau lưng cũng sẽ nhiều ra một đạo như ngọn núi kia nặng nề kiếm thế. Chờ lấy chân võ kiếm ý lập tức bao trùm phương viên hơn nghìn dặm thiên địa lúc, Thôi Thiết Cốt sau lưng kiếm thế chi nặng nề, đã như cái này nguy nga thái nhạc sơn mạch đồng dạng. Kiếm bay bốn phía xem cuộc chiến đám người, dù là chỉ ngưng thần hướng Thôi Thiết Cốt nhìn lên một cái, thần hồn đều sẽ gặp gỡ như thái nhạc đỉnh núi trọng áp. Một chút thần hồn chi lực yếu kém tu sĩ, thậm chí tại chỗ đã bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, chỉ có như là A Mông như vậy mạnh mẽ tu chân giả, mới dám không chút kiêng kỵ nhìn thẳng Thôi Thiết Cốt. Chính là Hứa Thái Bình, cũng đều bị Thôi Thiết Cốt cố này kiếm thế ép tới có chút không thở nổi. Một bên sắc mặt trắng bệnh Vân Dạ, đương nhiên rất là cảm khái nói, không hổ là chân võ đại đế, vẻn vẹn một đạo kiếm ý, liền để Thôi lão kiếm thế không thua Tô Thiện. Chương 201, tranh truyền thừa, kiếm khôi bảng truyền thừa chi bí chương 201, tranh truyền thừa, kiếm khôi bảng truyền thừa chi bí Hứa Thái Bình tâm tình lúc này cũng giống như thế. Đây là hắn lần thứ nhất, như thế rõ ràng cảm thụ đến chân võ đại đế kiếm thuật cường đại. Cong, không sai biệt lắm tại Thôi Thiết Cốt cố này kiếm thế sinh ra đồng thời, nương theo lấy một đạo điết hai tiếng kiếm reo, chỉ thấy bao trùm Thôi Thiết Cốt đoàn kia bạch sắc kiếm quang, đột nhiên kéo dài, sau đó xuyên vân phá vụ sông lên trời không. Xa xa nhìn lại, Thôi Thiết Cốt đạo kiếm quang kia, liền tựa như kia thần minh nâng bút đột nhiên viết xuống một dựng thẳng, thẳng tắp xuyên qua thương khung, sừng sững ở trong thiên địa này. Sau đó, liền nghe kia Thôi Thiết Cốt, âm thanh vô cùng phóng khoáng sông A Mông hồ, A Mông lão ca, lại nhìn lao đệ một kiếm này, có thể chạm hắn mấy đóa hoa quỳnh. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp lên kiếm bại phía trên, đứng vững ở giữa thiên địa đạo kiếm quang này, một kiếm hướng phía Tô Thiền ở chỗ đó phương vị phách chạm quá khứ. Đúng vào lúc này, Tô Thiền rốt cuộc mang theo kia đẩy trời thao thiết kiếm ý, còn có kiếm khí biến thành cái kia đạo to lớn thao thiết hư ảnh ngành một tiếng xông phá tiên binh thật vừa thần ý biến thành cái kia đạo kim sắc bình chướng. Thật cương kiếm tùy theo trở lại Thôi Thiết Cốt trong tay. Mà tại thật cương kiếm trở lại Thôi Thiết Cốt trong tay trong nháy mắt, Tô Thiền ma vực chi lực biến thành tòa kia cầu độc mục, lại một lần nữa nằm ngang ở hắn cùng Thôi Thiết Cốt ở giữa. Bất quá sau một khắc, tòa này nằm ngang ở hai tòa vách núi hư ảnh trung gian cầu độc mục, liền tại cái kia đạo mang theo thái nhạc quần phong chi lực to lớn kiếm thế phía dưới vang một tiếng tan thành mây khói. Đi theo, mang theo cái kia đạo thao thiết hư ảnh cùng đẩy trời kiếm khí màu đen Tô Thiền, cũng bị bao phủ tại đạo kiếm quang kia bên trong. Ầm. Điếc hai tiếng nổ tung bên trong, hai đóa hoa quỳnh hư ảnh liên tiếp tại Tô Thiền nguyên bản đứng thẳng vị trí, nhanh chóng nở rộ, lại nhanh chóng héo tàn. Bất quá tại kia hai đóa hoa quỳnh hư ảnh héo tàn trong nháy mắt, Tô Thiền đột nhiên hiện lộ ma thần thân thể, biến thành một đầu cao co trăm trượng, đầu sinh hắc giác, mắt xanh dựng thẳng đồng, toàn thân trên dưới trừ bộ mặt bên ngoài đều bị vảy đen bao trùm quái vật khổng lồ. Cong. Theo sát lấy, nương theo lấy một đạo chói hai kiếm minh thanh âm, một đầu đồng dạng cực kỳ khổng lồ thao thiết hư ảnh từ Tô Thiền sau lưng nhảy lên một cái, cắn một cái nát Thôi Thiết Cốt mượn chân võ kiếm ý ngưng tụ mà thành đạo kiếm quang kia. Mặc dù lại điêu tàn hai đóa hoa quỳnh, nhưng lần này Tô Thiền khí tức trên thân ba động chẳng những không có yếu đi, ngược lại có tăng lên. Chợt Tô Thiền trường kiếm trong tay vung lên, để tự thân thao thiết kiếm khí đem Thôi Thiết Cốt mượn từ chân võ kiếm ý biến thành đạo kiếm quang kia, trong phút chốc nuốt chửng trống không. Sau đó chỉ nghe hắn ngữ điệu bình tĩnh nói, bộ tuyết đỉnh nếu là lấy bán tiên chi tư thi triển cái này đạo phụ dung sớm nở tối tàn chân ý, có lẽ coi là thật có thể làm ta tại mỗi điêu tàn một đóa hoa quỳnh lúc tu vi liền yếu bớt một đoạn. Nói đến đây lúc, Tô Thiền khỏe miệng có chút giơ lên, khép mắt cười nói, nhưng rất đáng tiếc, bộ tuyết đỉnh lúc ấy đã đoạt cảnh, vô pháp thi triển ra đại viên mãn phụ dung sớm nở tối tàn chân ý. Bây giờ chỉ cần trên người ta còn có một đóa hoa quỳnh tại, liền vẫn như cũ có thể có kinh thiên cảnh trở lên tu vi chiến lực. Nói xong lời này lúc, Tô Thiền quanh thân khí tức ba động, lại một lần nữa bỗng nhiên tất cao, sau đó giống như là thủy triều bao trùm hướng cả tòa kiếm bãi. Thế thế, Thôi Thiết Cốt có chút tiếc nuối cao giọng nói, A Mông lão ca, xem ra cuối cùng này một khối xương cứng vẫn là được ngươi đến gặm. Sau đó liền gặp hắn ngửa đầu nhìn về phía kiếm khôi bảng, dùng sức liền ôm quyền nói, buồn chàng hỏi kiếm, ta Thôi Thiết Cốt tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua. Bất quá cùng lúc trước giống nhau, ngay tại Thôi Thiết Cốt nhận thua thời điểm, Tô Thiền vẫn như cũ chém ra một kiếm, muốn đem Thôi Thiết Cốt chém giết tại kiếm này bãi bên trên. Chỉ là Thôi Thiết Cốt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, liền có một đạo thật dày kim sắc kiếm khí bình chướng thẳng tắp từ Thôi Thiết Cốt cùng Tô Thiền trung gian bay lên. Ầm. Cuối cùng, như lúc trước Lâm Thanh Nô như vậy, kiếm khôi bảng thay Thôi Thiết Cốt đón lấy Tô Thiền một kiếm này. Bất quá không giống chính là, lần này kiếm khôi bảng gọi ra cái kia đạo thật dày kim sắc kiếm khí bình chướng, đúng là bị Tô Thiền bổ ra một đạo vết kiếm. Nhìn thấy cái này khe nứt về sau, đám người giờ mới hiểu được, vì sao Tô Thiền biết rõ kiếm khôi bảng sẽ ra tay ngăn cản, vẫn là chém ra một kiếm này. Hứa Thái Bình nhìn qua kiếm khôi bảng đạo kiếm khí kia bình chướng thượng vết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói, sở dĩ vẫn là chém ra một kiếm này, đó là bởi vì hắn tự tin một kiếm này có thể chém ra kiếm khôi bảng gọi ra đạo kiếm khí này bình chướng. Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ gật đầu nói, sở dĩ không thể chém ra, đó là bởi vì kiếm khôi bảng giờ phút này gọi ra đạo kiếm khí này bình chướng, so với bảo vệ Lâm Thanh Nô đạo kiếm khí kia bình chướng, muốn dạy thượng không ít. Hai người đang khi nói chuyện, Thôi Thiết Cốt thân hình khắp nơi kiếm bãi thượng lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, xuất hiện tại Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ bên cạnh. Không đợi hai người tiến lên hỏi thăm, liền gặp Thôi Thiết Cốt quay đầu nhìn về phía A Mông nói, A Mông lão ca, đến lượt ngươi. Vân Dạ rất là khó hiểu nói, kiếm khôi bảng còn chưa tuyên bố do ai đến hỏi kiếm, vì sao tôi lão ngài, như thế chắc chắn sẽ là A Mông tiền bối. Hắn lại nói tiếp, trong mắt của ta, Tô Thiền trên thân hoa quỳnh chỉ còn một đóa, nếu ta cùng Thái Bình đạo bạn có thể đem đóa này hoa quỳnh chém tới, lại từ A Mông tiền bối đi lên hướng Tô Thiền hỏi kiếm, ngược lại phần thắng lớn nhất. Hứa Thái Bình không nói gì, nhưng trong lòng nhưng thật ra là tán thành Vân Dạ thuyết pháp này. Bất quá, hắn luôn cảm thấy kiếm khôi bảng tại trận này hỏi kiếm bên trong có mưu đồ khác, cho nên không dám kết luận cuối cùng kiếm khôi bảng sẽ làm sao tuyển. Không đợi Thôi Thiết Cốt mở miệng trả lời, liền chỉ nghe kiếm khôi bảng âm thanh lại một lần nữa vang lên, này chàng chân võ hỏi kiếm giả Thuần Dương Kiếm Tông A Mông. Lời vừa nói ra, bốn phía nhìn trên đài lại một lần nữa tiếng kinh ngạc khó tin một mảnh. Hiển nhiên bốn phía nhìn trên đài đám người cũng như Vân Dạ suy nghĩ như vậy, cảm thấy trước hết để cho hắn cùng Hứa Thái Bình lên đài hỏi kiếm phần thắng lớn hơn. Bất quá A Mông cùng Thôi Thiết Cốt đang nghe lời này về sau lại là thoải mái cười một tiếng. Chợt liền thấy A Mông một mặt hướng kiếm bãi đi đến, một mặt cũng không quay đầu lại nói, đối kiếm khôi bảng mà nói, trận này hỏi kiếm chân chính mục đích không phải là giúp Chân Vũ Thiên thắng được trận này thiên ma chi tranh, mà là vì Chân Vũ Thiên cùng thượng thanh giới chọn lựa một thanh hài lòng kiếm. Lời này nghe được Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ không hiểu ra sao. Một bên Thôi Thiết Cốt cái này lúc nhìn qua A Mông lên đài bóng lưng, ngựa khí mang theo vài phần cô đơn nói, các ngươi còn từng nhớ kỹ tại sao sẽ có cái này Chân Vũ kiếm khôi hội? Vân Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp, Chân Võ Đại Đế phi thăng lúc đem suốt đời kiếm thuật truyền thừa lưu tại kiếm khôi bảng bên trong, mà kiếm khôi bảng vì cho những truyền thừa khác tìm kiếm truyền nhân, lúc này mới có Chân Vũ kiếm khôi hội. Nghe được truyền nhân hai chữ, Hứa Thái Bình trong lòng lộn bộ một chút, sau đó lẩm bẩm nói, thôi lão tiền bối ngài là muốn nói, so với thiên ma chi tranh thắng bại, kiếm khôi bảng càng muốn vì hơn Chân Võ Đại Đế tìm được một vị chân chính truyền nhân. Thôi Thiết Cốt thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó lại quét mắt Vân Dạ, sau đó mới mở miệng nói, Hứa Thái Bình ngươi nói không sai, Chân Vũ kiếm khôi hội tồn tại ý nghĩa chính là vì Chân Võ Đại Đế tìm kiếm truyền nhân. Bất quá trong mấy trăm ngàn năm nay, chân võ kiếm khôi thường có, được chân võ truyền nhân lại lắc đắc không có mấy. Mà tại kỳ trước Chân Vũ kiếm khôi hội bên trong, mỗi khi kiếm khôi bảng có truyền thừa nhân tuyển, liền sẽ để trận kia Chân Vũ kiếm khôi hội trở nên vô cùng gian nan. Giống như dưới mắt trận này thiên ma chi tranh, vẫn như cũ có chút không hiểu Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạng, cái này lúc lại hỏi, coi như kiếm khôi bảng là muốn tại trận này hỏi kiếm bên trong tìm kiếm chân võ đại đế truyền nhân, cũng không cần thiết an bài ngài cùng A Mông tiền bối sớm lên sàn, cố ý thua rơi trận này hỏi kiếm a. Theo Vân Dạng, chọn lựa truyền nhân cùng thắng được trận này hỏi kiếm ở giữa cũng vô xung đột. Thôi Thiết Cốt đắng chát cười nói, bởi vì ta cùng A Mông không phải kiếm khôi bảng muốn tìm người. Tại Hứa Thái Bình cùng Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ ánh mắt không giải thích được bên trong, Thôi Thiết Cốt thở dài một cái, sau đó giải thích nói, kiếm khôi bảng nếu muốn tuyển ta cùng A Mông lão ca làm truyền nhân, sớm tại mấy trăm năm trước, ta cùng A Mông lần đầu tham gia kiếm khôi hội lúc cũng đã tuyển. Sở dĩ không có tuyển, đó là bởi vì nó chướng mắt ta hai người. Nói lấy hắn dừng lại một chút, mắt nhìn chính cất bước hướng kiếm bãi thượng đi đến A Mông, sau đó mới tiếp tục nói, ta hai người tại trận này hỏi kiếm bên trong tác dụng duy nhất chính là vì kiếm khôi bảng đối hai người các ngươi cuối cùng khảo nghiệm, dọn sạch chướng ngại vật. Tại Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ kinh ngạc trong ánh mắt, Thôi Thiết Cốt xoay đầu lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai người, sau đó mặt mỉm cười nói, không sai, kiếm khôi bảng chọn chúng hai người các ngươi. Đợi kia cuối cùng một đóa hoa quỳnh nở rộ sau, hai người các ngươi sẽ nên đón kiếm khôi bảng cuối cùng khảo nghiệm. Ai có thể thắng được, ai liền có thể đạt được kiếm khôi bảng bên trong chân võ đại đế chân chính truyền thừa. Chương 202, tranh truyền thừa, đột nhiên đến Vân Thi Liễu. Chương 202, tranh truyền thừa, đột nhiên đến Vân Thi Liễu nhìn như là một trận quyết định chân võ cùng thượng thanh giới sinh tử tồn vong hỏi kiếm, trên thực tế lại giấu giếm Ma Mẫu cùng kiếm khôi bảng ở giữa đánh cờ. Ma Mẫu muốn mượn trận này hỏi kiếm, bước bộ tuyết đỉnh xuống núi. Kiếm khôi bảng muốn mượn Cửu Uyên 10 vị ma hoàng chi thủ, chọn lựa ra chân võ đại đế chân chính truyền thừa truyền nhân. Như thế nào đại đế chân chính truyền thừa? Đang nghe qua Thôi Thiết Cốt lời nói này về sau, Hứa Thái Bình cùng Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạng đều là một mặt hoang mang. Thôi Thiết Cốt mắt nhìn cha hỏi Vân Dạng, lại mắt nhìn một bên Hứa Thái Bình, lúc này mới khẽ miệng có chút giơ lên nói, đừng có gấp, rất nhanh liền sẽ có người cho ngươi đáp án. Vân Dạ vừa định hỏi lại, nhưng mới mở miệng, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang đánh gãy. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đạo kiếm quang kia đúng là trực tiếp đâm xuyên cựu phủ kết giới, đập ầm ầm rơi vào kiếm bãi bên ngoài hỏi kiếm tu sĩ ngồi vào vị trí. Đầy mắt hoảng sợ đám người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đạo kiếm quang kia. Ngay cả Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ bọn hắn cũng không ngoại lệ. Đợi kia kiếm quang tán đi, đám người rốt cuộc thấy rõ kiếm quang bên trong đạo thân ảnh kia, một vị dáng người thon dài dung mạo tuyệt tục nữ tử áo trắng. Bất quá so với nữ tử dáng người cùng dung mạo, chân chính gọi đám người tâm thần chấn động vẫn là nữ tử cùng nàng bên hông trôi này băng phách trường kiếm phát tán ra khủng bố uy áp. Kia một người một kiếm uy áp, đúng là hoàn toàn không thua kiếm bại thượng Tô Thiền. Mà Vân Dạ đang nhìn thanh nữ tử kia tướng mạo về sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một mặt vui vẻ nói, Thi Liễu cô cô. Không sai, người tới chính là Tam Hoàng Đạo Cung phó cung chủ Vân Thi Liễu, Vân Dạ sư phụ, đồng thời cũng là hắn tiểu cô. Nghe được Vân Dạ âm thanh về sau, Vân Thi Liễu đôi mắt nâng lên, ánh mắt thanh lãnh hướng hắn nhìn thoáng qua, sau đó mới hướng hắn vây vây tay nói, Vân Dạ, tới. Vân Dạ mắt nhìn phía trước kiếm bãi, sau đó lắc đầu nói, tiểu cô, ta. Hắn đang nghĩ nói hắn còn tại hỏi kiếm, không thể tùy ý rời đi, nhưng lời còn chưa nói hết liền gặp Vân Thi Liễu khoát tay nào nói, Vân Dạ, tiểu cô đem cùng Tam Hoàng Đạo Cung, đem cùng nhau giúp ngươi đón lấy cái này đẩy trời bó vợ. Vân Dạ nghe được lại là sững sờ. Bất quá tại liên tưởng đến Thôi Thiết Cốt trước đó kia lời nói về sau, hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, sau đó ánh mắt tràn đầy hưng phấn hướng Vân Thi Liễu truyền âm dò hỏi, cô, trận này hỏi kiếm, coi là thật. Coi là thật liên quan đến chân võ đại đế chân chính truyền thừa. Vân Thi Liễu dùng sức gật đầu một cái. Mặc dù nàng ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại, đồng dạng có thể từ nàng đồng tử chỗ sâu nhìn thấy một bôi hưng phấn thần sắc. Đối mặt chân võ đại đế chân chính truyền thừa, cho dù là Tam Hoàng Đạo Cung, cũng không cách nào chấn định phong dong. Vân Dạ thấy thế, lúc này bước nhanh hướng Vân Thi Liễu đi đến. Mà Vân Thi Liễu tắc quay đầu nhìn về phía đã ngự kiếm bay thấp đến phía sau hắn phụ chủ Lưu Sử Huyền chờ người nói, "Lưu phụ chủ, còn xin yên tâm, hôm nay tới đây chỉ là vì trợ chân Vũ Thiên thắng được trận này thiên ma chi tranh." Đón lấy, cái này Vân Thi Liễu liền cùng Lưu Sử Huyền chờ một đám cựu phụ trưởng lão bí mật truyền âm bắt đầu trò chuyện. Thôi Thiết Cốt xa xa thấy cảnh này về sau, đồng nhiên nhếch miệng nói, "Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác tại phát hiện Vân Dạ bị kiếm khôi bảng chọn làm truyền nhân hậu tuyển lúc mới đứng ra, mấy cái này ẩn thế tông môn, quả nhiên đều là ra vẻ đạo mạo hạng người." Hứa Thái Bình nghe vậy tắt xem thường nói, như coi là thật có thể giúp chân võ vượt qua kiếp nạn này, chân võ đại đế truyền thừa, cũng coi là phát huy hết tác dụng của đồ vật. Hắn thậm chí cảm thấy được, kiếm khôi bảng sở dĩ sẽ chọn Vân Dạ, cực khả năng chính là bởi vì nó đoán ra Tam Hoàng đạo cung sẽ vì chân võ đại đế chân chính truyền thừa, lựa chọn toàn lực hiệp trợ Vân Dạ ra tay với Tô Thiền. Có Tam Hoàng đạo cung toàn lực tương trợ, chân Vũ Thiên tại trận này thiên ma chi tranh bên trong phần thắng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Thôi Thiết Cốt đang nghe lời này về sau, lúc này khinh bị nhìn Hứa Thái Bình nói, "Tiểu tử ngươi so với bọn hắn càng dối trá." Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, không nói một lời, chỉ lặng lặng đem ánh mắt nhìn về phía chính hướng kiếm bay đi đến A Mông. Thôi Thiết Cốt cái này lúc cũng đem ánh mắt nhìn về phía A Mông, sau đó hai tay vào ngực, cũng không quay đầu lại nói, "Mặc kệ ngươi là thật thoải mái hay là giả rộng rãi, ngươi tiểu tử hoàn toàn chính xác nên sớm chút đoạn mất đối đại đế truyền thừa tưởng niệm, dù sao đến dưới mắt một bước này, so đấu liền không chỉ là tự thân các ngươi chiến lực, còn có sau lưng tông môn thực lực. Thanh Huyền Tông những năm này thật có quật khởi chi thế, nhưng cũng bất quá là từ nhị lưu tông môn bước vào tam lưu tông môn, so với thượng thanh nhất lưu tông môn cùng tuyệt thế ẩn thế tông môn, trên lệch như trời vực. Không có tông môn xuất lực, cho dù A Mông có thể lại chạm Tô Thiền một đóa hoa bình, để Tô Thiền tu vi xuống đến vấn thiên cảnh, ngươi đối Tô Thiền cũng không có khả năng có phần thắng. Lại, ngươi thực lực bản thân cũng chưa chắc là kia Vân Dạ đối thủ. Cho nên sớm chút đoạn mất đối chân võ đại đế truyền thừa tưởng niệm, đối ngươi, đối Thanh Huyền Tông, hoàn toàn chính xác chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đối với Thôi Thiết Cốt dèm pha, Hứa Thái Bình vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn thậm chí đối với chân võ đại đế chân chính truyền thừa đến tột cùng là cái gì chuyện này, đều không có hứng thú quá lớn. Giống như ban đầu ở Vạn Ác Phong đỉnh núi đối trừ Thu Sần núi nói tới như vậy, sớm tại nhiều năm trước đó, hắn cũng đã tập được thế gian này mạnh nhất kiếm thuật. Nhìn xem A Mông bóng lưng, còn có hắn kia cho dù biết được chính mình đã bị kiếm khôi bảng coi là con rơi, nhưng lại kiên định vẫn như cũ bước chân, trầm mặc hồi lâu Hứa Thái Bình, lúc này mới thì thào mở miệng nói, "Tiền bối, ngài cảm thấy A Mông tiền bối hướng Tô Thiền hỏi kiếm, gây nên vì sao?" Thôi Thiết Cốt nghe vậy nhíu mày, không có trả lời ngay. Hứa Thái Bình tắc tiếp tục nói, "Trong mắt của ta, A Mông tiền bối hỏi kiếm Tô Thiền, chỉ vì hắn kia là Tô Thiền." Tại thoảng qua trầm mặc về sau, Hứa Thái Bình lại bổ sung một câu nói, "Vạn bối cũng như thế." Sớm tại trận này hỏi kiếm mới bắt đầu, Hứa Thái Bình trong lòng cũng đã làm ra quyết định, như hắn có thể hỏi kiếm Tô Thiền, vậy cái này chẳng hỏi kiếm, đem chỉ luận sinh tử. Không quyết sinh tử, hắn đạo tâm khó yên. Một bên Thôi Thiết Cốt đang nghe lời này về sau, ánh mắt bên trong đông nhiên kim quang lóe lên, nhìn về phía Hứa Thái Bình thần sắc tùy theo trở nên phức tạp. Đúng lúc này, A Mông oanh một tiếng, từ tại chỗ nhảy lên một cái rơi vào kiếm bãi bên trên, sau đó kiếm chỉ Tô Thiền nói, "Chương 203, tranh truyền thừa, đến từ A Mông quyết ý chương 203, tranh truyền thừa, đến từ A Mông quyết ý." A Mông một tiếng này, liền tựa như kia ngày xuân tiếng sớm, đêm hè bên trong gió mát, để bởi vì chân võ đại đế truyền thừa chi bí cùng Vân Thi Liễu đến đám người, đống nhiên bừng tỉnh. Một lần nữa kéo về đến cái này kiếm khôi hội bên trên. Thanh âm kia, liền tựa như là nói, "Đây là ta A Mông hỏi kiếm, đây là ta A Mông kiếm khôi hội, không muốn xem, lan ra ngoài." Vốn là thân hình thẳng tắp đứng thẳng, thần sắc hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiếm bại Hứa Thái Bình, đang nghe A Mông tiếng giống to này về sau, hai tay vào ngực, hai con ngươi bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc lẩm bẩm nói, "A Mông tiền bối, liền cứ gọi những người này nhìn một chút, như thế nào chân võ đệ nhất kiếm tu?" Hứa Thái Bình vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày đó tại Ngọc Hồ Động Tiên, A Mông kiếm mở Ngọc Hồ Động Tiên tầng thứ hai, ngăn cản ma thần khôi phục tình hình. Bất luận người bên ngoài thấy thế nào, tại Hứa Thái Bình trong lòng, A Mông tiền bối mãi mãi cũng là chân võ kiếm tu đệ nhất nhân. Người bên ngoài đối với trận này kiếm khôi hội, phải chăng có mưu đồ khác, Hứa Thái Bình vô pháp kết luận. Nhưng nếu là A Mông, Hứa Thái Bình dám đoán chắc, hắn chỗ cầu, vị thứ nhất, nhất định là kiếm thuật. Tựa như là cảm ứng được giờ phút này Hứa Thái Bình trong lòng kêu gọi bình thường, không đợi Tô Thiền trả lời, liền gặp một đạo cực kỳ thuần túy kiếm khí từ A Mông trên thân sông lên trời không. Nhìn về nơi xa đi, liền tựa như một thanh đâm về thiên khung trường kiếm. Cái này lúc, lặng lặng đứng ở kiếm bãi bên kia Tô Thiền, rốt cuộc mở miệng nói, "A Mông, hồi lâu không gặp, người ta vốn hẳn nên ngồi xuống, uống chén trà, ôn chuyện." Có thể thấy được, Tô Thiền đối với A Mông vị này cố nhân, cũng không lạ lẫm. A Mông mặt không đổi sắc lắc đầu nói, "Tô Thiền, ôn chuyện liền miễn." Nói đến đây lúc, A Mông bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm chỉ hướng Tô Thiền, sau đó tiếp tục nói, "Tô Thiền, trận này hỏi kiếm trước khi bắt đầu, ta cuối cùng hỏi lại ngươi cái vấn đề." Tô Thiền rút kiếm nơi tay, ánh mắt không hề bận tâm gật gật đầu nói, "Được." Đang nói lời này lúc, Tô Thiền quanh thân khí tức ba động, bắt đầu ẩn mà không phát, chỉ có tận lực dùng thần hồn cảm ứng lúc mới có thể phát hiện. Giống như kia rừng cây chỗ sâu, nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn chăm chú lên con mồi mãnh hổ. Tô Thiền cùng A Mông có cũ thức không giả, nhưng cái này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ. Tại túi đầu hơi chút trầm ngâm về sau, A Mông một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Tô Thiền, sau đó mở miệng nói, "Nhiều năm như vậy đến, ngươi đến tụt cùng có hay không đem ta coi là đối thủ?" Đối với A Mông đến nói, Tô Thiền phải chăng nhập ma cũng không trọng yếu, bởi vì Tô Thiền đối với hắn mà nói một mực liền chỉ có một cái thân phận, đối thủ, Tô Thiền ánh mắt tràn đầy thương hại chi ý mà liếc nhìn A Mông, sau đó lắc đầu nói, "A Mông, trên đỉnh núi người là không thể nào đem chân núi người xem như đối thủ." Hắn ngữ khí 10 phần khẳng định nói bổ sung, "Người ta có thể là bạn bè, là kẻ địch, nhưng tuyệt không phải đối thủ." A Mông nghe vậy, ánh mắt bên trong có vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lập tức, hắn ánh mắt kia liền lại một lần nữa khôi phục vừa mới kiên định thần sắc, sau đó trầm giọng nói, "Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thu hồi vừa mới câu nói kia." Tô Thiền mặt không chút thay đổi nói, dựa mắt mà đợi. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tô Thiền khí tức trên thân ba động, như là vỡ đê dòng lũ, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm trùng trùng điệp điệp quyết tán ra tới. Giống như đám người dự liệu như vậy, cứ việc Tô Thiền ở trên một trận lúc, lại bị Thôi Thiết Cốt chém xuống một đóa hoa quỳnh, nhưng tu vi của hắn cùng chiến lực vẫn chưa bởi vậy tiếp tục hạ xuống. Tại cảm nhận được Tô Thiền trên thân phát tán ra kia cố cường đại khí tức ba động về sau, A Mông chẳng những không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, đầy mắt hưng phấn nói, "Lão phu mới mặc kệ trên người người còn lại mấy đóa hoa quỳnh, Tô Thiền, hôm nay ta nhất định phải bại ngươi." Giống như Hứa Thái Bình phỏng đoán như vậy, A Mông đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có hỏi kiếm mà thôi. "Vâng." Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điệt hai khí bạo âm thanh, kiếm bãi thượng A Mông đột nhiên rút kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chờ vọt lên đến cao trăm trượng lúc, thân hình lại như kia dương cánh diều hâu bình thường, thân hình như một đường thẳng hướng phía dưới kiếm bãi thượng lặng lặng đứng vững Tô Thiền đánh giết mà đi. "Vâng." Chỉ trong chốc lát, A Mông thân hình liền xuất hiện tại Tô Thiền đỉnh đầu, cũng một kiếm mang theo kiếp như là đổi núi sụp đổ kiếm thế, hướng Tô Thiền vào đầu chém xuống. A Mông quanh thân kiếm khí cũng tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên ngưng tụ thành diều hâu hình dạng, đột nhiên một chảo xé chụp vào Tô Thiền. Cùng Tô Thiền giống như Lâm Thanh Nô, A Mông kiếm đạo tu vi cũng đã tu luyện chí kiếm hóa khí hình đệ tam trọng. Cong. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thiền đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đón A Mông kiếm thế từ dưới lên trên chặt nghiêng mà đi. Mà tại một kiếm này chém ra trong nháy mắt, sau người không có dấu hiệu nào xuất hiện kiếm khí biến thành thao thiết hư ảnh, cùng một đạo tại A Mông phía trên kiếm thế, tới cùng nhau hướng A Mông đánh tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, nương theo lấy một đạo giống như ưng lệ tiếng kiếm reo, A Mông kiếm thế bị Tô Thiền một kiếm chém vỡ, này kiếm khí biến thành diều hâu, tức thì bị Tô Thiền kiếm khí thao thiết ăn hết nửa bên, cùng nhau hướng về sau bay ngược mà lên. Một kiếm này, cao thấp đã phân. Nhưng vì trận này hỏi kiếm chờ đợi mấy trăm năm A Mông, hiển nhiên không chỉ vì Tô Thiền chuẩn bị một kiếm. Chỉ gặp hắn cái kia thân hình tại bay ngược trăm trượng về sau, tới cùng nhau bay ngược mà lên kiếm khí diều hâu đột nhiên đoàn tụ thân hình, sau đó tại một tiếng ưng lệ về sau, đột nhiên vỗ cánh bay lượn đến A Mông sau lưng, đem này tiếp được. "Oan." Cái này lúc Tô Thiền cũng đã một kiếm mang theo cái kia đáng sợ kiếm thế, cùng đầu kia kiếm khí khổng lồ thao thiết, đi vào A Mông trước mặt, cũng lại một lần nữa chém xuống một kiếm. Cùng thượng một kiếm giống nhau, Tô Thiền một kiếm này nhìn như không có gì thay đổi, nhưng xuất kiếm lúc, vô luận là kiếm ý, kiếm thế vẫn là kiếm khí, đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhìn từ xa đi, một kiếm này tựa như không phải là xuất từ nhân thủ, mà là cùng bốn phía gào thét ngọn núi giống nhau, xuất từ mảnh thiên địa này đồng dạng. Chương 204, tranh truyền thừa, ta chi kiếm vực chỉ có một kiếm. Chương 204, tranh truyền thừa, ta chi kiếm vực chỉ có một kiếm. Khi nhìn đến một kiếm này về sau, không ít xem cuộc chiến tu sĩ trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo ý niệm, một kiếm này không giống đến từ nhân gian. Đang kinh diễm qua đi, nghĩ đến đây một kiếm xuất từ một vị ma tu chi thủ, một đám người quan chiến tộc tu sĩ trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm thất bại cùng xấu hổ cảm giác. Ầm. Tại đủ loại này ý niệm bên trong, Tô Thiền kiếm thế như là gió thu quét lá vàng bình thường, lại một lần nữa đánh nát A Mông thật vất vả ngưng tụ kiếm thế, cũng triệt để đem A Mông đầu kia kiếm khí biến thành diều hâu nuốt hết. Chợt, Tô Thiền hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp đâm về trước người đã không trở ngại cản A Mông. Mặc dù A Mông ra sức ngăn cản hạ Tô Thiền một kiếm này, nhưng ngực vẫn là lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Ngay cả trong tay chuôi này tiên binh cũng tại răng rắc một tiếng về sau, đông nhiên vỡ vụn ra. Đồng thời, A Mông thân hình cũng tại Tô Thiền kiếm thế lực đạo dưới, thẳng tắp rơi đập hướng mặt đất. Thấy cảnh này, vô luận là bốn phía khán đài vẫn là linh kinh trước xem cuộc chiến tu sĩ, cũng không khỏi thở dài một hơi. A Mông cuối cùng vẫn là không địch lại Tô Thiền. Bất quá tỉ mỉ hồi tưởng một chút, đám người cũng đều thoải mái. Lúc này Tô Thiền tu vi gần như bán tiền, có thể cùng một trận chiến Lâm Thanh Nô cùng Thôi Thiết Quốc, hoặc là thân phụ thần nhân dị cốt, hoặc là có thể gọi ra chân võ kiếm ý đại thần thông. A Mông muốn tại không mượn nhờ ngoại lực tình hình phía dưới cùng đánh một trận, gần như không khả năng. Nhìn qua thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống A Mông, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cũng không quay đầu lại hướng Thôi Thiết Quốc hỏi, "Thôi lão, lúc trước A Mông tiền bối sở dĩ sẽ thua bởi ngươi, cũng là bởi vì điểm này à?" Thôi Thiết Quốc tự nhiên rõ ràng Hứa Thái Bình trong miệng tại điểm này chỉ là cái gì. Thôi Thiết Quốc nghe vậy, lập tức nghiêm mặt, sau đó gật đầu nói, "A Mông lão ca, chỉ nguyện tin tưởng kiếm trong tay, trừ cái đó ra bất kỳ cái gì thuật pháp thần thông cũng vào không được hắn mắt." Thôi Thiết Cốt cái này lúc lại bổ sung, nếu bàn về kiếm ý chi thuật ý, lão ca tại thượng thanh giới tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người dám nhận đệ nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Một khi bị người tìm tới kiếm thuật thượng khắc chế chi pháp, hắn liền không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Nghe được Thôi Thiết Cốt sau khi trả lời, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua kiếm bai phương hướng Hứa Thái Bình, đồng nhiên ánh mắt run lên, lẩm bẩm nói, điểm này chắc hẳn so với người ta, A Mông tiền bối chính hắn càng rõ ràng hơn. Tại Thôi Thiết Cốt hoang mang trong ánh mắt, Hứa Thái Bình tiếp tục nói, mà lại, tất nhiên là tại rất sớm trước đó, cũng đã biết được điểm này. Thôi Thiết Cốt cau mày nói, hắn nếu là tại rất sớm trước đó liền biết được điểm này, tất nhiên đã tìm được đền bù chi pháp, đã như vậy, tại sao lại tại trước đây ít năm hỏi kiếm bên trong bại bởi ta? Thôi Thiết Cốt lời này mới nói ra miệng, cả người bỗng nhiên cứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng nói, "A Mông lão ca, ngài thật đúng là không nhìn chúng ta à, thà rằng trước mặt người trong thiên hạ bại một lần, cũng muốn đem một kiếm kia lưu cho Tô Thiền." Hứa Thái Bình thì là nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc nói, "Nếu có may mắn được thấy A Mông tiền bối một kiếm này, lần này kiếm khôi hội, không tiếc vậy." Đang khi nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng, A Mông thân hình đập ầm ầm rơi xuống đất. Cong. Mà tại A Mông thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Thiền tùy theo đuổi theo. Đám người phát hiện, mặc dù trong miệng không chịu thừa nhận A Mông đối thủ này, nhưng thật giao thủ với nhau lúc, lại là chiêu chiêu tử thủ, dù là trước đó tại đối mặt bán tiên cảnh giới hạ bộ Tuyết Đỉnh, cũng bất quá như thế. Vâng. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo điệt hai khí bạo âm thanh, Tô Thiền kiếm thế tùy theo như kia tinh hà rơi xuống đất giống nhau từ trên trời giáng xuống, trung điệp đặt ở A Mông cùng kiếm bãi bên trên. Vâng. Kiếm thế rơi xuống, A Mông quanh thân nổ tung một đoàn huyết vụ, mà kia kiếm bãi càng là vì đó run lên. Mà liên tại Tô Thiền cố này kiếm thế, như một cái đại thủ đem A Mông gắt gao đặt ở kiếm bãi thượng đồng thời, thân dung hắc sắc kiếm quang bên trong Tô Thiền, mang theo kia kiếm khí khổng lồ thao thiết hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ được Tô Thiền một kiếm này bên trong sát ý, cùng giờ phút này trên người hắn tản mát ra đáng sợ khí tức ba động, xem cuộc chiến đám người đột nhiên trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một kiếm này qua đi, A Mông cho dù không có ngay tại chỗ chết, cũng tất nhiên vô lực tái chiến. Tóm lại, bại cục đã định. Bất quá, Hứa Thái Bình cùng Thôi Thiết Cốt ngoại trừ. Làm Tô Thiền kiếm quang hướng A Mông chém xuống lúc, hai người ánh mắt bên trong chẳng những không có mảy may kinh hoàng cũng không an thần sắc, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Mà tại Tô Thiền kiếm sắp lệnh A Mông thịt nát xương tan thời điểm, nguyên bản trên thân đã vô khí tức ba động A Mông, đột nhiên đông một tiếng, khuyết tán ra một cô vô cùng cường mãnh khí tức ba động. Theo sát lấy, một đoàn bạch sắc quang mang, liền tựa như sền sệt giọt nước bình thường, đem A Mông toàn bộ bao khỏa trong đó. Bạch. Chưa đám người làm rõ ràng A Mông trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, kia nguyên bản sắp một kiếm chém giết A Mông Tô Thiền, thân hình đột nhiên như tuấn di giống nhau biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện lúc, đã là tại kiếm bãi bên kia. Thậm chí tại hiện ra thân hình về sau, Tô Thiền vẫn như cũ không ngừng lại, trực tiếp ngự kiếm, chuẩn bị tiếp tục phi độn. Cong. Nhưng ngay tại chân tay hắn giẫm đang phi kiếm thượng một sát na kia, theo một đạo hôn tạp ưng lệ thanh âm tiếng kiếm reo bỗng nhiên tại kiếm bãi thượng nổ vang, một đạo thuần bạch sắc chói mắt kiếm quang, trong lúc đó từ ngã xuống đất A Mông trên thân sông lên trời không. Theo sát lấy, liền nghe A Mông âm thanh, vang vọng cả tòa thiên trụ phòng, "Tô Thiền, đi thử một chút ta A Mông, vì ngươi chuẩn bị một kiếm này." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe hoành một tiếng, một tòa cắm đầy các thức kiếm gãy to lớn chiến trường hư ảnh, trong lúc đó từ A Mông dưới chân, một mực quyết tán đến cả tòa kiếm bãi, thậm chí còn kiếm bãi bên ngoài mấy trăm dặm vị trí. Đi theo, liền nghe A Mông lại là gầm lên giận dữ nói, "Ta chi kiếm vực, chỉ có một kiếm." Kiếm danh: Thất Phu Giận Dữ. Chương 205, tranh truyền thừa, chân võ phản tặc Tô Thiền chi mộ. Chương 205, tranh truyền thừa, chân võ phản tặc Tô Thiền chi mộ đông. Ngay tại A Mông tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo đinh thai nhức góc tiếng trống trận, đột nhiên không có dấu hiệu nào tại phiến thiên địa này nổ vang. Chỉ trong chốc lát, vô luận là kiếm bãi bên cạnh Hứa Thái Bình chờ người, vẫn là bốn phía nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ, đều bị cái này tiếng trống kéo vào A Mông cái này hình như chiến trường kiếm vực bên trong. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Theo chiến trường kia nhịp trống âm thanh liên tiếp vang lên, bị cưỡng ép kéo vào kiếm vực bên trong một đám xem cuộc chiến các tu sĩ phát hiện, bốn phía phía trên chiến trường kia tình hình trở nên càng thêm rất thật. Có tu sĩ thậm chí ngửi được không khí bên trong máu và lửa hương vị. Cong. Mọi người ở đây tâm thần hãi nhiên thời khắc, một đạo xảy ra bất ngờ xuất hiện tiếng kiếm reo, cứ thế mà đem kiếm vực bên trong tiếng trống trận xé rách. Đi theo, nguyên bản một mảnh bình đài trên chiến trường, trong lúc đó bị một đạo rãnh trời phân hai nửa, ngày đó hô trung ương càng là dựng lên một cây thật dài cầu độc một. Cầu độc một phía đông là A Mông, cầu độc một phía tây là Tô Thiền. Đây chính là Tô Thiền kiếm vực, cầu độc một. Một khi cầu độc một trên kệ, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, muốn Tô Thiền liền phải qua cầu. Mà Tô Thiền đang xuất thủ lúc, sẽ không còn chịu kiếm vực, thật vực một loại lĩnh vực chi lực kết thúc. Vâng. Cầu độc một dựng lên trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, đám người chỉ thấy được một đạo hắc sắc kiếm quang từ tây đến đông, vạch phá chiến trường kia huyết sắc thiên cung, trực tiếp đâm về độc thân đứng thẳng ở chiến trường phía đông A Mông. Hắc sắc kiếm quang những nơi đi qua, chiến trường kia thiên khung phía trên tùy theo không ngừng xuất hiện tại khe hở. Bất quá, ngay tại cái kia đạo hắc sắc kiếm quang sắp một kiếm xuyên qua A Mông lồng ngực thời khắc, một đạo bạch sắc kiếm quang biến thành to lớn mộ bia hư ảnh, đột nhiên đứng vững tại A Mông trước người. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Tô Thiền ngự kiếm tế ra cái kia đạo hắc sắc kiếm quang, bị khối kia tử kiếm khí biến thành to lớn mộ bia cứ thế mà chặn lại. Lập tức, kia đông 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 nhịp trống âm thanh lại một lần nữa rõ ràng tại Hứa Thái Bình bên tai nổ vang. Đi theo, A Mông trước người khối kia tử kiếm quang biến thành mộ địa, tại kia tiếng chống trận bên trong liên tục tăng lên. Chỉ trong phiến khắc, khối kia màu trắng mộ địa liền đâm rách kiếm bãi trên không tầng mây, thẳng tắp đứng vững tại tòa này trên chiến trường. Bất quá so với khối này mộ địa chỉ lớn, mọi người càng thêm để ý, vẫn là trên bia mộ mấy cái kia chữ lớn đỏ tươi, Thất Phu A Mông chi mộ. Tuy chỉ là phổ phổ thông thông 6 chữ to, nhưng mọi người để ở trong mắt lúc, lại phảng phất có được thiên quân trọng lượng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Cong. Cái này lúc, Tô Thiền lại một lần nữa ngự kiếm hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, mang theo kiếp như là lông lỗ nhẹ bay bay múa đầy trời thao thiết kiếm khí, cùng đầu kia kiếm khí biến thành thao thiết hư ảnh, cùng nhau thẳng tắp vọt tới A Mông khối kia mộ địa. Ầm. Mặc dù Tô Thiền một kiếm này thanh thế, xa muốn so trước đó một kiếm kia lớn, nhưng kia kiếm quang còn chưa tới gần mộ địa, liền bị mộ địa phía trên đột nhiên bắn ra một cô vô hình kiếm thế tách ra. Một màn này, thấy đám người một mặt hãi nhiên. Hiển nhiên bọn hắn đều không thể ngờ tới, Tô Thiền kiếm tại lúc này A Mông trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Phải biết, lúc này Tô Thiền, cho dù không có bán tiên tu vi, cũng ít nhất là kinh thần cảnh phía trên tu vi chiến lực. Mọi người ở đây lòng tràn đầy kinh ngạc thời điểm, bia sau A Mông bỗng nhiên thân hình lóe lên, hiện hiện tại trước mộ bia phương. Sau đó liền gặp hai tay của hắn vào ngực, khuôn mặt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc nhìn về phía Tô Thiền nói, "Tô Thiền, chớ có làm những này vô dụng công." Nói đến đây lúc, A Mông hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Chợt, liền thấy lại một khối kiếm quang biến thành mộ địa, tại tiếng xé gió bên trong, đột nhiên đứng vững tại A Mông bên tay phải kia phương thiên địa bên trong. Lại nhìn trên bia mộ tên, Hứa Thái Bình nhịn không được trong lòng run lên, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, "Chân võ phản tặc Tô Thiền chi mộ." Không sai, khối này trên bia mộ viết tên chính là Tô Thiền. Theo sát lấy, tại một mảnh kinh ngạc âm thanh bên trong, A Mông rốt cuộc tiếp tục mở miệng nói, "Tô Thiền, lão phu cái này thất phu kiếm vực, hôm nay chuyên vì ngươi một người mà mở. Tại cái này kiếm vực bên trong, chỉ cần ta thất phu chi nội chưa từng tế ra, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều đối ta vô dụng." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thôi Thiết Cốt càng là một mặt không thể tin lắc đầu nói, bất chấp hậu quả, bất luận thành bại, càng cùng thiên địa đại nghĩa không quan hệ, chỉ vì để đối thủ máu phun ra năm bước, cái này kiếm vực coi là thật không hổ thẹn thất phu chi danh. Mà Hứa Thái Bình tại cảm nhận được A Mông cái này thất phu kiếm vực phát tán ra khí tức về sau, trong lòng không hiểu rất được xúc động. Đặc biệt là khi nhìn đến kia hai khối phân biệt mang theo A Mông cùng Tô Thiền mộ bia về sau, hắn luôn cảm giác mình tại đối đao vực chi lực lĩnh ngộ bên trên, dường như bắt đến thứ gì. Hắn càng không ngừng ở trong lòng lặp lại, nguyên lai, cái này cũng có thể là kiếm vực chi lực. Cảm nhận được một bên Hứa Thái Bình kia đột nhiên vô cùng chuyên chú tâm thần, cùng hắn trong thần hồn đột nhiên truyền ra, chỉ có tu sĩ gần như đột phá lúc mới có thể tản mát ra thần hồn ba động, Thôi Thiết Cốt nhíu mày lại, rất là ngạc nhiên nói, tiểu tử này, chẳng lẽ là khi nhìn đến A Mông cái này kiếm vực về sau, có khác cảm ngộ. Ngay tại Thôi Thiết Cốt nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Thiền lấy kiếm vực chi lực mở ra cái kia đạo danh trời, bởi vì không thể thừa nhận A Mông càng thêm mạnh mẽ kiếm vực chi lực, cứ thế mà khép lại thành một khối. Cứ việc Tô Thiền thi triển ra đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn là không thay đổi được gì. Tại phát hiện hoàn toàn chính xác không cách nào phá mở A Mông kiếm vực chi lực về sau, Tô Thiền không còn ngự kiếm ám sát A Mông, mà là tự mình ngưng tụ kiếm thế. Ầm ầm. Chỉ trong phút khắc, một đầu cao hơn trăm trượng kiếm khí thao thiết hư ảnh, một đạo lấy Tô Thiền tự thân làm trung tâm, hơn trăm trượng phẩm chất, đứng vững thiên địa kiếm ảnh, xuất hiện tại chiến trường kiếm vực khác một bên. Hiển nhiên, Tô Thiền đã xác nhận, A Mông lời nói không hoa. Chương 206, tranh truyền thừa, thần hồn cộng minh thanh âm chương 206, tranh truyền thừa, thần hồn cộng minh thanh âm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, một đông một tây, hai đạo kiếm quang dùng riêng phần mình tản mát ra kiếm thế, đem chiến trường này chia cắt thành hai nửa. Cong. Ngay tại hai phe kiếm thế sắp kéo lên đến đỉnh phong lúc, hai đạo kiếm quang bên trong cơ hồ là tại đồng thời vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Theo sát lấy, một đen một trắng hai đạo kiếm quang cùng nhau ngang chuyển qua tới, mũi kiếm trực chỉ lẫn nhau. Nguyên bản khổ tìm trong lòng kia một điểm cảm ngộ Hứa Thái Bình, bị cái này đạo kiếm minh thanh bừng tỉnh. Đang lúc Hứa Thái Bình vì tâm thần vô pháp tiếp tục đắm chìm trong kia một điểm cảm ngộ bên trong mà cảm thấy tiếc hận lúc, một bên Thôi Thiết Cốt bỗng nhiên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, "Tiểu tử, đừng vào xem suy nghĩ, ngươi muốn dùng đôi mắt đi xem, ngươi muốn dùng tâm thần đi cảm ứng A Mông một kiếm này." Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng. Thôi Thiết Cốt lời nói như cảnh tỉnh bình thường, đem hắn bừng tỉnh. Đúng vào lúc này, một đạo bành trướng kiếm ý tự A Mông biến thành đạo kiếm quang kia bên trong khuyết tán ra đến, như một đạo như cuồng phong, trùng điệp đập trên người Hứa Thái Bình. Cũng không lo nổi đi hướng Thôi Thiết Cốt nói lời cảm tạ, lúc này đắm chìm tâm thần, hết sức chăm chú cảm ứng Thôi Thiết Cốt đạo kiếm ý này. Giống như Thôi Thiết Cốt nhắc nhở như vậy, làm Hứa Thái Bình đắm chìm tâm thần đi cảm ứng A Mông đạo kiếm ý này lúc, trong óc hắn dùng điểm kia cảm ngộ mà sinh ra đủ loại hoang mang, toàn bộ đạt được đáp án. Trong lúc nhất thời, người bên ngoài trong mắt A Mông kiếm ý vẫn là kiếm ý, mà ở trong mắt Hứa Thái Bình, A Mông kiếm ý đã là A Mông. Thậm chí A Mông vì tu ra đạo kiếm ý này, chỗ kinh nghiệm từng chịu đựng đủ loại, đều như kiếp như đèn kéo quân, càng không ngừng ở trong đầu hắn thoáng hiện. Hứa Thái Bình kinh ngạc nhìn qua kiếm bãi thượng A Mông cái kia đạo thẳng tắp thân hình, ánh mắt rất là phức tạp lẩm bẩm nói, A Mông tiền bối hắn, vì câu đạo kiếm ý này, thế mà một mình từng tiến vào thiên ma chiến trường. Sở dĩ chắc chắn như thế, đó là bởi vì hắn từ A Mông trong kiếm ý cảm nhận được từng tại Huyền Hoang Tháp còn Kim Đình phủ cùng ma vật liệu mạng tranh đấu lúc giống nhau khí tức. Chỉ bất quá, hắn là kết bạn đồng hành, mà A Mông thì là cầm kiếm đồng hành. Nhưng hai người, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Mà theo A Mông càng ngày càng nhiều kiếm ý càng nộ, bị Hứa Thái Bình một chút xíu tiếp nhận, trên người hắn cũng dần dần bắt đầu tản mát ra tại A Mông cực kỳ tương tự kiếm ý đồng thời, một đạo chỉ có lấy tâm thần cảm ứng, mới có thể lắng nghe đến hồn minh thanh âm, bắt đầu từ Hứa Thái Bình trên người khuyết tán ra tới. Thanh âm này, khi thì giống như là trong núi thanh tuyển tiếng vọng, khi thì giống như là trong núi ác hổ gào thét, khi thì giống như là biển sâu tình nhóm ngâm sướng. Một bên Thôi Thiết Cốt, hai con ngươi nổi lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phát giác được Hứa Thái Bình dị thường hắn, sớm đã tại dụng tâm thần cảm ứng đến Hứa Thái Bình thần hồn biến hóa, cho nên hắn ngay lập tức liền nghe được Hứa Thái Bình giờ phút này thần hồn phát tán ra hồn minh thanh âm. Biểu lộ cứng đờ nửa tấm lấy miệng Thôi Thiết Cốt, đang trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc mở miệng nói, "Thần ý cộng minh." Cái gọi là thần ý cộng minh, là tu sĩ tại thuật pháp thần thông sắp xuất hiện cực lớn đột phá lúc, mới có thể hiện hiện một loại thần hồn ba động. Ý gì theo Thôi Thiết Cốt từ một chút bí quyển thượng được đến tình báo, có thể dẫn phát thần ý cộng minh đột phá, đều không ngoại lệ, đều là vượt qua một hai cái đại cảnh giới đột phá. Thôi Thiết Cốt một mặt khó có thể tin mà thấp giọng nói, cái này Hứa Thái Bình, đến cùng trên người A Mông nhìn thấy cái gì? Bất quá lời này mới vừa mở miệng, hắn liền sắc mặt đại biến, tiếp theo thần sắc cứng đờ nói, chẳng lẽ nói, cái này Hứa Thái Bình có được cái kia trong truyền thuyết không minh đạo tâm. Vừa nghĩ đến đây, Thôi Thiết Cốt nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt, lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Chỉ là, ngay tại trong lòng của hắn ác niệm dâng lên trong nháy mắt, một đạo rét lạnh sát ý thấu xương, liền tựa như kia diều hâu lợi trảo bình thường, gắt gao đem hắn nắm chặt. Theo sát lấy, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo nữ tử cực kỳ lạnh như băng âm thanh, "Thôi Thiết Cốt, thu hồi ngươi ác niệm, không phải vậy bổn tọa gọi ngươi lập tức hồn phi phách tán." Nghe được thanh âm này, Thôi Thiết Cốt như rơi vào hầm băng. Bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng hoảng sợ, thử nghiệm truyền âm hỏi, "Ngươi là ai?" Rất nhanh, nữ tử kia âm thanh liền lại một lần nữa vang lên, "Không chết đến phách." Lời vừa nói ra, Thôi Thiết Cốt trên người lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, phía sau lưng càng là tại trong khoảnh khắc ướt đẫm. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả tòa chiến trường đột nhiên chấn động lên. Chỉ thấy kia kiếm vực trên chiến trường, A Mông mượn thất phu kiếm vực chi lực ngưng tụ ra cái kia đạo tràn ngập khí tức hủy diệt bạch sắc kiếm quang, đột nhiên bay lượn mà ra, hướng chiến trường đầu kia Tô Thiền đâm tới. Mà Tô Thiền kia tràn ngập nuốt chửng chi ý hắc sắc kiếm quang, cũng tại A Mông kia kiếm quang bay ra trong nháy mắt, một kiếm nên đón tiếp lấy. Tô Thiền một kiếm này kiếm thế hoàn toàn không thua A Mông. Nhưng A Mông kiếm ý lại là tại xuất kiếm một cái chớp mắt, như bài sơn đảo hải mãnh liệt tăng gọn, trong khoảnh khắc liền đem Tô Thiền kiếm ý hoàn toàn nuốt chửng. Theo sát lấy, chỉ nghe A Mông cất cao giọng nói, thế nhân cười rộ thất phu bông yêu, chỉ vì nhất thời nghĩa khí, liền có thể máu phun ra năm bước. Nhưng tại rằng giặc thời gian bên trong, như không có thất phu trượng nghĩa cầm kiếm, người người đều chỉ nghĩ chỉ lo thân mình, này nhân gian chỉ sợ sớm đã biến thành ma vực. Hôm nay ta A Mông liền muốn thay mặt thiên hạ này thất phu trả người Tô Thiền. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy A Mông ánh kiếm màu trắng kia vang một tiếng, đem kia Tô Thiền hắc sắc kiếm quang đánh nát. Ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tô Thiền trên thân kia cuối cùng một đóa hoa quỳnh đột nhiên nở rộ, lại đột nhiên điêu tàn. Cảm nhận được một kiếm này bên trong kia gần như không dành kiếm ý về sau, A Mông thân thể mặc dù tại một chút xíu vỡ nát, nhưng trên mặt lại là lộ ra không tiếp đủ cười. Bất quá ngay tại A Mông lặng lặng chờ đợi thân thể binh giải thời điểm, một đạo giống như kình ngâm thần hồn ba động thanh âm, đột nhiên đem hắn tâm thần lôi kéo trở về. Một mặt kinh ngạc, A Mông quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kiếm bãi bên ngoài chính không nhúc nhích đứng vững Hứa Thái Bình, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sở dĩ kinh ngạc như thế, đó là bởi vì lúc này Hứa Thái Bình quanh thân đang tản ra một cỗ lệnh người khó mà nhìn thẳng vào chói mắt kiếm mang. Kiếm mang kia xông lên trời không, quang mang vạn trượng. Chương 207, nộ kiếm ý, A Mông cực pháp một kiếm. Chương 207, nộ kiếm ý, A Mông cực pháp một kiếm. Cùng truy tìm võ đạo cực ý võ phu giống nhau, kiếm tu tại tu vi đến nhất định giai đoạn về sau, nếu muốn tiếp tục tiến tiến, liền phải truy tìm kiếm đạo cực ý cùng cực pháp thậm chí là cực đạo. Mà muốn truy tìm cực ý, cực pháp, liền được tại rèn luyện bên trong, tìm được một vị mệnh định chi đối thủ, tới tiến hành kiếm đạo cực ý hoặc cực pháp chi tranh. Chỉ có như vậy, mới có thể tại kiếm đạo một đường bên trên, tiếp tục hướng thượng leo lên. Hiển nhiên, A Mông tại kiếm tu cực pháp chi tranh bên trong mệnh định chi địch, chính là cái này Tô Thiền. A Mông một ngày không thể lại cực pháp chi tranh bên trong thắng qua Tô Thiền, cho dù tu vi của hắn đột phá kinh thiên, thậm chí là hợp đạo cảnh, hắn cũng không cách nào làm được kiếm tâm viên mãn, càng thêm vô pháp đứng hàng bán tiên chi tịch, từ đó thu hoạch được lên trời phi thăng tư cách. Cũng nguyên nhân chính là như thế, A Mông lúc này mới thà rằng chịu đựng đeo danh, tại sơn môn hỏi kiếm bên trong bị thua, cũng muốn đem hôm nay một kiếm này lưu cho Tô Thiền. Ngày hôm nay, mặc dù hắn cái này thất phu một kiếm, vẫn chưa chém giết Tô Thiền, nhưng tại kiếm ý bên trên, hắn lại là một mực đè xuống Tô Thiền một đầu, hoàn toàn xứng đáng tại cực pháp chi tranh bên trong thắng Tô Thiền. Có cái này một tháng sau, cho dù A Mông đang thi triển một kiếm này lúc, dùng tới binh giải chi lực, sắp rơi vào hồng trần hóa thành nhận thế trích tiên, nhưng hắn kiếm tâm đã viên mãn. Ngay sau, một khi A Mông tại hồng trần bên trong tìm được đạo tâm, một lần nữa thức tỉnh, kia hắn cực khả năng ngồi phá cảnh, lên thẳng kinh thiên cảnh. Thượng thanh giới cũng đem lại được một vị kiếm tiên viên mãn kiếm thánh, mà lại là có được một đạo kiếm đạo cực pháp kiếm thánh. Đối với sắp binh giải chết A Mông mà nói, đây không thể nghi ngờ là một phần không thua chân võ truyền thừa hậu lễ, nói là chết cũng không tiếc, không chút nào qua. Bất quá, sắp binh giải trước một khắc cái nhìn kia toàn thân tắm rửa thuần trắng trong kiếm mang, thần hồn quang mang vạn trượng Hứa Thái Bình, trực tiếp để hắn gần như đại viên mãn kiếm tâm, lại một lần nữa xuất hiện vết rách. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì hắn từ trên người Hứa Thái Bình nhìn thấy cùng hắn tương tự, nhưng cũng cao hơn hắn cực pháp kiếm ý lại thêm giờ phút này Hứa Thái Bình trên thân kia thần ý cộng minh thần hồn ba động. A Mông cơ hồ có thể kết luận, Hứa Thái Bình chẳng những lĩnh ngộ hắn kiếm ý, hơn nữa còn từ hắn trong kiếm ý tìm được một cái khác đầu cực pháp con đường. Mà từ giờ khắc này, A Mông tìm được cực pháp kiếm ý, liền không thể lại được xưng là cực pháp. Dùng thân hồn yên lặng cảm ứng đến Hứa Thái Bình quanh thân quang mang vạn trượng, A Mông tại trầm ngâm sau một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm khôi bảng, sau đó ánh mắt mang theo một tia không cam lòng nói, "Đại đế, ngài để ta hỏi kiếm Tô Thiền, chẳng lẽ cũng chỉ là vì để kia Hứa Thái Bình nhìn thấy ta hôm nay một kiếm này?" Kiếm khôi bảng không nói gì. A Mông hết sức thống khổ. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình đau khổ truy tìm cả đời thất phu một kiếm, đúng là trở thành người khác lên đỉnh cực pháp cầu thang. Ngay tại A Mông đạo tâm gần như sụp đổ thời điểm, Tô Thiền âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn tiếng vọng, "A Mông, ngươi đại khái cũng phát hiện a. Ta chờ khổ tìm cực pháp, cực đạo, bất quá là thiên đạo dùng để trêu cợt ngươi ta đồ chơi. Từ vừa mới bắt đầu, đầu này cái gọi là lên trời đại đạo chính là sai. Ngươi nếu tỉnh ngộ, liền không cần tiếp tục chấp mê nơi này, cùng này bị thiên đạo coi là chó rơm, không bằng khắc chọn đại đạo." Nghe được Tô Thiền lời này, A Mông liền tựa như là trong sa mạc đói khát mấy ngày người, đột nhiên tìm được một mảnh ốc đảo. đối với thời khắc này A Mông đến nói, có vô tận dụ hoặc. Bất quá, A Mông kia bản tâm, tại sắp hoàn toàn mẫn diệt thời điểm, đột nhiên khống chế A Mông thân thể, dùng hết cuối cùng một tia chân nguyên hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Hứa Thái Bình, ngươi cảm thấy lão phu một kiếm này có thể hay không được xưng tụng cực pháp?" Đang chìm ngâm ở đối A Mông vừa mới một kiếm tiên lĩnh ngộ bên trong Hứa Thái Bình, bị trong óc bất thình lình âm thanh, một thanh bừng tỉnh. Không đợi hắn trả lời, liền nghe A Mông âm thanh rất là vội vàng thúc hỏi, "Ngươi chỉ cần trả lời, tính, vẫn là không tính?" Hứa Thái Bình dù ẩn ẩn cảm ứng được A Mông giờ phút này hơi khác thường, nhưng hắn cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu, ở trong lòng truyền âm A Mông nói, "Không tính." Lời vừa nói ra, một đạo tràn đầy tà ý khí tức thần hồn khí tức ba động, từ hắn kia sắp hoàn toàn binh giải trong thân thể, đột nhiên quyết tán ra tới. Chỉ là tại cái này đạo khí tức quyết tán ra đến đồng thời, chỉ nghe Hứa Thái Bình lập tức lại bổ sung, tại vạn bối xem ra, chẳng những tiền bối một kiếm kia dù tính không được cực pháp, tại thời gian trường hà chưa từng đoạn tuyệt trước đó, thế gian này liền không tồn tại chân chính cực pháp. Thời gian không dứt, tuế nguyệt không thôi, pháp liền vô cực. Khả năng cho dù là thế nhân trong miệng tiên đạo, cũng bất quá là này nhân gian, nhìn về phía Hoàn Vũ một góc. Lời vừa nói ra, A Mông trên người kia cổ tà ý khí tức, trong lúc đó bị thu nạp lên. Theo sát lấy, Hứa Thái Bình liền nghe A Mông tiếp tục ngữ khí mười phần đội vàng hướng hắn truyền âm nói, nếu đạo pháp vô cực, người ta tồn tại, đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Hai con người bên trong kim quang lấp lóe, Hứa Thái Bình không chút do dự hồi đáp, phóng nhãn thời gian trường hạ, tại phiến thiên địa này xuất hiện qua sinh linh bên trong, ban sơ thời điểm, nhân tộc sao mà nhỏ bé, thậm chí còn không bằng kia xài lang hồ báo. Nhưng cho tới bây giờ, nhân tộc đã là thế gian này mạnh nhất sinh linh. Dựa vào cái này thiên đạo ban ân? Không, chắc chắn không phải. Chúng ta đi đến bây giờ, dựa vào là nhiều đời tổ tiên, không màng sống chết tìm pháp, cầu pháp, chuyển pháp. Mà đây chính là chúng ta truy tìm cực pháp ý nghĩa. Ta chờ có lẽ mãi mãi cũng vô pháp nắm giữ vậy chân chính cực pháp, nhưng chúng ta nhất định là kia cực pháp chuyển pháp người. Đây, ta nhân tộc, đứng thẳng căn bản. Hứa Thái Bình lời nói này không phải là lâm thời khởi ý, mà là tại Huyền Hoang Tháp cùng Kim Đỉnh phủ từng tràng rèn luyện bên trong, một đám tiền bối tổ tiên vì này nhân gian không màng sống chết tự thân dạy dỗ. Mà cái này cũng chính là hắn có thể nhìn ra A Mông kia cực pháp một kiếm thiếu hụt, sau đó tiến hành đền bù, có thể vượt qua nguyên nhân. Cho nên cũng có thể nói, Hứa Thái Bình giờ phút này trong lòng đạo nhân kia gian cực pháp một kiếm, là vì này nhân gian chết tại trước người hắn các tiền bối tay nắm tay truyền thụ cho hắn. Chương 208, Ngộ Kiếm Ý, Đạo Pháp Vô Cực Nhân Gian Có Cực. Chương 208, Ngộ Kiếm Ý, Đạo Pháp Vô Cực Nhân Gian Có Cực. Đang nghe qua Hứa Thái Bình lời nói này về sau, A Mông trên thân kia tràn đầy tà ý khí tức ba động, đông nhiên bình ổn xuống dưới. Thậm chí, hắn kia binh giải thân thể đều xuất hiện một lần nữa dung hợp dấu hiệu. Sau đó liền gặp hắn cau mày đồng thời, trong miệng không ngừng thì thầm đạo pháp vô cực, nhân gian có cực. Câu nói này đang lặp lại mấy lần về sau, A Mông đông nhiên ánh mắt sáng lên, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói, thì ra là thế, thì ra là thế, này một lần hồng trần lực kiếp, ta chờ không phải cái này cực pháp một kiếm, mà là câu này, đạo pháp vô cực, nhân gian có cực. Từ từ, quanh người hắn nguyên bản đã ảm đạm đi quang hoa, dần dần lại một lần nữa sáng lên. Đến cuối cùng, A Mông dù thân thể triệt để minh giải, nhưng thần hồn lại một lần quang mang bạt trượng. Mà lúc này, phát giác được A Mông đạo tâm lần nữa đại viên mãn Hứa Thái Bình, bản năng cảm ứng được A Mông tiền bối sắp biệt ly nhân gian, vì tạ này chuyển pháp tri ân, thế là hắn vô cùng trịnh trọng hướng A Mông truyền âm nói, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, khấu tạ A Mông tiền bối chuyển pháp. Đạo pháp vô cực, nhân gian có cực. Từ hôm nay, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, định đem pháp này tu tới nhân gian chi cực, đợi có người đến sau lúc, lại đem này nhân gian cực pháp chuyển cho nhân gian. Nghe nói như thế về sau, A Mông không có lại hướng Hứa Thái Bình tâm thần truyền âm, mà là tại cười lớn một tiếng về sau, cất cao giọng nói, ra Liễu Thúy, vốn là thiên ngoại côn luân khư một nửa tiền, vì cầu phi thăng thời điểm đạo tâm không một hạt bụi, lấy A Mông chi danh, bay về thượng thanh rèn luyện 600 tuổi. Bây giờ, đạo tâm viên mãn, ta đem trở lại bán tiên chi tịch. Ta dù không phải là sinh tại thượng thanh, cũng không sinh tại chân võ, nhưng hôm nay cái này đúc lại đạo tâm tri ân, Liễu Thúy tất nhiên đi khác. Sau này, phàm chân võ tu sĩ, nhưng gọi A Mông chi danh, ta Liễu Thúy đem không hỏi nguyên do, vì này ra tay một lần. Như thiên ma chiến trường lại mở, ta Liễu Thúy cũng đem vào chân võ chiến trận liệt kê. Nói xong lời này, tại bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong, một đám xem cuộc chiến tu sĩ tràn đầy ý hoảng sợ trong ánh mắt, đương theo lấy tại ẩm ẩm thiên địa rung động thanh âm bên trong, thần hồn của A Mông hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời không. Chờ kia kiếm quang sắp tiêu tán thời điểm, tại một mảnh tiếng kinh ngạc bên trong, Hứa Thái Bình trong óc chợt nhớ tới A Mông truyền âm thanh, "Hứa Thái Bình, ngươi coi như mượn từ xem kiếm A Mông, tìm được một thức cực pháp kiếm ý. Nhưng nếu đánh với Tô Thiền một trận, tại lão phu xem ra, ngươi như cũng không có phần thắng. Tô Thiền mạnh, bây giờ ngươi, rất khó tưởng tượng. Mặc dù lão phu biết ngươi tất nhiên là không muốn, nhưng vẫn là muốn hỏi ngươi một tiếng, có nguyện ý hay không cùng lão hủ cùng nhau đi hướng Côn Luân hư hư? Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu nhưng vì ngươi ngăn lại hôm nay trận này hỏi kiếm toàn bộ nhân quả." Hứa Thái Bình giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, dương mắt nhìn hướng A Mông kiếm quang biến mất phương hướng nói, "Đa tạ A Mông tiền bối hảo ý." Mặc dù đối phương tự xưng bán tiên Liễu Thúy, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là quen thuộc xưng hô hắn là A Mông tiền bối. Hứa Thái Bình tiếp lấy hướng A Mông truyền âm nói, "A Mông tiền bối ngài có thể tại biết rõ chính mình bất quá là kiếm khôi bảng quân cờ tình hình dưới, như trước vẫn là quyết định hỏi kiếm Tô Thiền, van bối lại có thể nào lùi bước? Huống chi, bây giờ Tô Thiền, tu vi đã bị tiền bối đánh cho rơi xuống đến vấn thiên cảnh. Van bối tự nhiên càng thêm không thể lùi bước. Giờ này khắc này, vô luận có Tam Hoàng đạo cung ủng hộ Vân Dạ phải chăng có thể đánh bại Tô Thiền, trận này hỏi kiếm Hứa Thái Bình đều đã không thể lùi bước. A Mông không có tiếp tục thuyết phục, mà làm mười phần hào sảng nói, nếu có thể sống sót, ngươi sau này gặp gỡ khó khăn, chỉ cần dùng đạo phù này đưa tin, lão phu chắc chắn nghĩ biện pháp giúp ngươi. Gặp lại, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình. Cơ hồ là tại thanh âm này biến mất đồng thời, đỉnh đầu đạo kiếm quang kia biến mất theo. Đột nhiên, bốn phía nhìn trên đài xôn xao âm thanh, còn có kia linh kính bên trong tiếng gọi, trong nháy mắt vang vọng mảnh thiên địa này. Cho dù là cùng A Mông có qua truyền âm Hứa Thái Bình, cũng hoàn toàn chưa từng ngờ tới, A Mông kiếp trước thế mà sẽ là một vị bản tiên. Cái này lúc, tại bốn phía nhìn trên đài tiếng nghị luận bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên truyền vào Hứa Thái Bình trong óc, "Thái Bình, A Mông có phải hay không đơn độc nói với ngươi thứ gì?" Hứa Thái Bình chính là muốn đem hắn cùng A Mông đối thoại hướng Linh Nguyệt Tiên Tử thuật lại một phen, không nghĩ lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Linh Nguyệt Tiên Tử chặn lại nói, "Ngươi chỉ cần trả lời tỉ tỉ có hay không có, bây giờ thế lực khắp nơi tất cả đều chú ý trận này hỏi kiếm, ngươi nói quá mức kỹ càng, sẽ bị bọn hắn phát giác." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thế là không chút biến sắc gật gật đầu, truyền âm nói, "Vâng." Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, thở ra một hơi dài nói, "Chân Võ Đại Đế quả nhiên giỏi tính toán, mà mẫu kia Phương Cương vừa bị chân võ một vị chuẩn bán tiên, hắn bên này trực tiếp tìm đến một vị chân chính bán tiên. Không chỉ là Linh Nguyệt Tiên Tử, cái này lúc không ít tu sĩ cấp cao, cũng ý thức đến kiếm khôi bảng nhìn như thua vừa mới hỏi kiếm, nhưng trên thực tế lại là vì chân vũ thiên lật về một ván." Vừa nghĩ đến đây, đám người đối với chân võ đại đế chân chính chuyển thừa trở nên càng thêm nóng mắt lên. Tam Hoàng Đạo Cung Vân Thi Liễu cùng Vân Dạng càng là đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm kiếm khôi bảng chờ đợi lấy nó công bố trận tiếp theo hỏi kiếm danh sách. Mà bốn phía khán đài cùng linh kính bên trong xem cuộc chiến tu sĩ, cái này lúc cũng đều đem ánh mắt tất cả đều rơi vào Vân Dạ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Tô Thiền tu vi bị A Mông đánh rơi đến vấn thiên cảnh, chỉ cần có thể lên đài, có Tam Hoàng Đạo Cung làm chỗ dựa Vân Dạ, 89 phần 10 có thể đang hỏi kiếm bên trong thắng được. Mặc dù không ít chân võ tu sĩ đều nóng mắt kia chân võ truyền thừa, nhưng nghĩ đến Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ có thể trợ giúp chân võ vượt qua kiếp nạn này, từng cái cũng liền đem kia đấu kỵ chi tâm cho đè xuống. Lúc này trong đám người xem cuộc chiến, thậm chí bao gồm một chút Thanh Huyền Tông đệ tử, đều đã quên đi Hứa Thái Bình tồn tại. Đối với cái này Hứa Thái Bình hoàn toàn không để ý, chỉ là lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt ngưng trọng, lại một lần nữa tinh tế thể vị lấy lúc trước từ A Mông một kiếm kia thượng được đến lĩnh ngộ. Mà thôi Thiết Quốc, làm tận mắt nhìn thấy Hứa Thái Bình tại trận kia thần ý cộng minh bên trong, thần hồn phát tán ra vạn trượng quang mang người, cũng đồng dạng là mọi người tại đây bên trong, một cái duy nhất chờ mong Hứa Thái Bình lên sàn người. Đúng lúc này, kiếm khôi bảng âm thanh rốt cuộc vang lên, trận tiếp theo, Trần Võ hỏi kiếm giả, Tam Hoàng Đạo Cung, Vân Dạ. Chương 209, đêm cùng ve, vạn chúng chú mục Vân Dạ. Chương 209, đêm cùng ve, vạn chúng chú mục Vân Dạ. Vạn Hạnh, kiếm khôi bảng tại trận này bên trong, vẫn là tuyển Vân Dạ kiếm bãi bên ngoài, Tam Hoàng Đạo Cung phó cung chủ Vân Thi Liễu, đang nghe kiếm khôi bảng âm thanh về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo may mắn thần sắc. Một bên Vân Dạ, tắc có chút hoang mang hướng Vân Thi Liễu truyền âm dò hỏi, "Tiểu cô, không phải đợi Hứa Thái Bình cùng Tô Thiền chiến qua một trận về sau, chúng ta phần thắng mới có thể càng lớn sao?" Hắn hoang mang không phải kiếm khôi bảng vì sao không có tuyển Hứa Thái Bình, mà là một bên Vân Thi Liễu, may mắn kiếm khôi bảng không có tuyển Hứa Thái Bình chuyện này. Vân Thi Liễu lơ đãng liếc mắt cách đó không xa Hứa Thái Bình, lại đem ánh mắt nhìn về phía kiếm khôi bảng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Vân Dạ truyền âm nói, cái này Hứa Thái Bình chiến lực không tầm thường, hắn lên trước chẳng, hoàn toàn chính xác có thể tiêu hao Tô Thiền bộ phận lực lượng, lại có thể để ngươi có càng nhiều thời gian đến chuẩn bị. Nói đến đây lúc, Vân Thi Liễu lời nói xoay chuyển, khoe miệng lộ ra một tia lơ đãng giảo hoạt nói, nhưng lão cung chủ vì ngươi mời hạ cái tia đạo thiên đạo pháp chỉ, thời gian kéo càng lâu, tích chứa trong đó thiên đạo chi uy liền càng yếu. Mà Hứa Thái Bình tiêu hao hết Tô Thiền điểm kia lực lượng, cùng cái này đạo thiên đạo pháp chỉ so sánh, không đáng giá nhắc tới. Cho nên trận này hỏi kiếm, ngươi càng sớm ra tay, phần thắng càng lớn. Vân Dạ nghe vậy, trong lòng nghi hoặc biến mất, không chút biến sắc gật gật đầu, cũng hướng Vân Thi Liễu truyền âm nói, đa tạ tiểu cô vì Vân Dạ giải hoặc. Vân Thi Liễu cái này lúc lần nữa không chút biến sắc đối Vân Dạ dặn dò, Vân Dạ, Tô Thiền chỉ là tu vi rơi xuống vấn tiến cảnh, này chiến lực cực khả năng cùng kinh thiên cảnh tương đương, tại tăng thêm hắn nắm giữ cửu huyền một ít thủ đoạn, chiến lực thậm chí khả năng tại kinh thiên cảnh trở lên. Nói đến đây lúc, Vân Thi Liễu xoay người lại, đưa tay tại Vân Dạ trên bờ vai trùng điệp vỗ, thần sắc cực kỳ trịnh trọng dặn dò, chớ nên phớt lờ. Trong miệng như vậy dặn dò lấy đồng thời, trong lòng càng là ngự khí nghiêm nghị truyền âm nói, lão cung chủ vì mời hạ cái này đạo Tam Hoàng Đạo Cung thiên đạo pháp chỉ, ngạnh kháng mấy đạo thiên đạo lôi phạt, thương thế trên người 300 năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Hôm nay ngươi nếu không thể đem chân võ đại đế truyền thừa thu hồi Tam Hoàng Đạo Cung, chẳng những chân vũ thiên đem bởi vì ngươi mà sinh linh đồ thán, ta Tam Hoàng Đạo Cung cũng đem bị tổn thất to lớn. Vân Dạ nghe vậy, lúc này sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nói, tiểu câu ngươi yên tâm, lần này kiếm khôi hội ta vốn là vì Trảm Tâm Ma mà đến, coi như không có cái này đạo thiên đạo pháp chỉ, ta cũng định chạm kia Tô Thiền. Nói xong lời này, liền gặp kia Vân Dạ hết sức trịnh trọng hướng Vân Thi Liễu thi cái lễ, sau đó ánh mắt vô cùng kiên nghị xoay người hướng kiếm bãi thượng đi đến. Đúng vào lúc này, kiếm khôi bảng tuyển triệu âm thanh lại một lần nữa vang lên, này chàng chân võ hỏi kiếm giả, Tam Hoàng Đạo Cung, Vân Dạ. Bốn phía khán đài còn có linh kính tu sĩ, khi nhìn đến Vân Dạ hướng kiếm bãi đi đến về sau, lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái đều là thần tình nghiêm túc lặng lặng chờ đợi Vân Dạ lên đài hỏi kiếm Tô Thiền. Đám người sở dĩ nghiêm túc như thế, tự nhiên là bởi vì bọn họ đều đem chân võ cái này một phương thắng được hỏi kiếm hy vọng, tất cả đều ký thác vào Vân Dạ trên thân. Thậm chí là vốn là muốn đem chân võ truyền thừa lưu tại chân vũ thiên các tu sĩ, giờ phút này cũng đều thay đổi ý nghĩ, chỉ cảm thấy chỉ cần Vân Dạ có thể chạm Tô Thiền, dù là đem chân võ truyền thừa chắp tay đưa tiễn cũng là đáng. Dù sao, chân võ truyền thừa bất quá là tử vật, nếu để Cửu Huyền tại trận này thiên ma chi tranh bên trong đắc thắng, kia cả tòa chân vũ thiên đều đem sinh linh đồ thán. Chân võ một khi biến thành Cửu Huyền cùng thượng thanh chiến trường, tử thương dân chúng cùng tu sĩ, đem lấy ước vạn đến kế. Thậm chí cực khả năng bởi vì chân võ luân hãm, cùng Cửu Huyền rằng có trăm vạn năm thượng thành giới, đều đem toàn bộ luân hãm. Cái nào nặng cái nào nhẹ, những này chân vũ thiên tu sĩ, vẫn là rõ ràng. Coi như Vân Dạ thua, không phải còn có. Còn có Thái Bình tiểu sư thúc ở đây sao? Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó nhìn trên này, đã từng đại lương quốc tiểu công chúa, bây giờ Thanh Huyền Tông lương trúc, đang nghe linh tính xem cuộc chiến hư ảnh bên trong truyền ra tiếng gọi về sau, có chút không phục thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trưởng môn Triệu Khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ lương trúc bà bay, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói, "Ta Thanh Huyền Tông đệ tử, vì trận này kiếm khôi hội trả giá được đủ nhiều coi như Thái Bình có thể cùng một hồi, cũng không cần thiết để hắn tiếp tục mạo hiểm." Độc Cô Thanh Tiêu không rõ sống chết, Thanh Huyền Tông đời này đệ tử bên trong, như ít hơn nữa hứa Thái Bình, kia coi là thật xem như không người. Triệu Khiêm không muốn thấy cảnh này. Một bên Lương Trúc đang nghe Triệu Khiêm lời này về sau, đồng dạng là thần sắc cảm đạm, sau đó liên tục gật đầu nói, "Không sai, không sai, cái này cái gì chuyển thừa liền để Vân Dạ cầm đi đi, sư phụ sinh tử chưa biết, tuyệt không thể để tiểu sư thúc lại có cái gì sơ suất." Tại Lương Trúc nói như vậy lấy thời điểm, Triệu Khiêm đã đang dùng thần hồn chi lực hướng Hứa Thái Bình truyền âm, "Thái Bình, chuyện này, lưu cho Tam Hoàng Đạo cung đi làm đi, chúng ta Thanh Huyền Tông không góp cái này náo nhiệt." Kiếm bãi bên ngoài, hỏi kiếm tu sĩ ngồi vào bên trên, chính nhắm mắt ngưng thần Hứa Thái Bình, bị Triệu Khiêm truyền âm bừng tỉnh. Hứa Thái Bình mở to mắt, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Dạ đồng thời, ánh mắt không có một gợn sóng hướng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm trả lời, "Trưởng môn, như Vân Dạ không thể thắng, ta tự nhiên là muốn thượng." Triệu Khiêm lúc này quên, "Thái Bình, Vân Dạ có Tam Hoàng Đạo cung toàn lực tương trợ, như vậy cũng không thể thắng, ngươi đi lên, cùng chịu chết có gì khác biệt?" Đúng vào lúc này, Vân Dạ nhảy lên một cái, thân hình rơi vào kiếm bãi bên trên. Hứa Thái Bình nhìn xem kiếm bãi thượng đứng vững Vân Dạ, lại một lần nữa ánh mắt không có một gợn sóng hướng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm nói, "Trưởng môn, ngươi nên so ta rõ ràng hơn, một vị kiếm tu như gặp lại đời này chi địch lúc lùi bước, sẽ là hậu quả gì?" Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục truyền âm nói, "Thú chi, nếu ta tại lúc này lùi bước còn có mặt mũi nào đi gặp dưới Hoàng Tuyển Nhị sư minh?" Lời vừa nói ra, truyền âm ngọc giản đầu kia trưởng môn Triệu Khiêm, thật lâu bất ngữ. Thẳng đến kiếm bãi thượng Vân Dạ hướng Tô Thiền hỏi kiếm tiếng vang lên, Hứa Thái Bình lúc này mới lại từ truyền âm trong ngọc giản, nghe được hắn âm thanh, "Thái Bình, trận này hỏi kiếm, dưới mắt Thanh Huyền Tông không có cách nào hướng Tam Hoàng Đạo cung giúp Vân Dạ như vậy đến giúp ngươi, nhưng trưởng môn có thể cam đoan với ngươi, vô luận ngươi làm ra loại nào lựa chọn, Thanh Huyền Tông đều chính là ngươi vĩnh viễn đường lui." Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, truyền âm Triệu Khiêm nói, "Có trưởng môn ngươi câu nói này, liền đầy đủ." Hắn lời này mới xuất khẩu, cũng chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, đứng ở kiếm bãi hai đầu Vân Dạ cùng Tô Thiền khí tức trên thân ba động, đồng nhiên cùng nhau cất cao lên. Trong lúc nhất thời, vô luận là Vân Dạ, vẫn là Tô Thiền, trên thân đều hiện ra vấn thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới khí tức ba động. Thậm chí tại khí tức bên trên, Vân Dạ còn phải cao hơn Tô Thiền một bậc. Bạch. Cái này lúc, tại một đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, Vân Dạ đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, cung tay cầm trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng Tô Thiền đâm tới. Vạn chúng chú mục cùng chờ mong phía dưới. Tam Hoàng Đạo cung Vân Dạ, rốt cuộc hướng Tô Thiền xuất kiếm. Chương 210, đêm cùng ve, cực pháp tinh lạc mây tạnh chương 210, đêm cùng ve, cực pháp tinh lạc mây tạnh ẩm. Tô Thiền chỉ rút kiếm chặn lại, đột nhiên hiện tại trước người hắn một đạo kiếm khí màu đen vết tượng, liền tại một đạo điếc hai tiếng va chạm trùng tướng Vân Dạ một kiếm này ngăn lại. Cái này đạo từ thao thiết kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí màu đen vết tường, không chỉ là ngăn lại Vân Dạ một kiếm này, còn đem một kiếm này kiếm khí nuốt cái hơn phân nửa. Mặc dù Tô Thiền tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến vấn thiên cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ có kiếm khí hóa hình đại viên mãn cấp bậc kiếm đạo tu vi, cho nên cùng cảnh giới hạ bình thường kiếm tu, rất khó là này đối thủ. Bất quá, ngay tại Tô Thiền dùng kiếm khí vách tường ngăn lại Vân Dạ một kiếm kia sau một khắc, chỉ nghe Vân Dạ bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, "Cho nên mạo ý nguyên." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy Vân Dạ cái kia đạo tại kịch liệt va chạm phía dưới vỡ vụn kiếm quang. Cơ hồ là tại Vân Dạ tiếng nói vừa ra đồng thời, khôi phục như lúc ban đầu, mà lại cùng nhau khôi phục, còn có Vân Dạ kiếm thế cùng kiếm ý ẩm. Chỉ một cái chớp mắt, Vân Dạ khôi phục như lúc ban đầu đạo kiếm quang kia, liền một kiếm đánh xuyên Tô Thiền trước người đạo kiếm khí kia vết tượng. Xem cuộc chiến đám người lúc này mới một mặt hoảng sợ phát hiện, Vân Dạ đúng là tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, thi triển ra một đạo kiếm đạo chân ý bất quá Tô Thiền đối mặt Vân Dạ một kiếm này, vẫn không có quá mức kinh hoàng. Bởi vì tại kiếm khí kia vách tường bị xuyên thủng một cái chớp mắt, hắn kiếm vực đã đem lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm khu vực toàn bộ bao phủ trong đó. Tô Thiền cùng Vân Dạ dưới chân kiếm bãi, cũng trong phút chốc hóa thành một cây cầu độc mục. Hai người một đông một tây, phân lập cầu độc mục hai đầu. Vân Dạ nguyên bản sắp đâm xuyên Tô Thiền lồng ngực một kiếm, cũng bởi vì cái này cầu độc mục xuất hiện, lập tức đâm không. Nhưng sau một khắc, kia Vân Dạ phản phất đã sớm ngờ tới Tô Thiền sẽ tại lúc này thi triển ra kiếm vực chi lực bình thường, tại một kiếm này đâm vào không khí trong nháy mắt, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, lại một lần nữa hét lớn một tiếng nói, "Cho nên mạo ý nguyên." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ hãi nhiên trong ánh mắt, bao quát Tô Thiền kiếm vực tại bên trong, kiếm bãi thượng vừa mới đã phát sinh hết thảy, đều tại Vân Dạ một tiếng này cho nên mạo ý nguyên bên trong, khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, bốn phía nhìn trên này, lại một lần nữa bộc phát ra một trận điếc hai xôn xao âm thanh. Đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh Thôi Thiết Quốc, rất là kinh ngạc nói, bình thường chân ý không có khả năng địch nổi kiếm vực chi lực, cái này Vân Dạ sở tu chẳng lẽ là một đạo thần ý? Hứa Thái Bình đồng dạng có này hoài nghi. Còn chưa chờ đám người xác nhận, Vân Dạ cuối cùng là chân ý vẫn là thần ý, liền thấy kia Vân Dạ lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm thẳng tắp bay lượn qua kiếm bãi, hướng chưa tới kịp thi triển kiếm vực chi lực Tô Thiền đâm tới. Mà Vân Dạ một kiếm này, tại kiếm quang bay lượn ra trong nháy mắt, phàm kiếm quang những nơi đi qua, đều bị chân hỏa biến thành sóng lửa bao trùm. Đợi đến kiếm quang sắp đâm về Tô Thiền trong nháy mắt, cái kia đạo ngân sắc kiếm quang, trong lúc đó bị chân hỏa bao khỏa, cũng hóa thành bàn tay bộ dáng, đột nhiên chụp vào Tô Thiền. Vân Dạ mượn từ chân ý cho nên mạo y nguyên thi triển ra một kiếm này, nhanh như điện quang, Tô Thiền trừ đón đỡ, không có khả năng có bất kỳ tránh né chỗ trống. Điểm này, từ Tô Thiền giờ phút này có chút nhíu lên lông mày, cũng có thể nhìn ra. Và anh, cái này lúc, nương theo lấy một đạo điếc thai khí bạo âm thanh, Tô Thiền nhấc lên trong tay ma thần binh thao thiết, thân hình tùy theo cùng kiếm quang tương dùng, hóa thành một đầu thao thiết cự thú, đột nhiên mở ra miệng lớn hướng Vân Dạ kiếm quang biến thành bàn tay kia nuốt đi. Chỉ là, ngay tại Tô Thiền kiếm quang biến thành thao thiết, sắp một ngụm nuốt vào Vân Dạ kiếm quang biến thành bàn tay, trong lúc đó ngón trỏ ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ bộ dáng. Tô Thiền thấy cảnh này về sau, kia một mực không hề bận tâm ánh mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng đã quá muộn. Vâng, Tô Thiền kiếm khí biến thành thao thiết cự thú, một ngụm đem Vân Dạ kiếm quang biến thành kia chỉ to lớn trong tay nuốt vào trong miệng. Theo sát lấy, chỉ nghe Vân Dạ kia vô cùng phong khoáng âm thanh, tự kia thao thiết trong miệng vang lên, cực phát, tinh lạc mây cạnh. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo, trên trăm viên cự thạch từ ngày đó không phía trên phá không mà xuống, sau đó bị kiếm khí bao vây lấy, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng, bay vụt hướng phía dưới kiếm bãi Tô Thiền vị trí. Không hổ là Tam Hoàng đạo cung cực pháp kiếm, có thể lấy trôi nổi thiên ngoại sao băng chi thạch làm kiếm. Thôi Thiết Quốc khi nhìn đến Vân Dạ một kiếm này về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô đạo. Cong. Bất quá, mọi người ở đây cho rằng, Vân Dạ một kiếm này coi như bại không được Tô Thiền, cũng chí ít có thể đem hắn trọng thương lúc, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo, một gốc cành lá ung tùm màu đen cự mục, trong lúc đó từ kiếm bãi thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẫn luôn chỉ dùng kiếm thuật cùng một đám chân võ hỏi kiếm giả giao thủ Tô Thiền, đúng là bị Tam Hoàng đạo cung Vân Dạ làm cho, lần thứ nhất thi triển ra bản nguyên ma chủng chi lực. Phanh phanh phanh. Vân Dạ kia cực pháp tinh lạc mây tạch kiếm, đúng là bị Tô Thiền ma thần binh thao thiết biến thành cái này khóa hắc mục, toàn bộ cản trở lại. Hắc mục phía dưới Tô Thiền, bình yên vô sự. Đám người thấy thế, vô cùng tiếc nuối thở dài. Chỉ cảm thấy nếu là không có cái này ma thần binh thao thiết cùng bản nguyên ma chủng chi lực, đơn thuần kiếm thuật lời nói, Tô Thiền đã bị thua. Vâng. Chỉ là, còn chưa chờ bốn phía nhìn trên đài tiếc nuối tiếng thở dài lắng lại, liền gặp một đạo cực kỳ chướng mắt kim sắc quang hoa, tự Vân Dạ ở chỗ đó phương vị xông lên trời không, cuối cùng định tại ma mâu chiếu thư cùng kiếm khôi bảng trung gian. Tại bốn phía khán đài một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, Thôi Thiết Quốc tỉ mỉ xác nhận một phen về sau, đương nhiên rất là cảm khái nói, Tam Hoàng đạo cung thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn, thế mà liền nói cung nội thánh vật, Tam Hoàng ấn đều đưa đi ra. Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng, sau đó nhìn qua kiếm bãi trên không biên kia con dấu, hơi kinh ngạc phỏng đoán nói, cái này Tam Hoàng đạo cung, chẳng lẽ là muốn dùng thánh vật bên trong thiên đạo pháp chỉ, cùng kiếm khôi bảng cùng nhau đến đối kháng ma mẫu ngọc chiếu, sau đó sửa chữa trận này hỏi kiếm quy củ. Sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, đó là bởi vì chính là kiếm khôi bảng xuất hiện, mới khiến cho ma mẫu ngọc chiếu thay đổi ý chỉ, đem thiên ma chi chiến đổi thành thiên ma kiếm khôi chi tranh. Ngay tại Hứa Thiên Bình nghĩ như vậy thời điểm, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, Thái Bình ngươi đoán không lầm, Tam Hoàng đạo cung lấy ra cái này Tam Hoàng ấn, nên chính là dùng để sửa đổi trận này hỏi kiếm quy củ. Mà liên tại Linh Nguyệt Tiên tử nói lời này đồng thời, nương theo lấy ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, một lao giả âm thanh, bỗng nhiên từ kia Tam Hoàng ấn bên trong truyền ra, này chàng chân vũ thiên ma kiếm khôi chi tranh, tại nhân tộc có chút bất công, vì vậy, đặc biệt lập mới quy. Phàm Cửu Huyền Ma Tu không được tại hỏi kiếm bên trong thi triển bản nguyên ma chủng chi lực. Cơ hồ là tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, liền gặp Tô Thiền mượn từ ma thần binh thao thiết cùng bản nguyên ma chủng chi lực biến thành cây kia hắc mục, đột nhiên phanh một tiếng, không có dấu hiệu nào nổ tan thành một đoàn hắc vụ, từ kiếm bãi thượng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ trợn mắt ốc mồm bên trong, chỉ nghe lão giả kia âm thanh lại nói, so tài tiếp tục. Một mực tại kiếm bãi thượng lặng lặng đứng vững vân dạng, khắp nơi nhìn thấy cây kia to lớn hắc mục hóa thành hắc vụ tiêu tán ra về sau, mà không thay đổi nhấc lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực chỉ Tô Thiền nói, Tô Thiền, nếu là kiếm khôi hội, vậy ta ngươi liền dùng kiếm để nhất quyết thắng bại đi. Đang nhìn đoàn hắc vụ kia Tô Thiền, đang nghe Vân Dạ lời này về sau, đống nhiên lắc đầu, có chút buồn cười nói, Vân Dạ, ngươi không khỏi ta kiếm thuật, mà cấm ta bản nguyên ma chủng chi lực, thật sự là lãng phí Tam Hoàng ấn bên trong cái này đạo thiên đạo pháp chỉ. Chương 211, đêm cùng e, cực pháp tam tài trảm tiên kiếm. Chương 211, đêm cùng e, cực pháp tam tài trảm tiên kiếm. Mặc dù Tô Thiền nói như vậy, nhưng bao quát Thôi Thiết Cốt tại bên trong ở đây xem cuộc chiến tu sĩ, đều cho rằng Vân Dạ lấy thiên đạo pháp chỉ phong ấn Tô Thiền bản nguyên ma chủng chi lực là cực chính xác thực quyết định. Thôi Thiết Cốt càng là một mặt hâm mộ nói, thật sự là ao ước những thế gia tử đệ này, tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền có thể có tông môn thánh vật tương trợ. Nói lấy hắn lại mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó ánh mắt phức tạp ở trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu tử này dù có không chết đêm phách làm chỗ dựa, nhưng nếu kiếm khôi bảng không có tuyển hắn tại trận này hỏi kiếm Tô Thiền, đã nói cái này không chết đêm phách không có ý định đúng tay trận này thiên ma hỏi kiếm. Vừa nghĩ đến đây, hắn lắc đầu thấp giọng nói, đáng tiếc. Hắn thấy, lấy Hứa Thái Bình tu hành thiên phú, nếu có được đến chân võ đại đế chân chính truyền thừa, chân võ ngày sau tất nhiên lại có thể ra một tên bản tiên. hơn nữa còn là kiếm tiên bên trong bản tiên. Hứa Thái Bình tự nhiên nghe được Thôi Thiết Cốt cái này âm thanh, đáng tiếc bất quá lúc này chính thần yêu sâu sắc chú mà nhìn chằm chằm vào kiếm bài hắn, vẫn chưa đáp lại. Tô Thiền, Tô Thiền bối. Cái này lúc, kiếm bài thượng đống nhiên truyền đến Vân Dạ âm thanh. Chỉ thấy Vân Dạ một mặt ấn lại trong vỏ chuôi kiếm, một bên xa xa vòng quanh Tô Thiền dạo bước, chờ đi đến Tô Thiền thân thể bên trái về sau, chỉ nghe Vân Dạ tiếp tục nói, ngài kiếm thuật như thế nào, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nếu không thể dùng trong tay kiếm thắng ngài, tại vãn bối mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng chính là vãn bối lần này chân võ chi hành nguyên do. Tô Thiền nghe vậy, có chút hiếu kỳ địa a. Một tiếng, sau đó đồng dạng một mặt tay đè chặt bên hông chuôi kiếm, một mặt hướng Vân Dạ cười hỏi, người ta dường như tại trận này hỏi kiếm trước đó, vẫn chưa giao thủ qua a. Không sai. Vân Dạ lắc đầu, sau đó giải thích nói, vãn bối tự hơn 50 năm trước Huyền Hoang Tháp rèn luyện về sau, trong ngục liền thường xuyên sẽ xuất hiện một vị tu sĩ trẻ tuổi, rút kiếm khai thiên môn tình hình. Sau đó, ta liền tìm ngũ phương tiên địa, mỗi đi một tòa tông môn liền tìm người hỏi kiếm. Có thể trước sau sau hao phí hơn 50 năm thời gian, hỏi kiếm đối thủ càng là vượt qua ngàn người, vẫn như cũng không có tìm được ta trong ngục vị kia trẻ tuổi kiếm tu. Ngay từ đầu lúc, ta hoài nghi người này là lúc tuổi còn trẻ A Mông tiền bối, nhưng đang nhìn qua trước kia mấy trận hỏi kiếm sau, ta cảm thấy vị kia trẻ tuổi kiếm tu dường như càng giống là Tô Thiền tiền bối ngài. Nghe nói như thế, Tô Thiền đầu tiên là mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười lắc đầu nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta hiện tại cũng rất muốn kiến thức một chút vị này trẻ tuổi kiếm tu. Ngụ ý, hắn cũng không phải là Vân Dạ trong miệng vị kia kiếm tu. Vân Dạ dường như đã sớm dự liệu Tô Thiền sẽ phủ nhận, chỉ gặp hắn thoải mái cười nói, vãn bối hạ trong ngộng tên kia trẻ tuổi kiếm tu, đến cùng có phải hay không tiền bối ngươi, hiện tại đã cái này không quan trọng. Nói đến đây lúc, Vân Dạ đống nhiên định trụ bước chân, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Thiền nói, nếu có thể tại kiếm thuật thượng thắng qua ngài vị này thế hệ trẻ tuổi bên trong, đương thời mạnh nhất kiếm tu, trong ngộng trẻ tuổi kiếm tu đến tuột cùng là người phương nào, cũng liền không quan trọng. Tô Thiền nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên, ánh mắt lơ đãng liếc mắt kiếm bài phía dưới, sau đó mới cười nhìn hướng Vân Dạ nói, mặc dù ngươi tìm nhầm người, nhưng có một câu ngược lại là không có nói sai. Nói đến đây lúc, Tô Thiền dừng lại một chút, sau đó tay đè chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tự tin thần sắc nói, ta Tô Thiền mới là cái này trẻ tuổi một đời bên trong đương thời kiếm tu đệ nhất nhân. Mặc dù cùng Vân Dạ so sánh, Tô Thiền tuổi tác phải lớn hơn mấy trăm tuổi, nhưng lấy tu sĩ dài dằng dặc thọ nguyên để tính, bọn họ hoàn toàn chính xác xem như cùng thế hệ người. Và anh, cơ hồ là tại Tô Thiền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Vân Dạ quanh thân khí tức ba động, trong nháy mắt bỗng nhiên cất cao. Đồng thời, chỉ nghe Vân Dạ cao giọng nói, một kiếm này về sau, liền không còn là. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp thân hình cùng kiếm quang tương dùng, sau đó lại một lần nữa hóa thành một tay nắm bộ dáng, một trưởng đột nhiên hướng Tô Thiền vỗ tới. Và anh, dung mạnh âm thanh bên trong, chỉ thấy bàn tay kia đập qua phương hướng, lại một lần nữa từ thiền khung phía trên rơi xuống mấy chục đạo từ cự thạch biến thành kiếm ảnh. Đối mặt Vân Dạ một kiếm này, Tô Thiền vẫn chưa đón đỡ, mà là một kiếm phá mở Vân Dạ kiếm thế, thân hình hướng kiếm bay phía sau Thái Nhạc Sơn quần phong phía trên bay trốn đi. Chợt, Vân Dạ kiếm khí biến thành kia chỉ to lớn bàn tay, một lần nữa nguyên hóa làm một đạo kiếm quang siêu một tiếng, đuổi tới. Bạch. Chỉ trong chớp mắt, Vân Dạ kiếm quang liền đuổi đến kia Tô Thiền trước người trăm trượng, cũng lại một lần nữa hóa thành to lớn bàn tay bộ dáng. Bất quá lần này, Vân Dạ lấy kiếm hóa khí hình chi lực biến thành kia chỉ to lớn bàn tay, cũng không tiếp tục một trường hướng Tô Thiền bộ tới, mà là hướng Tô Thiền vị trí đột nhiên một nắm. Oanh. Chỉ một thoáng, Thái Nhạc Sơn quần phong rung mạnh, vô số núi đá cỏ cây đều tại Vân Dạ cái này một nắm phía dưới, từ bốn phương tám hướng hướng Tô Thiền bay đi. Chờ bay vụt đến Tô Thiền trước mặt lúc, cái này vô số núi đá cỏ cây đã ngưng tụ thành mấy trăm chuôi bao vây lấy kiếm khí cự kiếm bộ dáng, từ bốn phương tám hướng cùng nhau phách chạm hướng Tô Thiền. Cong. Lần này Tô Thiền vẫn chưa bỏ chạy, mà là rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, lấy Tô Thiền làm trung tâm, một đạo từ thao thiết kiếm khí biến thành vòi rồng hướng bốn phía lượn vòng phách chạm mà đi. Oanh. Trong tiếng nổ, Vân Dạ gọi đến mấy trăm chuôi cự kiếm, bị Tô Thiền một kiếm chém xuống hơn phân nửa. Cứ việc trên thân vẫn là bị chút tổn thương, nhưng đối có ma thần thân thể hắn đến nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Oanh. Tại đón lấy Vân Dạ vừa mới một kiếm kia về sau, Tô Thiền lại một lần nữa lấy kiếm hóa khí hình chi lực, ngưng tụ ra một đầu kiếm khí thao thiết. Kiếm khí thao thiết xuất hiện trước mắt, liền một ngụm hướng kia Vân Dạ cắn xuống. Vân Dạ lấy kiếm khí biến thành cự thủ, bị Tô Thiền cái này thao thiết cắn một cái hạ nửa bên bàn tay. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bất quá cự trưởng bị cắn xuống nửa bên về sau, Vân Dạ trên mặt không những không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc, ngược lại khỏe miệng có chút giơ lên nói, cái gì đều ăn, chỉ biết hại ngươi. Chợt, theo hắn hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo kim mang, kia Tô Thiền kiếm khí thao thiết phần bụng, đột nhiên bị một cây ngón tay màu vàng nóng chọc thủng. Sau đó cái này căn ngón tay màu vàng nóng liền tựa như kia dây leo bình thường, đem kiếm khí này thao thiết lít nha lít nhít bao khỏa trong đó. Đi theo, xem cuộc chiến đám người một mặt hoảng sợ trông thấy, Tô Thiền kiếm khí kia thao thiết, đúng là cùng Vân Dạ ngón tay màu vàng nóng biến thành dây leo hòa làm một thể. Cuối cùng, lại một con bàn tay màu vàng nóng oanh một tiếng, xuất hiện tại Tô Thiền trước mặt. Kiếm bãi phía dưới Thôi Thiết Cốt thấy thế, lúc này tao mày nói, không hổ là Tam Hoàng đạo cung, Vân Dạ đời này tuổi trẻ đệ tử, thế mà đều đã bắt đầu dung hợp âm thần chi lực. Theo Thôi Thiết Cốt, Vân Dạ vừa mới kia một đạo thần thông, không có hiện lộ ra bất luận cái gì chân ý hoặc là linh lực ba động, cho nên tất nhiên đến từ âm thần chi lực. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình, mắt trái liên đồng không hiểu xuất hiện một đạo thiêu đốt cảm giác, thầm nghĩ, xem ra tại những này ẩn thế tông môn, dung hợp âm thần chi lực đã là tu hành một bộ phận, tính không được cái gì đại bí mật. Nguyên bản đối với vận dụng liên đồng lực lượng còn có chút cố kỵ Hứa Thái Bình, lập tức nhẹ nhõm không ít. Đúng lúc này, Vân Dạ mượn dùng Tô Thiền lực lượng ngưng tụ ra kia chỉ kim sắc cự thủ, cùng hắn nguyên bản kia chỉ kim sắc cự thủ, đồng nhiên cùng nhau hướng Tô Thiền ra tay. Oanh! Chỉ một thoáng, nương theo lấy lại một lần quần phong rung động, vô số từ Vân Dạ cực pháp tinh lạc mây tạnh kiếm hấp dẫn mà đến núi đá có cây, lại một lần nữa ngưng tụ thành từng trôi cự kiếm từ bốn phương tám hướng hướng Tô Thiền bay vụt qua khứ. Vốn là bị Vân Dạ cực pháp tinh lạc mây tạnh kiếm kiếm thế vây khốn Tô Thiền, lại một lần nữa dùng kiếm khí ngưng tụ ra một đầu thao thiết hư ảnh, ngăn tại trước người. Ầm. Mặc dù cái này có mạnh mẽ thôn vệ chi lực thao thiết hư ảnh, lại một lần nữa giúp Tô Thiền ngăn lại Vân Dạ một kiếm này, nhưng liền giống như trước đó, Vân Dạ lại một lần nữa mượn dùng âm thần chi lực, để kiếm khí của hắn trái lại nuốt chửng Tô Thiền thao thiết hư ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ ra một con kim sắc cự thủ. Trong lúc nhất thời, Tô Thiền bị ba con kim sắc cự thủ lấy tam giác chi thế vây vào giữa. Sau một khắc, ba con kim sắc cự thủ cùng nhau dùng sức một nắm. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Thái Nhạc Sơn bên trong, đúng là có 6 tòa ngọn núi đỉnh núi, tại cái này ba con bàn tay màu vàng nóng dùng sức một nắm phía dưới, bị kia cổ vô hình hấp lực cho hút tới. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, cái này 6 tòa ngọn núi hóa thành 6 chuôi cự kiếm, lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng bay vụt hướng bị vây ở Vân Dạ trong kiếm thế Tô Thiền. Tại dẫn tới cái này 6 chuôi từ ngọn núi đỉnh núi biến thành trường kiếm về sau, Vân Dạ trên mặt tùy theo lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, nói thầm, rốt cuộc có thể tế ra một kiếm này. Đi theo, liền gặp thân hình hắn từ trong đó một con bàn tay màu vàng nóng bên trong bay ra, bay thẳng đến Tô Thiền trên không, sau đó toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể khí huyết, một tay bóp ra một đạo kiếm chỉ. Tại Vân Dạ tay nắm kiếm chỉ đồng thời, phía dưới ba con bàn tay màu vàng nóng cũng theo đó cùng nhau bóp ra kiếm chỉ. Đi theo, liền nghe Vân Dạ hét lớn một tiếng nói, mượn tiên chi lô, lấy chi kim, dùng ta khí huyết, rèn vì thần phong. Cực pháp, tam tài trạng tiên kiếm. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bành một tiếng, kia 6 tòa ngọn núi biến thành cự kiếm, quanh thân cùng nhau dâng lên liệt diễm. Đi theo, 6 chuôi ngọn núi cự kiếm, tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, hóa thành 6 chuôi hàn mang chiếu rọi thiên địa năm thức thanh phong kiếm. Cong. Chói hai tiếng kiếm reo, 6 thanh kiếm cây gai ánh sáng mắt trường kiếm, liền tựa như 6 vầng mặt trời chói chang bình thường, mang theo kia làm người sợ hãi kiếm thế, liên tiếp hướng phía dưới Tô Thiền chém xuống. Chương 212, đêm cùng ve, Tô Thiền kiếm về Thái Hư. Chương 212, đêm cùng ve, Tô Thiền kiếm về Thái Hư. Anh. Chỉ tia kiếm quang thứ nhất rơi xuống, Tô Thiền tại quanh thân ngưng tụ tầng tầng màu đen hộ thể kiếm cương, liền toàn bộ bị kiếm quang xuyên thủng. Bất quá đứng thẳng sau lưng Tô Thiền một bộ to lớn thao thiết hư ảnh, tại tầng kia tầng hộ thể kiếm quang vỡ vụn trong nháy mắt, đột nhiên mở ra miệng lớn, đem kia lục đạo kiếm quang cùng nhau nuốt hết trong đó. Ầm. Nhưng vẹn vẹn là hai cái hô hấp gian, kia to lớn thao thiết hư ảnh liền tại một đạo trong tiếng nổ, bị tia chướng mắt như đại nhật kiếm quang xé rách. Cái này thao thiết hư ảnh là Tô Thiền lấy kiếm hóa khí hình tam trọng chi lực, kết hợp với tự thân thao thiết kiếm khí ngưng tụ mà thành, có thể nói là kiếm thánh phía dưới kiếm tu thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mặc dù là như thế thủ đoạn, cũng mẹn mẹn chỉ là ngăn cản hai hơi thời gian, đủ thấy Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ cái này cực pháp tam tài trảm tiên kiếm vi lực chi đáng sợ. Cong. Mà Tô Thiền thao thiết hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, kia cổ nặng như đồi núi vô hình kiếm thế, nương theo lấy một tiếng chói tai kiếm minh, lại một lần nữa đột nhiên bao trùm trong vòng phương viên trăm dặm cả phiến thiên địa. Ầm ầm. Thái Nhạc Sơn quần phong vì đó rung động. Trong thoáng chốc, bao quát thôi thiết cốt tại bên trong xem cuộc chiến đám người, trong lúc nhất thời thậm chí không tưởng tượng ra được, đến tột cùng loại nào thuật pháp thần thông hoặc là bảo vật, có thể ngăn cản lại một kiếm này. Không ít chân vũ thiên tu sĩ, tại cảm nhận được Vân Dạ một kiếm này uy thế về sau, thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng sớm ăn mừng chân võ đoạt được bổn tràng thiên ma hỏi kiếm thắng lợi. Như Tô Thiền tu vi không giảm, có lẽ còn có thể dựa vào tu vi chiến lực, ngạnh kháng hạ Vân Dạ một kiếm này. Nhưng dưới mắt, hắn thua không nghi ngờ. Nguyên bản còn đối Vân Dạ ôm lấy một tia hoài nghi thôi thiết cốt, tại cảm nhận được một thức này cực pháp tam tài trảm tiên kiếm uy thế về sau, cũng lập tức đứng ở Vân Dạ một phương. Ngay cả kia Tam Hoàng Đạo Cung phó cung chủ Vân Thi Liễu, khi nhìn đến một kiếm này về sau, trên mặt một mực căng cứng thần sắc cũng lỏng lẻo xuống dưới, trong lòng nói nhỏ, Vân Dạ có thể thi triển ra một kiếm này, trận này hỏi kiếm nên xem như kết thúc. Vô luận trên đài vẫn là dưới đài, mọi người đều nhận định một kiếm này phía dưới Tô Thiền thất bại, thậm chí có thể là hẳn phải chết. Bất quá một mực ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thiền Hứa Thái Bình, khi nhìn đến Tô Thiền đối mặt Vân Dạ một kiếm này làm ra phản ứng về sau, trên mặt thần sắc ngược lại càng căng thẳng hơn lên. Chỉ thấy kia Tô Thiền tại thao thiết hư ảnh vỡ vụn thời điểm, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì khủng hoảng thần sắc, ngược lại tựa như việc không liên quan đến mình bình thường, cúi đầu, thần sắc vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay trôi này thao thiết kiếm. Chờ kia tam tài trạng tiên kiếm kiếm băng lại một lần nữa chiếu sáng cả phiến thiên địa lúc, Tô Thiền lúc này mới đem ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, đè lại thao thiết kiếm quang hoa thân kiếm, sau đó dùng sức một bôi. Cong. Chợt, theo cái kia đạo cơ hồ bị Vân Dạ kiếm thế bao phủ tiếng kiếm reo vang lên, Hứa Thái Bình kia đột nhiên phóng đại ra trong con mắt, chiếu rọi ra một màn kinh người. Chỉ thấy kia Tô Thiền tại đem kiếm chỉ từ thân kiếm xóa được trong nháy mắt, này trường kiếm trong tay trong lúc đó hóa thành một đầu to lớn thao thiết, cũng một ngụm đem Tô Thiền nuốt vào trong đó. Sau đó, kia thao thiết đỉnh đầu xuất hiện một đạo mâm tròn hình dạng màu đen bừng sáng. Không sai biệt lắm tại thao thiết nuốt vào Tô Thiền đồng thời, 6 chuôi cực pháp tam tài trảm tiên kiếm bên trong đệ nhất chuôi, trùng điệp phách chạm tại đầu kia thao thiết đỉnh đầu. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, Vân Dạ cực pháp tam tài trảm tiên kiếm, đúng là bị thao thiết đỉnh đầu cái kia màu đen mâm tròn ngăn cản xuống dưới. Phanh, phanh phanh phanh. Theo sát lấy, lại có 4 chuôi cực pháp tam tài trảm tiên kiếm rơi xuống, có thể liền như thế, cũng như cũng không thể bổ ra mâm tròn kia hình dạng màu đen bừng sáng. Sau một khắc, tại lấy làm kinh ngạc trong ánh mắt, kia nuốt vào Tô Thiền thao thiết, ở trên người thị xương một trận kịch liệt nhúc nhích về sau, trong lúc đó một lần nữa hóa thành Tô Thiền bộ dáng. Chỉ bất quá, lúc này Tô Thiền, một thân huyền giáp, hai con ngươi bên trong càng là sinh có một đôi giống như hoang thú kim sắc dựng thẳng đồng. Sau đó, liền gặp kia dựng thẳng đồng Tô Thiền, ngẩng đầu lên đến, xuyên thấu qua cái kia màu đen mầm tròn cách không nhìn chăm chú vân dạng, sau đó ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi đều đang tìm kia cực pháp một kiếm, có biết thế gian này tồn tại chỗ, bất quá là một mảnh vô cực hỗn độn chi địa. Nói đến đây lúc, Tô Thiền chậm rãi nâng lên hắn đầu kia trừ bàn tay bên ngoài, thật giống như bị mực nước nhuộm dần qua giống nhau cánh tay, sau đó dựng thẳng lên một chỉ, hướng mâm tròn kia giống nhau màu đen vầng sáng, nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ như vậy gõ nhẹ một lần, kia cắm ở viên mãn thượng một thanh cực pháp tam tài trảm tiên kiếm liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Vâng, tam tài trảm tiên kiếm bạo liệt sau dẫn động khí lãng, giống như dòng lũ bình thường, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Theo sát lấy, Tô Thiền lại liên tục dùng ngón tay gõ nhẹ mâm tròn kia bốn lần. Chỉ một thoáng, cắm ở mâm tròn kia thượng còn lại bốn chuôi tam tài trảm tiên kiếm cũng cùng nhau vỡ ra. Bốn chuôi cực pháp tam tài trảm tiên kiếm cùng nhau bạo liệt, dẫn động khí tức ba động, lại một lần nữa lệnh cái này thái nhạc quần phong chấn động lên. Mà không đợi đám người đã tỉnh hồn lại, chỉ thấy kia Tô Thiền ngửa đầu nhìn chăm chú Vân Dạ đồng thời, hướng này dựng thẳng lên kiếm chỉ, sau đó mặt không thay đổi nói, ngươi một kiếm này, để ta lại một lần nữa may mắn, lúc trước đêm ấy quyết định, cũng lại một lần nữa xác nhận, đạo của ta, so với các ngươi tất cả mọi người muốn cao. Ngay tại Tô Thiền đang khi nói chuyện, này đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện tại một viên hắc cầu, viên này hắc cầu mặt ngoài vô cùng quang hoa, thậm chí có thể rõ ràng chiếu rọi ra phía trên vòng trời Vân Dạ lúc này trên mặt kia không thể tin thần sắc. Đón lấy, tại Vân Dạ cái này một mặt không thể tin trong thần sắc, Tô Thiền đầu ngón tay viên hắc cầu kia vang một tiếng, hóa thành một thanh màu đen dài 5 thước kiếm. Cái kia màu đen trường kiếm, chôi kiếm chống đỡ lấy Tô Thiền kiếm chỉ, mũi kiếm trực chỉ phía trên vòng trời Vân Dạ. Chợt, một đạo tràn ngập hủy diệt chi ý mãnh liệt khí tức ba động, tại từ cái kia màu đen trên trường kiếm khuyết tán ra tới. Chỉ trong chớp mắt, cỗ này tràn ngập hủy diệt chi ý khí tức ba động, liền đem Vân Dạ cực pháp tam tài trảm tiên kiếm khí tức nuốt chửng trong không. Chỉ một thoáng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mà liên tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tô Thiền mặt không thay đổi nhìn chằm chằm kia Vân Dạ nói, kiếm về thái hư. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ gặp hắn trước người trôi này hắc kiếm, trong lúc đó tại một đạo điếc hai tiếng xé gió bên trong, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Vân Dạ bay đi. Hắc kiếm chỗ qua địa, lấy hắc kiếm làm trung tâm, phương viên trăm trượng khu vực đều bị một cỗ hỗn độn chi khí bao phủ. Ngay cả bốn phía sắc trời cũng không cách nào xuyên thấu kia hỗn độn chi khí. Nhìn từ xa đi, liền tựa như là có một đạo hỗn độn chi khí biến thành khí trụ, tự Tô Thiền đỉnh đầu xông lên trời không. Ầm. Vân Dạ dù tế ra cuối cùng một thanh cực pháp tam tài trảm tiên kiếm, nhưng cơ hồ là tại gặp được kia hắc kiếm trong nháy mắt, liền bị hỗn độn chi khí xoắn nát vì hư vô. Mà cuối cùng một thanh cực pháp tam tài trảm tiên kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, Vân Dạ thân thể cũng theo đó bị kia hỗn độn chi khí giống nhau kiếm quang nuốt hết. Bất quá ngay tại hắn hồn phi phách tán thời khắc, kiếm bãi trên không kia tam hoàng ấn lại một lần nữa sáng lên, đem hắn kia tàn khu tính cả thần hồn, cùng nhau từ hỗn độn kiếm khí bên trong kéo đi ra, cũng một thanh ném kiếm bãi bên ngoài. Tô Thiền cũng chưa đuổi theo giết kia Vân Dạ, mà là tại một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, thu hồi hắc kiếm, quay đầu lặng lặng nhìn về phía kiếm bãi bên ngoài Hứa Thái Bình. Sau một khắc, kiếm khôi bảng âm thanh lại một lần nữa vang vọng cả tòa thiên trụ phong, vị kế tiếp chân võ hỏi kiếm giả, chân võ Thanh Huyền, Hứa Thái Bình. Chương 213, tranh kiếm khôi, nhất không được coi trọng một vị kiếm tu. Chương 213, tranh kiếm khôi, nhất không được coi trọng một vị kiếm tu. Thẳng đến kiếm khôi bảng âm thanh vang lên, nhìn trên đài một đám xem cuộc chiến tu sĩ, lúc này mới kịp phản ứng, bị ký thác kỳ vọng Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử Vân Dạ thua. Đột nhiên, kiếm bay bốn phía xem cuộc chiến các tu sĩ to lớn xôn xao âm thanh, lệnh từng tòa vân lâu khán đài đều mãnh liệt chấn động lên. Xem cuộc chiến linh kính bên trong thì là không ngừng vang lên tự ngũ phương thiên địa các tu sĩ cực kỳ thất vọng tiếng gọi. Bất quá đối với chân vũ thiên tu sĩ mà nói, khi nhìn đến Vân Dạ bị thua về sau, ánh mắt bên trong thần sắc sợ hãi, xa xa tránh thoát thất vọng. Có chân vũ thiên tu sĩ, ngữ khí tràn đầy hoảng sợ tại linh kính bên trong gọi hắn nói, liền có Tam Hoàng Đạo Cung Thiên Đạo ý chỉ tương trợ Vân Dạ, cũng không phải Tô Thiền đối thủ, chư vị còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đến ngăn cản trận này thiên ma chi tranh? Cái này đạo gọi hàng, xem như dưới mắt tuyệt đại bộ phận chân vũ thiên tu sĩ tiếng lòng. Bất quá tại cái này đạo tiếng gọi qua đi, nguyên bản không ngừng xuất hiện tiếng gọi linh kính, đột nhiên trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có một tên huyền hoang thiên tu sĩ gọi hàng hồi đáp, chân vũ thiên chư vị có thể trở về núi môn mau chóng trở về riêng phần mình sân môn, không thể liền dẫn thượng sung túc lương thực cùng dược liệu, mau chóng tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn nút tại trốn. Thiên ma chiến trường vừa mở, chân vũ thiên đem biến thành luyện ngục. Ta huyền hoang thiên chính là tiền lệ. Tại cái này đạo tiếng gọi vang lên về sau, kiếm bại bốn phía khán đài bắt đầu tao loạn. Thậm chí có không ít xem cuộc chiến tu sĩ đang nghe cái này đạo tiếng gọi về sau, nhao nhao bắt đầu rời tiệc. Hiển nhiên, bọn họ đây là tin tưởng tên kia huyền hoang tiên tu sĩ lời nói, chuẩn bị trở về riêng phần mình tông môn tránh né sắp đến trận này tai họa. Trong lúc nhất thời, trong tràng bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, mà cái này nghị luận nội dung không một không cùng chân vũ thiên ứng đối ra sao tiếp xuống thiên ma chi tranh bị thua sau bi thảm hoàn cảnh, hoàn toàn không người thảo luận sắp đến trận này hỏi kiếm. Đám người dường như ngầm thừa nhận liền Tam Hoàng Đạo Cung Vân Dạ đều không phải là đối thủ của Tô Thiền, chân võ đã không có lật bàn cơ hội. Cho nên, làm kiếm khôi bảng hô lên tên của Hứa Thái Bình lúc, vô luận là trên trận vẫn là bên ngoài sân, đều không có quá lớn phản ứng. Giờ phút này đang đứng tại Hứa Thái Bình bên cạnh Thôi Thiết Quốc, khi nhìn đến một đám xem cuộc chiến tu sĩ phản ứng về sau, đột nhiên cười hướng Hứa Thái Bình trêu ghẹo nói, xem ra ngươi nên là trận này hỏi kiếm bên trong nhất không được coi trọng một vị. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ cười nói, thôi láo nói bừa. Thôi Thiết Cốt tại hơi chút chần chờ về sau, đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, mặc dù không biết phía sau ngươi vị kia là nghĩ như thế nào, nhưng lão phu cảm thấy làm người vẫn là chớ có quá tham lam. Đang muốn cất bước hướng kiếm bãi đi đến Hứa Thái Bình, có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Thôi Thiết Cốt nói, thôi lão lời ấy ý gì? Thôi Thiết Cốt nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lặng lẽ nói, ngươi xem A Mông một kiếm kia chỗ được, đủ gọi ngươi được lợi trung thân, không cần lại bất chấp nguy hiểm đánh với Tô Tiền một trận. Nói đến đây lúc, Thôi Thiết Cốt đệ thấp một chút âm thanh, sau đó tiếp tục nói, không phải là lão phu không coi trọng ngươi, thực tế là Tô Tiền kiếm thuật đã sánh vai kiếm thánh, ngươi như vậy mạo vinh tới giao thủ, chẳng những phải không đến bất luận cái gì rèn luyện cực khả năng còn biết vì vậy mà trọng thương. Hứa Thái Bình đối với Thôi Thiết Cốt biết được hắn xem kiếm ngộ kiếm một chuyện, Linh Nguyệt Tiên Tử đã truyền âm báo cho với hắn, cho nên đang nghe Thôi Thiết Cốt lời này lúc, Hứa Thái Bình cũng không có quá mức kinh ngạc. Bất quá Thôi Thiết Cốt hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, cho rằng Hứa Thái Bình cùng Vân Dạ giống nhau, là đem trận này kiếm khôi hội xem như một lần tu hành rèn luyện. Hứa Thái Bình cười nhìn Thôi Thiết Cốt liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí bình tĩnh hỏi, dám hỏi thôi lão ngài cố hương ở nơi nào? Thôi Thiết Cốt nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới hồi đáp, thực không dám giấu giếm, cái này đã là lão phu đời thứ 6 rèn luyện, mà tại cái này lục thế rèn luyện bên trong, mỗi một đời ở chỗ đó cố hương đều không giống nhau. Bất quá thật muốn nói đời thứ nhất lời nói, nên cùng đời này giống nhau. Nói đến đây lúc, Thôi Thiết Cốt chỉ dưới chân mặt đất, sau đó rất là chân thành nói, cũng tại chân vũ thiên. Hứa Thái Bình nghe vậy, mỉm cười gật đầu nói, chân võ cũng là vãn bối cố hương. Nói xong lời này, Hứa Thái Bình dứt khoát quay người, tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, nhanh chân hướng phía trước kiếm bãi đi đến. Ngươi, ngay từ đầu lúc, Thôi Thiết Cốt còn cảm thấy Hứa Thái Bình lời này có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đang muốn truy vấn một câu, bất quá khi hắn cảm nhận được Hứa Thái Bình trong thần hồn truyền ra cái tia đạo thấy chết không sờn khí tức lúc, hắn đột nhiên im tiếng. Nhìn qua Hứa Thái Bình cất bước đi hướng kiếm bãi bóng lưng, Thôi Thiết Cốt trong miệng lẩm bẩm nói, giống như a. Tại hơi chút dừng lại về sau, Thôi Thiết Cốt bỗng nhiên nắm thật chặt quyền, sau đó tiếp tục nói, trên người người này khí tức, cùng năm đó đám kia từ chân võ đi ra, dứt khoát kiên quyết đạp lên tiên ma chiến trường kiếm tu khí tức, giống nhau như lúc. Một đời kia, còn bất quá là năm tuổi nhi đồng Thôi Thiết Cốt, từng tận mắt thấy đám kia chân võ cường đại nhất kiếm tu, từng bước từ bên cạnh mình đi qua, dứt khoát kiên quyết đạp lên truyền tống đại trận, được đưa đến chân võ trên chiến trường. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ kỹ, tuổi nhỏ hắn, bắt lấy một vị từ bên cạnh đi qua kiếm tu hỏi, các ngươi làm sao một chút cũng không sợ nha, truyền tống trận đầu kia, có thể tất cả đều là giết người không chớp mắt ma vật nha. Tên kia trẻ tuổi kiếm tu vô đầu của hắn, quay đầu hướng sau lưng tiễn đưa đám người vọng giống nhau, sau đó nói ra một câu lệnh Thôi Thiết Cốt suốt đời khó quên, nhưng cũng một mực không thể nào hiểu được lời nói, tiểu hài, ta không sợ, đó là bởi vì truyền tống trận đầu này có cố hương của ta, có các ngươi. Lại một lần nữa hồi tưởng lại năm đó kia đoạn ký ức, Thôi Thiết Cốt đang nhìn Hứa Thái Bình đi xa bóng lưng ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên cắn môi một cái nói, chư vị chiến tử thiên ma chiến trường tiền bối, chân võ những năm này hoàn toàn chính xác biến rất nhiều, nhưng may mà có nhiều thứ vẫn là tương tự. Nói đến đây lúc, Thôi Thiết Cốt dừng một chút, sau đó mới nói, tỷ như nói trước mắt cái bóng lưng này. Ngay tại Thôi Thiết Cốt đang khi nói chuyện, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, đã đi tới kiếm bài phụ cận Hứa Thiên Bình, thân hình hóa thành một đạo bị lôi đỉnh chi lực bao vây lấy đao khí xông lên trời không, sau đó lại phanh một tiếng, đập ầm ầm rơi vào kiếm bãi bên trên. Một tiếng này, rốt cuộc đem bốn phía khán đài, còn có linh kính trước đám người bừng tỉnh. Theo sát lấy, tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú dưới, Hứa Thái Bình xa xa nhìn về phía kiếm bãi đầu kia đứng bước Tô Thiền, sau đó ánh mắt thanh lãnh cất cao giọng nói, chân võ thanh huyền Hứa Thái Bình, hỏi kiếm, chân võ nghịch đồ, Tô Thiền. Chương 214, tranh kiếm khôi, chân chính lên đỉnh huyền hoang tháp người. Chương 214, tranh kiếm khôi, chân chính lên đỉnh huyền hoang tháp người. Thời gian đảo ngược một lát. Mây cung chủ, ta vừa mới liên tiếp vì Vân Dạ ăn vào ba viên ta Nam Sơn cung biện phòng đan, nhưng như cũ vẫn không thể nào ngừng lại hắn sinh cơ trôi qua. Ngay tại Hứa Thái Bình hướng kiếm bãi từng bước một đi đến đồng thời, kiếm bãi phía dưới Tam Hoàng đạo cung Vân Thi Liễu cùng theo Vân Dạ cùng nhau đến đây một tên đạo cung trưởng lão, ngay tại đối trọng thương Vân Dạ thi cứu. Vân Thi Liễu thu hồi nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt, có chút không hiểu những mày hỏi, ba viên biện phòng đan cũng vô dụng. Biện phòng đan chính là Tam Hoàng đạo cung bảy cung trọng, am hiểu nhất chữa thương cùng luyện đan chi thuật một cung, mà Nam Sơn cung biện phòng đan càng là thượng thanh trong giới tu hành công nhận có thể chết đi sống lại đại dược. Cái này biện phòng đan thường thường một viên liền có thể lệnh trọng thương khỏi hẳn, ba viên xuống dưới vô hiệu người ít càng thêm ít. Mà lại cái này biện phòng đan cùng một vị tu sĩ trong thời gian ngắn dùng ba viên đã là cực hạn. Cho nên Vân Thi Liễu lúc này mới kinh ngạc như thế. Nghe được Vân Thi Liễu nghi vấn về sau, Tam Hoàng đạo cung Nam Sơn cung trưởng lão kia lúc này giải thích nói, cái này Tô Thiền kiếm khí 10 phần cổ quái, hắn chẳng những cùng bình thường kiếm tu thuận lực lượng ngũ hành biến thành kiếm khí bất đồng, cùng Cửu Nguyên ma tu nghịch ngũ hành ma lực cũng khác nhau rất lớn, hắn kiếm khí này hình như có nuốt chửng phân giải ngũ hành chi năng. Ba viên biện phòng đan vẹn vẹn có thể vì Vân Dạ duy trì sinh cơ, vô pháp chữa trị về căn bản. Vân Thi Liễu nghe vậy, lúc này lông mày bật chặt. Trước mắt vị này Nam Sơn cung trưởng lão, tu vi cố nhiên chưa kịp nàng chi vẫn nhất, nhưng tại y thuật phía trên, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thượng thanh giới, cũng là có thể xưng nhất lưu, hiếm có đối thủ. Mắt nhìn thoi thóp Vân Dạ, Vân Thi Liễu có chút không cam lòng lại hỏi, coi là thật không còn cách nào khác sao? Nam Sơn cung vị trưởng lão kia nhíu mày trầm tư chỉ chốc lát, chợt từ trong tay áo lấy ra một hộp ngân châm, lúc này mới lên tiếng nói, dưới mắt duy nhất giải cứu chi pháp, chính là để lão hủ vì Vân Dạ thi hạ cái này hạc về châm khiến cho giả chết, lừa qua kia Tô Thiền kiếm khí, đợi ta Nam Sơn cung tìm đến cái này Tô Thiền kiếm khí khắc chế chi pháp về sau, lại đến thi cứu. Nói đến đây lúc, Nam Sơn cung trưởng lão còn dừng lại một chút, sau đó có chút bận tâm nói bổ sung, chỉ bất quá, ta cái này hạc về châm một khi thì giới, liền cùng bỏ mình cung khác, lại chỉ có một lần thức tỉnh cơ hội, như Nam Sơn cung tìm không đến đối cái này Tô Thiền kiếm khí khắc chế chi pháp, Vân Dạ khả năng liền muốn vĩnh viễn ngủ say. Vân Thi Liễu cảm nhận được Vân Dạ càng thêm hư nhược khí tức về sau, chỉ hơi chút do dự, liền dùng sức gật đầu một cái nói, thi châm đi. Nàng vẫn tin tưởng Tam Hoàng Đạo Cung Nam Sơn Cung một đám trưởng lao thực lực. Bất quá Nam Sơn Cung trưởng lao chuẩn bị thi châm lúc, nguyên bản ngay tại mê man Vân Dạ, đột nhiên cố gắng mở mắt ra nói, tiểu cô, ta nhớ tới, ta nhớ lại hết, là hắn. Lên đỉnh Huyền Hoang Tháp vị kia kiếm tu, căn bản không phải là cái gì tu sư, là hắn, chính là hắn. Vừa nói xong lời này, kia Vân Dạ liền kịch liệt ho khan. Tam Hoàng Đạo Cung phó cung chủ Vân Thi Liễu rất là khó hiểu nói, ai? Ngươi nói tới ai? Vân Dạ không có trả lời ngay, mà là hướng một bên Nam Sơn cung trưởng lão năn nỉ nói, Tô trưởng lão, có hay không biện pháp? Có thể vì đệ tử tạm tục một hơi, để đệ tử xem hết trước mắt cuộc tỷ thí này. Nam Sơn cung trưởng lão cao mày nói, có câu nói là có, nhưng làm như vậy, lão phu vô pháp cam đoan, còn có thể hay không vì người thi hạ hạc về châm? Vân Dạ dùng sức lay động đầu nói, không sao cả, chỉ cần để đệ tử xem hết cuộc tỷ thí này, coi như để ta lập tức binh giải cũng không có không sao cả. Không đợi Tô trưởng lão mở miệng, một bên Vân Thi Liễu đông nhiên đem hai người đối thoại ngắt lời nói, Vân Dạ, ngươi chớ có tiếp tục chấp nhất tại thượng một trận cùng Tô Thiền hỏi kiếm, hảo hảo dưỡng thương chờ ngày sau khi thương thế lành, lại đến hóa giải này đoạn tâm kết cũng không muộn. Vân Thi Liễu vừa dứt tiếng, cũng chỉ nghe Hứa Thái Bình hướng Tô Thiền hỏi kiếm âm thanh, như kia tiếng sấm đồng dạng tại kiếm bãi trên không nổ vang, chân võ thanh huyền Hứa Thái Bình, hỏi kiếm, chân võ thanh huyền lịch đổ, Tô Thiền. Đối với Hứa Thái Bình một tiếng này hỏi kiếm, Vân Thi Liễu nguyên bản thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thẳng đến nàng cảm ứng được Vân Dạ khí tức trên thân tại Hứa Thái Bình một tiếng này hỏi kiếm về sau trở nên dị thường hỗn loạn, trong lòng lúc này mới chấn động. Sau đó liền gặp Vân Thi Liễu một mặt khó có thể tin hướng Vân Dạ hỏi, "Vân Dạ, ngươi vừa mới trong miệng hắn, chẳng lẽ là chân võ thanh huyền Hứa Thái Bình?" Vân Dạ vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì một hơi không thể nối liền, bắt đầu từng ngụm thở dốc lên. Lúc này Vân Dạ trên người sinh cơ đang bị Tô Thiền kiếm khí điên cuồng nuốt chửng, hắn thời khắc này gấp rút thở dốc, không phải là đơn giản ngắt thở. Thấy thế, Vân Thi Liễu lúc này mắt nhìn Nam Sơn cung Tô trưởng lão. Tô trưởng lập tức hiểu ý, sau đó nhanh chóng đổi một hộp ngân châm, cực nhanh đâm vào Vân Dạ trên người mấy chỗ huyệt đạo bên trong. Hô, chỉ một hơi gian, nguyên bản còn tại kịch liệt thở dốc Vân Dạ, liền đem trong lồng ngực khẩu khí kia cho thuận đi qua. Hiển nhiên, Nam Sơn cung cái này Tô trưởng lão vừa mới kia mấy châm, giúp hắn tục khẩu khí trở về. Chợt, liền gặp Vân Dạ một thanh quay đầu nhìn về phía kiếm bãi, sau đó ngự khí kích động cũng không quay đầu lại nói, không sai tiểu cô, chính là hắn, chúng ta đều bị Huyền Hoang đại đế lừa gạt năm đó ở Huyền Hoang tháp trận kia tai họa bên trong, chân chính kiếm khai thiên môn, lên đỉnh Huyền Hoang tháp người, là cái này Hứa Thái Bình, không phải gì đó tu sư. Thế gian này, căn bản cũng không có cái gì tu sư. Lời vừa nói ra, Vân Thi Liễu nghe vậy, nguyên bản trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng theo một trận kỳ quái phong từ trên mặt nàng phát qua, nàng kia đoạn bị Huyền Hoang đại đế vong ưu phong trần phong nhiều năm ký ức, rốt cuộc lại một lần nữa hiện tại hắn trong óc. Chợt, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, Vân Thi Liễu nhìn thấy Hứa Thái Bình cùng Bát Cảnh Đạo cung đánh cược chém giết dân nghiện, nhìn thấy Hứa Thái Bình xuất lĩnh ngũ phương thiên địa các lộ trẻ tuổi tuấn kiệt từ bảy quỷ bên trong sông ra chúng đây, nhìn thấy Hứa Thái Bình lấy thân đụng thiên môn dù là thân thể sắp vỡ nát cũng tuyệt không quay đầu. Chương 215, tranh kiếm khôi, Hứa Thái Bình hỏi kiếm lý do. Chương 215, tranh kiếm khôi, Hứa Thái Bình hỏi kiếm lý do. Tại một lần nữa nhớ lại năm đó Huyền Hoang tháp bên trong phát sinh từng màn lúc, Vân Thi Liễu lại nhìn về phía Hứa Thái Bình lúc, ánh mắt bên trong tình lĩnh hiện lộ ra một điểm kính sợ chi ý. Cái này lúc, Vân Dạ đột nhiên hồi tưởng lại lão cung chủ tại đem Tam Hoàng ấn giao cho nàng lúc, căn dặn nàng câu nói kia, Thi Liễu, ngươi lo lắng không sai, Tam Hoàng ấn bên trong thiên đạo khí vận Vân Dạ cực khả năng không chịu được nổi, nhưng không sao, đến lúc đó tự nhiên có người có thể chịu được nổi. Nguyên bản Vân Dạ cho rằng là lão cung chủ trong bóng tối an bài chuẩn bị ở sau cùng Vân Dạ cùng nhau tiếp nhận Tam Hoàng ấn thiên đạo khí vận, nhưng hiện tại xem ra lão cung chủ tất nhiên đã sớm biết được đây hết thảy, mà trong miệng hắn thay Vân Dạ cùng nhau tiếp nhận Tam Hoàng ấn thiên đạo khí vận người, tất nhiên cũng là trước mắt kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình. Vân Thi Liễu nhìn qua kiếm bãi thượng một mình trực diện Tô Thiền cái kia đạo đơn bạc bóng lưng, trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ khó nói cảm xúc, sau đó mới lẩm bẩm nói, chưa từng đoán trước, năm đó Huyền Hoang tháp bên trong vị kia tiểu tu sĩ, hôm nay lại một lần lựa chọn đứng ra. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thi Liễu nhẹ nhàng vỗ vô Vân Dạ bả vai, sau đó ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm bãi, cũng không quay đầu lại đối Vân Dạ nói, Vân Dạ, cái này đích xác là một trận cho dù làm ngươi lập tức binh giải, cũng đáng được nhìn qua hỏi kiếm, nhìn cho thật kỹ, tuyệt không thể bỏ sót mảy may. Vân Dạ gật đầu mạnh một cái nói, ta biết tiểu cô. Từ khi vừa mới tại sắp chết thời điểm trên thân vong ưu phong giải trừ, rốt cuộc nhớ lại Huyền Hoang tháp bên trong phát sinh hết thảy lên, Vân Dạ trong lòng liền có một cố khó nói xung động, được xem vấn đề này kiếm, dù chưa nghe đạo, cũng chết cũng không tiếc vậy. Kiếm bại bên trên, quanh thân uốn lượn lấy kia tương tự hỗn độn tên là vô cực kiếm khí Tô Thiền, đang nghe Hứa Thái Bình cái này âm thanh hỏi kiếm về sau, đột nhiên ánh mắt tràn đầy thương xót chi sắc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu sư đệ, trận này hỏi kiếm thắng bại trước bất luận, chỉ luận trận này hỏi kiếm chiến thắng về sau, phần này đầy trời khí vận, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được sao? Hứa Thái Bình không có trả lời, chỉ là tay đệ tại trên chuôi đao, lặng lặng nhìn chăm chú lên kiếm bãi đầu kia Tô Thiền. Bộ dáng kia dường như đang chờ đợi Tô Thiền nói tiếp. Mà Tô Thiền cũng quả thật tiếp tục mở miệng nói, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã cảm nhận được ngươi giờ phút này có thể đứng trước mặt ta, cũng không phải là bởi vì ngươi tu vi cùng chiến lực, mà là có từng con vô hình tay đem ngươi đẩy lên ta mặt ngoài. Bọn hắn nhìn như cho ngươi lần lượt đẩy trời khí vận, kỳ thực là lấy khí vận vì dây câu, dẫn ngươi từng bước một mắc câu. Chờ bọn hắn mượn ngươi chi thủ đạt tới mục đích về sau, chính là sẽ đem ngươi tự thân, tính cả bọn hắn tặng cho khí vận, cùng nhau thu hồi. Đến lúc đó, ngươi chính là một hạt rốt cuộc thượng không được bàn cờ con rơi. Nói đến đây lúc, Tô Thiền dừng lại một chút, sau đó mới ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt sắc bén ngựa khí rét lạnh nói, tiểu sư đệ, thiên địa này chính là một phương đại đại ao cá, ngươi gặp được hết thể quả tặng, đều chẳng qua là ao cá bên ngoài nuôi cá câu cá người vung xuống mồi câu. Đón lấy, Tô Thiền lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, sư minh không muốn xem ngươi giống cái kia sư phụ Lữ Đạo Huyền, căn nguyện làm kia trong ao con cá mặc cho những cái kia câu cá người bài bố. Nghe đến đó lúc, Hứa Thái Bình đầu tiên là lông mày cau lại, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó mới đón Tô Thiền ánh mắt nhìn sang, tò mò hỏi, Tô Thiền, ngươi là bị thứ gì sợ vỡ mật, lúc này mới mưu phản chân võ phán ra thanh huyền à? Tô Thiền nghe vậy cười nhạt một tiếng, hỏi, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Thái Bình hồi đáp, khi còn bé, chúng ta nhị Nưu thôn cửa thôn liền có một vị bị sợ vỡ mật đồ đần, cả ngày la hét địa phủ Diêm Vương ra muốn phái đầu trâu mặt ngựa đến cầm hắn. Nói đến đây lúc, Hứa Thiên Bình dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi vừa mới kia lời nói, mặt ngoài nhìn như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế, cùng chúng ta cửa thôn kia đồ đần tên điên nói điên ngữ, lại có gì khác biệt? Tô Thiền nghe nói như thế, trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt ý, lặng lặng nhìn chăm chú Hứa Thái Bình, đồng dạng đang chờ hắn nói tiếp. Tay đệ tại trên chuôi đao Hứa Thái Bình, một mặt nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tô Thiền xa xa dạo bước, một mặt tiếp tục nói, ác chính là ác, cho dù ngươi nói lại như thế nào đường hoàng, ngươi vẫn là ác. Ta muốn cùng ngươi hỏi kiếm, cùng tiên đạo không quan hệ, cùng trong miệng ngươi thế lực khắp nơi không quan hệ. Chỉ cùng ngươi những năm gần đây, nhiều lần đối Thanh Huyền, đối ta Thanh Huyền tông đồng môn làm ác có quan hệ. Chỉ cùng ngươi bây giờ lại một lần nữa đem chân vũ thiên đẩy hướng vạn kiếp bất phục có quan hệ. Từ Tô Thiền tại Thiên Phật quốc mưu đồ mượn chân vũ thiên thế lực khắp nơi chi thủ sát hại nhị sư Minh Độc Cô Thanh Tiêu lên. Lại đến về sau, hắn tại bảy phong thi đấu bên trên, lợi dụng lúc ấy Thanh Huyền trưởng môn Chu Thông bước lên Thanh Huyền nội loạn, chờ nội loạn lắng lại thường có tà cửu lũ bảy ma tôn liên thủ tiến đánh Thanh Huyền. Đủ loại này sự tích, để Hứa Thái Bình càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng, Tô Thiền nhập ma phản bội Thanh Huyền, vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên do, hắn tuyệt không tha thứ. Ác chính là ác, chắc chắn sẽ không bởi vì này làm ác động cơ, mà thay đổi mảy may. Bằng không, sao xứng đáng bởi vì hắn làm ác, mà chết thảm ngàn vạn Thanh Huyền tông đệ tử. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình dừng bước lại, sau đó ánh mắt sắc bén, không nháy mắt chăm chú nhìn Tô Thiền, tiếp tục nói, tại ta mà nói, trận này hỏi kiếm, còn cùng sư phụ lão nhân gia ông ta có quan hệ. Ta muốn hướng lão nhân gia ông ta chứng minh, ngươi Tô Thiền biến thành bây giờ bộ dáng, cùng hắn lão nhân gia không quan hệ, càng thêm cùng hắn chỗ thụ kiếm thuật không quan hệ. Chỉ cùng ngươi Tô Thiền tự thân có quan hệ. Trận này hỏi kiếm, ta muốn hướng lão nhân gia ông ta chứng minh, lão nhân gia ông ta không chỉ có thể dạy dỗ một cái Tô Thiền, còn có thể dạy dỗ một cái Hứa Thái Bình. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động, giống như dòng lũ vỡ đê giống nhau vang một tiếng phá đê mà ra, càn quét cả tòa thiên trụ phong. Chợt, hắn cầm trong tay trường đao ngang nâng trước ngực, một tay nắm chặt vỏ đao, một tay nắm chặt chuôi đao, sau đó ngự khí kiên định nói, còn có thể dạy dỗ một cái, có thể thắng ngươi Tô Thiền Hứa Thái Bình. Tô Thiền nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức thu hồi, sắc mặt phát lạnh, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình nói, Lữ Đạo Huyền có thể dạy dỗ mạnh nhất đệ tử, mãi mãi cũng là ta Tô Thiền. Chương 216, nhổ phong ma, vỏ chưa xuất đao thế đã như hồng. Chương 216, nhổ phong ma, vỏ chưa xuất đao thế đã như hồng. Thanh Huyền tông đệ tử ở chỗ đó nhìn trên đài. Cửu thúc, ngươi có thể nhìn thấy a? Tay cầm truyền âm ngọc giản trưởng môn Triệu Khiêm, đang nghe qua Hứa Thái Bình cùng Tô Thiền lần này ngôn ngữ về sau, đột nhiên không chút biến sắc hướng Cửu thúc Lữ Đạo Huyền truyền âm nói. Cũng không lâu lắm, một đạo giản mua hư nhược âm thanh từ trong tay hắn kia truyền âm trong ngọc giản truyền vào Triệu Khiêm trong óc, ừm, có thể thấy được, cũng có thể nghe thấy. Thanh âm này chính là đến từ giờ phút này chính sử U Huyền trong động ma Lữ Đạo Huyền. Triệu Khiêm lập tức lại hướng Lữ Đạo Huyền truyền âm nói, coi là thật không nên ngăn cản Thái Bình sao? Triệu Khiêm lập tức lại truyền âm bổ sung một câu nói, chỉ cần Cửu thúc ngươi mở miệng, ta nghĩ Thái Bình hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau một hồi lâu, Cửu thúc âm thanh lại một lần nữa xuyên thấu qua truyền âm ngọc giản truyền vào Triệu Khiêm trong tai, không, Triệu Khiêm ngươi sai. Cửu thúc dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục dùng hắn kia cực độ hư nhược âm thanh hướng Triệu Khiêm truyền âm nói, chân chính kiếm tu đang quyết định xuất kiếm lúc, cho dù thái nhạc sụp ở trước mắt cũng sẽ không biến sắc, cho nên lão phu sẽ không ngăn lại, cũng căn bản liền ngăn lại không được trước mắt trận này hỏi kiếm. Triệu Khiêm còn muốn nói tiếp thứ gì, không nghĩ Cửu thúc âm thanh rất nhanh lại một lần từ trong ngọc giản truyền vào trong đầu của hắn. Triệu Khiêm, ta Lữ Kiếm Cửu tuy vô pháp ngăn cản Thái Bình cùng Tô Thiền trận này hỏi kiếm, nhưng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Thái Bình có thể tại trận này hỏi kiếm bên trong thắng được, lão phu liền sẽ đồng ý đề nghị của ngươi, không còn tiếp tục hao tổn sinh cơ ra cô phong ấn, mà là sẽ tại Thanh Huyền Tông bên trong chọn lựa phù hợp đệ tử, đợi khi đó cơ đến lúc, cùng nhau thảo phạt U Huyền Ma Quật. Đang nghe lời này về sau, Triệu Khiêm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên nói, Cửu thúc, ngài rốt cuộc chịu đáp ứng đệ tử đề nghị. Cửu thúc nghe vậy ngữ khí phong quang nói, ta Lữ Kiếm Cửu trước đây tám thế là vì thượng thanh làm thật võ vì Thanh Huyền mà sống, cuối cùng này một thước lão phu nghĩ vì chính mình, vì vị này không để ý sinh tử thay ta xuất kiếm đệ tử, hỏi cái này thiên đạo muốn một con đường sống. Triệu Khiêm nghe vậy, trầm mặc thật lâu, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước kiếm bãi nói, liền để Thanh Huyền Tông cùng Thái Bình cùng nhau đánh cược cái này một thanh đi. Ngay tại Triệu Khiêm nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe tranh một tiếng, một đạo sen lẫn hoang thú tiếng gầm kiếm minh, trong lúc đó ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Theo sát lấy, liền gặp một đạo hắc sắc kiếm quang, mang theo một đầu to lớn thao thiết hư ảnh, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh ra giống nhau như lúc huyền nguyên phân thân, đột nhiên từ Hứa Thái Bình sau lưng cất bước mà ra, tiếp theo triển khai tổ thánh quyền gánh tiên thức quyền giá, ngăn tại Hứa Thái Bình trước mặt. Oeng! Trong chớp mắt, nương theo lấy một tiếng to lớn khí bạo tiếng vang, một đầu có ba đầu sáu tay to lớn kim sắc như ma hư ảnh, thình lình ngăn tại Hứa Thái Bình trước người. Phanh, phanh phanh phanh. Chợt, tại từng đạo điết hai tiếng va chạm bên trong, đứng ở Hứa Thái Bình trước người con trâu kia ma hư ảnh, đúng là lấy quyền thế, cứ thế mà ngăn cản Tô Thiền đầu kia kiếm khí biến thành thao thiết. Đi qua kim đỉnh động tiên bên trong mấy chục năm khổ tu, bây giờ Hứa Thái Bình, tại không để ý tới chân nguyên hao tổn tình hình dưới, cho dù là huyền nguyên phân thân, cũng có thể đem tổ thánh quyền phát huy đến cực điểm cảnh. Bất quá vẹn vẹn là một hai hơi gian, tổ thánh quyền đánh thiên thức biến thành ba đầu sáu tay như ma hư ảnh, liền bị Tô Thiền đầu kia kiếm khí thao thiết nuốt chửng hơn phân nửa. Nhiều nhất tiếp qua một hai hơi công phu, cái này như ma hư ảnh liền muốn tại Tô Thiền kiếm khí này thao thiết nuốt chửng phía dưới tán đi. Tô Thiền cái này thao thiết kiếm khí trô đáng sợ ở chỗ, vô luận là ngươi chỗ thi triển chính là loại nào thuật pháp loại nào chân ý, cho hắn thời gian hắn đều có thể nuốt chửng. Cong. Tại sắp nuốt chửng kiếm như ma hư ảnh đồng thời, Tô Thiền tế ra hắn trôi này mà thần binh thao thiết, sau đó một kiếm mang theo một đoàn giống như trào lên sông lớn kiếm khí, hướng như ma hư ảnh phía sau Hứa Thái Bình chút xuống. Đồng thời, chỉ nghe Tô Thiền ngữ khí lạnh như băng cất cao giọng nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta hỏi kiếm, ít nhất phải cầm chút thành ý đi ra." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy bằng kiếp như trào lên màu đen sông lớn kiếm khí, đột nhiên hóa thành từng con màu đen con rơi, tại kia ma thần binh thao thiết chỉ dẫn phía dưới, cùng nhau đánh út về phía dưới Hứa Thái Bình. Đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo giống như nhịp tim giống nhau to lớn rung động thanh âm, Hứa Thái Bình quanh thân chân nguyên khí huyết ba động, đột nhiên kéo lên đến bình thường vọng thiên cảnh gấp 7 tiêu chuẩn, đã cùng vấn thiên cảnh tu sĩ tương đương. Tại lòng son cùng trái tim, đi qua hai lần kịch liệt co vào về sau, Hứa Thái Bình giải trừ hoàn toàn nguyên bản đạo thứ 8 hồn ấn đối với hắn khí huyết cùng chân nguyên chi lực áp chế. Trôi này phong ma kiếm hắc trảo, bắt đầu vô cùng vui sướng lượn vòng tại hắn khí phủ bên trong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại một đạo như âm thanh sấm sét trong tiếng nổ, kia cùng bạo đao khí lôi đỉnh lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm, hóa thành một đạo đường kính chừng hơn trăm trượng đao khí khí trụ, đón kia Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành mấy ngàn con rơi thẳng tắp va chạm mà đi. Oeng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành mấy ngàn con rơi, đúng là bị Hứa Thái Bình đao khí lôi đỉnh biến thành khí trụ, sinh sinh xé nát hơn phân nửa. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng khi Hứa Thái Bình lấy hắn kia vọng thiên cảnh tu vi phóng xuất ra đủ cùng vấn thiên cảnh tu sĩ sánh ngang khí tức ba độ lúc, trên trận một đám tu sĩ trên mặt kinh hãi thần sắc, vẫn như cũ chưa từng giảm bất nửa phần. Không ít tu sĩ trong óc lại một lần nữa xuất hiện cái kia đạo từng bởi vì hoài nghi Hứa Thái Bình nhập ma mà bị xem nhẹ nghi vấn, một tên vọng thiên cảnh tu sĩ là như thế nào tu luyện ra cùng vấn thiên cảnh tu sĩ tương đương thâm hậu tinh thuần chân nguyên khí huyết chi lực. Bổn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhưng dù vậy, vô luận là nhìn trên đài vẫn là linh kinh trước người quan chiến, vẫn như cũng không cho rằng Hứa Thái Bình có thể tại trận này hỏi kiếm bên trong thắng qua Tô Thiền. Kế tiếp một màn này, không thể nghi ngờ là bằng chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ. Chỉ thấy ngay tại Hứa Thái Bình lấy hắn kia một thân đao khí lôi đỉnh, tách ra kia đẩy trời thao thiết kiếm khí biến thành con rơi thời điểm, theo nơi xa đứng vững Tô Thiền kiếm chỉ nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, chỉ một thoáng, kia bị đao khí lôi đỉnh tách ra con rơi, đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen mịt mờ mưa phùn từ không trung bay xuống. Oeng. Trong chớp mắt, đoàn kia màu đen mịt mờ mưa phùn tựa như một thanh cái chổi từ trên xuống dưới, đem Hứa Thái Bình kia xông lên trời không đao khí lôi đỉnh khí trụ, quét cái không còn một mảnh. Mà kia còn lại hơn trăm con rơi, thắt tại cái này đẩy trời mịt mờ trong mưa phùn, vỗ vội cánh, lại một lần nữa hướng phía dưới Hứa Thái Bình đánh tới. Đối mặt sắp hướng chính mình đánh tới từng con từ thao thiết kiếm khí biến thành con rơi, Hứa Thái Bình nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, chỉ là tại hướng trong miệng rót vào một ngụm tàng tiên nhưỡng về sau, lại một lần nữa phân ra một đạo huyền nguyên phân thân, mà chính mình tắt tay đệ tại trên chuôi đao, bày ra sát sinh đao sắc thần thức xuất đao tư thái, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng này một trận chiến đã không có gì tốt giữ lại. Ngay tại hắn nói lời này lúc, một bên kia đạo huyền nguyên phân thân trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh toàn thân huyền hắc trường kiếm. Cái này trường kiếm đúng là hắn lấy tự thân hỏa lò đạo thể rèn đúc ra đệ nhất trôi phong ma kiếm hắc trảo. Mà liên tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một bên kia đạo huyền nguyên phân thân bỗng nhiên bá một tiếng cầm trong tay trôi này phong ma kiếm rút ra vỏ tới. Vâng. Phong ma kiếm ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình quanh thân khí huyết chân nguyên ba động, đột nhiên lại một lần nữa tinh thuần thâm hậu mấy lần. Đồng dạng, quanh người hắn cái kia đạo đao khí lôi đỉnh biến thành khí trụ, cũng đi theo tráng kiện mấy lần. Nguyên bản đang muốn bị kiếp như mịt mờ mưa phùn thao thiết kiếm khí nuốt chửng đao khí lôi đỉnh khí trụ, lại một lần nữa ầm vang sông lên trời không, trực tiếp đem đoàn kia thao thiết kiếm khí biến thành mịt mờ mưa phùn tách ra. Chợt, tại lấy làm kinh ngạc trong ánh mắt, tay đệ đoạn thủy đao trôi đao Hứa Thái Bình, ánh mắt xuyên thấu qua quanh thân đao khí lôi đỉnh, xa xa nhìn về phía trước Tô Thiền nói, "Tô Thiền, đây chính là thành ý của ta." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc đao thế, như ngày đó sông rơi xuống đất bình thường, đột nhiên rơi đập tại cái này thiên trụ phong bên trên. Sau đó tất cả đều hướng Hứa Thái Bình trường đao trong tay hội tụ mà đi. Vỏ chưa ra, đao thế đã như hồng. Chương 217, nổ phong ma, lại gặp thiên nộ tứ tự quyết. Chương 217, nổ phong ma, lại gặp thiên nộ tứ tự quyết. Đông. Nương theo lấy một đạo mãnh liệt rung mạnh âm thanh, kia cổ giật mình đến từ cựu thiên chi thượng mãnh liệt đao thế, tất cả đều hội tụ tiến Hứa Thái Bình bên hông đoạn thủy đao trong vỏ đao, ép tới dưới chân hắn kiếm bãi, đồng nhiên lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm, dạn nứt ra. Hoàn toàn không nhìn Thái Nhạc tiên phủ cấm chế phòng hộ. Từ trên cao quan sát, kia dạn nứt kiếm bãi, liền tựa như là một tấm to lớn mạng nhện đồng dạng. Vâng. Mà tại cái này như mạng nhện vết rách huyết tán ra đến đồng thời, nguyên bản Hứa Thái Bình cái kia đạo sắc bị kiếm khí kia thao thiết nuốt chửng huyền nguyên phân thân, đột nhiên kim quang đại thịnh. Cố kia huyền nguyên phân thân lấy tổ thánh quyền gánh thiên thức gọi ra như ma hư ảnh, cũng theo đó lại một lần nữa quyền thế như rời núi lấp biển bình thường, hướng kiếm khí kia thao thiết hư ảnh nện như điên mà đi. Ầm. Chỉ một hai hơi kiếm, kiếm khí kia thao thiết biến thành hư ảnh, liền tại cái này như ma hư ảnh mãnh liệt quyền thế banh kích phía dưới, đột nhiên vỡ vụn ra. Tô Thiền thao thiết kiếm khí, mặc dù có thể nuốt chửng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, nhưng tốc độ cắn nuốt lại là có hạn. Thừa lúc cái này như ma hư ảnh quyền thế bên trong phong thích ra lực lượng, vượt xa khỏi kiếm khí kia thao thiết có khả năng tốc độ cắn nuốt sau. Thao thiết hư ảnh tự nhiên sẽ bởi vì không thể thừa nhận mà băng tán vỡ vụn ra. Ngay tại kia thao thiết hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra đến vết rách, trong lúc đó hướng Tô Thiền ở chỗ đó phương vị khuyết tán mà đi. Phàm là có chút nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn ra, kiếm này bái thượng dạng nước vết rách nơi bao bọc phạm vi, chính là Hứa Thái Bình đao thế bao trùm phạm vi. Mà một khi bị Hứa Thái Bình đao thế bao trùm, khắc nhất cử khẽ động, đều đem bị Hứa Thái Bình đao thế chế. Như Hứa Thái Bình lại khai đao vực, kia Tô Thiền đem rơi thẳng hạ phong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không phải như thế nào xem trọng Hứa Thái Bình một đám xem cuộc chiến tu sĩ, tại phát hiện Hứa Thái Bình đao thế lại có thể áp chế Tô Thiền kiếm thế về sau, từng cái ánh mắt bên trong tùy theo cùng nhau lộ ra chờ mong thần sắc. Mặc dù không coi trọng, nhưng mọi người đáy lòng như trước vẫn là đang mong đợi xuất hiện kinh hỉ. Bất quá, liền kia kiếm bãi thượng vết rách lan tràn phạm vi, cùng Tô Thiền trô đứng lập vị trí, chỉ còn không đến 10 trượng khoảng cách lúc, kiếm bãi thượng vết rách đột nhiên đình chỉ lan tràn. Cong. Đón lấy, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng kiếm reo, Tô Thiền ma thần bình thao thiết, đột nhiên mang theo một đạo như mãnh liệt sóng lớn giống nhau kiếm khí màu đen, đem Tô Thiền từ kiếm bãi thượng nhờ nâng mà lên. Ầm. Đồng thời một cỗ tràn ngập lạnh như băng hỗn độn khí tức vô hình kiếm thế, cùng Hứa Thái Bình đao thế trùng điệp va chạm. Theo sát lấy, tại Hứa Thái Bình đao thế cùng Tô Thiền kiếm thế va chạm vị trí, xuất hiện một đạo từ tử kim sắc đao khí lôi đỉnh cùng màu đen thao thiết kiếm khí, xen lẫn mà thành hơi mỏng vết tường. Tường này bích xuất hiện vị trí, vừa vặn ngay tại kiếp như mạng nhện vết rách biên giới. Ầm ầm. Theo sát lấy, bức tường này bích từ màu đen thao thiết kiếm khí tạo thành kia một mặt, bắt đầu đem kia chắn kiếm khí vách tường hướng Hứa Thái Bình kia một bên đẩy đi. Đồng thời, bốn phía Vân Lâu thượng xem cuộc chiến tu sĩ, cũng mười phần rõ ràng cảm ứng được Tô Thiền kia cổ tản ra lạnh như băng hỗn độn khí tức kiếm thế, đang từ từ thay thế Hứa Thái Bình kia cổ hỗn tạp nhiệt huyết khí tức đao thế, bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Đám người thấy thế, trong lòng trầm xuống. Rất hiển nhiên, Hứa Thái Bình nghĩ lấy đao thế áp chế Tô Thiền kiếm thế đến đoạt được tiên cơ nhu đồ, 89 phần 10 sợ là muốn thất bại. Mà lại không chỉ là thất bại, chỉ sợ còn phải trái lại, bị Tô Thiền kiếm thế áp chế, rơi vào càng thêm bất lợi cục diện. Hứa Thái Bình một bước này, sợ là muốn đi sai. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó kia phương nhìn trên này, Quảng Lăng các Mục Vân bỗng nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói. Một bên Quảng Lăng các chủ mục chi hành cái bóng mờ kia, đồng dạng nhíu chặt lông mày nói, Tô Thiền dù đã nhập ma, nhưng hắn tại kiếm thuật thượng trình độ rõ như ban ngày, Hứa Thái Bình tới so đấu kiếm thế, hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, nương theo lấy một trận ầm ầm khí nổ cho âm thanh, đám người chỉ thấy Tô Thiền kiếm thế đem Hứa Thái Bình đao thế ép tới chỉ còn lại quanh người trăm trượng. Từ trên cao quan sát, Hứa Thái Bình liền tựa như bị vậy đao khí lôi đỉnh cùng thao thiết kiếm khí xen lẫn vết tường, vây vào giữa đầu đạo. Mà theo Tô Thiền kiếm thế không ngừng tăng lên, Hứa Thái Bình quanh người hình tròn tường vây diện tích cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại. Vâng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, theo Tô Thiền kiếm thế lại một lần nữa tăng gọn, Hứa Thái Bình đao thế nơi bao bọc phạm vi trực tiếp bị áp xúc đến trước người mười trượng. Gặp tình hình này, cho dù là cùng Mục Vân Mục Chi Hành cùng ở tại một gian khán đài trong sương phòng Trương Mặc Yên cùng Huyền Chi chờ người, cũng cảm thấy được Hứa Thái Bình đao thế không có khả năng có nghịch chuyển Tô Thiền kiếm thế cơ hội. Mục Vân thấy thế lắc đầu nói, mặc dù Thái Bình huynh giờ này ngày này chiến lực vừa xa ngươi ta tưởng tượng, có thể so với Tô Thiền, trên lệch vẫn còn quá lớn. Mục Chi Hành cái này lúc cũng gật đầu nói, Hứa Thái Bình coi như không có binh đi nước cờ hiểm, cùng kia Tô Thiền so đấu kiếm thế, bình thường dưới tình hình cũng không thể nào là này đối thủ. Nhìn thấy Hứa Thái Bình đao thế nơi bao bọc phạm vi, bị Tô Thiền áp chế được chỉ còn lại trước người một trượng về sau, Mục Chi Hành cái này lúc lại bổ sung một câu nói, như lấy bình thường thủ đoạn cùng Tô Thiền giao thủ, có lẽ bị bại chỉ biết càng nhanh. Chỉ là, Mục Chi Hành lời này mới rơi xuống, một đạo làm lòng người thần vì đó run lên uy áp, đột nhiên lấy kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình làm trung tâm đông nhiên khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Sau một khắc, tại bao quát Mục Chi Hành tại bên trong, một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Hứa Thái Bình sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn thần nhân pháp tướng. Vị này thần nhân pháp tướng, cao hơn trăm trượng, hai tay vòng ngực, hai con ngươi rủ xuống, tựa như tại dùng hắn kia ánh mắt lạnh lẽo, cúi nhìn xem trước người ngay tại rảnh rụn đao thế Hứa Thái Bình. Và anh, chỉ cái nhìn này, Hứa Thái Bình nguyên bản bị áp chế đao thế, liền lại một lần nữa khuyết tán ra tới. Kia từ đao khí lôi đỉnh cùng thao thiết kiếm khí dung hợp mà thành hình tròn tường vây, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên mở rộng mấy chục lần. Đường kính lập tức khôi phục lại hơn 10 trượng. Đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp tục mở rộng. Nhìn xem Hứa Thái Bình sau lưng vị kia thần nhân pháp tướng, còn có giờ phút này Hứa Thái Bình kia không ngừng tăng gọn đao thế, Quảng Lăng các chủ mục chi hành tại ngu ngơ một lát sau, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng vị kia thần nhân pháp tướng nói, đây chẳng lẽ là Thiên Nộ Tứ Tự Quyết? Chương 218, đao và kiếm, lại gặp sát sinh đao sắc thần thức. Chương 218, đao và kiếm, lại gặp sát sinh đao sắc thần thức. Lời vừa nói ra, một bên Mục Vân chờ người đều là một mặt khiếp sợ bộ dáng. Chỉ nghe Mục Vân ngữ khí tràn ngập nghi ngờ nói, ngày này giận tứ tự quyết, không phải sớm đã thất truyền sao? Mục Chi Hành nghe vậy biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết, Thiên Nộ Tứ Tượng Tuyệt một mực dấu ở Huyền Hoang Tháp bên trong, ta suy đoán, Hứa Thái Bình năm đó vô cùng có khả năng tại Huyền Hoang Tháp bên trong có một đoạn đại cơ duyên. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, theo một đạo to lớn tiếng va chạm vang một tiếng nổ vang, Hứa Thái Bình kia đã khuyết tán đến trăm trượng đao thế lại một lần nữa bị Tô Thiền kiếm thế ngăn cản được dừng lại. Xem ra coi như tu tập Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết, cũng vẫn là không có cách nào ngăn cản Tô Thiền kiếm thế. Mục Vân nhìn qua phía dưới kiếm bãi bên trên, bởi vì Tô Thiền kiếm thế ngăn cản, mà đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán cái kia đạo to lớn hình tròn kiếm khí từ đây, một mặt tiếc rẻ lẩm bẩm nói. Mục Chi Hành đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nhíu mày lẩm bẩm nói, xem ra Hứa Thái Bình tu tập Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết thời gian còn chưa đủ. Một bên Mục Vân không hiểu hỏi, cha ngươi là thế nào nhìn ra? Mục Chi Hành ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình, giải thích nói, Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết làm thuật pháp thần thông đến thi triển, cường đại nhất chỗ liền ở chỗ nó truyền đạo chi lực. Nghĩ đến trong xương phòng đám người, tất nhiên không biết như thế nào truyền đạo chi lực, thế là Mục Chi Hành lại bổ sung một câu nói, bây giờ thỉnh thần thuật bên trong tiên nhân phụ đỉnh cùng thần nhân đẩy lưng, chính là xuất từ Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết bên trong truyền đạo chi lực. Hứa Thái Bình Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết, nếu là có thể để sau lưng thần nhân pháp tướng vì đó thi triển truyền đạo chi lực, này đao thế có lẽ có thể chống lại Tô Thiền đao thế cũng nói không chắc. Mục Vân nghe vậy gật đầu nói, Hứa Thái Bình sở dĩ lựa chọn vừa vào sân liền cùng Tô Thiền so đấu đao thế, chỉ sợ sẽ là đang đánh cược cái này một chiêu a. Nghe xong lời này, trong xương phòng trên mặt mọi người tiếc hận thần sắc, trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ là Mục Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia U Vân Thiên Nam Sở tiểu công chúa Sở Thiên Thành bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên chỉ vào phía dưới kiếm bãi nói, vị kia thần nhân pháp tướng giống như động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kiếm bãi thượng vị kia nguyên bản hai tay vòng ngực thần nhân pháp tướng, thế mà coi là thật như Sở Thiên Thành nói tới như vậy, động. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người một mặt hoảng sợ nhìn qua gặp, vị kia thần nhân pháp tướng chính giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ấn về phía dưới Hứa Thái Bình. Nơi cánh tay đè xuống trong nháy mắt, vị này thần minh pháp tướng thân hình tùy theo biến thành hai trượng dư cao, này bàn tay tùy theo nâng ở Hứa Thái Bình trên lưng. Sau một khắc, Hứa Thái Bình đao thế lại một lần nữa xông phá Tô Thiền kiếm thế áp chế, đột nhiên quyết tán ra tới. Kia nguyên bản hình tròn kiếm khí vách tường lại một lần nữa biến thẳng, cũng bắt đầu tốc độ cực nhanh hướng Tô Thiền kia một bên chuyển rời. Cái này, thấy cảnh này, Quảng Lăng các chủ mục chi hành, đột nhiên vô cùng ngạc nhiên nói, đây là truyền đạo chi lực. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Thái Bình chẳng những tập được Thiên Nộ Tứ Tự Quyết, hơn nữa còn nắm giữ truyền đạo chi lực. Vâng. Ngay tại trên trận tu sĩ tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thái Bình quanh thân đao thế tính cả khí tức ba động, lại một lần nữa bỗng nhiên cất cao. Kiếm bãi kia một đầu Tô Thiền, lần này cho dù dùng tới toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ hoãn mấy phần Hứa Thái Bình đao thế hướng ra phía ngoài khuyết tán tốc độ, này kiếm thế cũng không còn cách nào như trước đó như vậy ngăn chặn Hứa Thái Bình đao thế. Vô luận là bốn phía nhìn trên này, vẫn là linh kính trước một đám xem cuộc chiến tu sĩ, đều không có thể ngờ tới, tại trận này đao thế kiếm thế chi tranh bên trong, Tô Thiền kiếm thế mà bị Hứa Thái Bình đao thế áp chế. Cong. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng kiếm reo, nguyên bản lượn vòng tại Tô Thiền đỉnh đầu ma thần binh thao thiết, đột nhiên thẳng tắp xông lên trời không. Sau một khắc, nương theo lấy một trận ầm ầm thiên địa cự chiến thanh âm, ma thần binh thao thiết đột nhiên hóa thành một thanh to lớn trường kiếm màu đen, như một chùm hắc quang bình thường, mang theo kia giống như nộ trảo giống nhau khổng lồ thao thiết kiếm khí, một kiếm hướng phía dưới Hứa Thái Bình phách chạm xuống dưới. Tại kiếm thế bị áp chế về sau, Tô Thiền lựa chọn quả quyết xuất kiếm. Hiển nhiên, hắn đây là dự định lấy tự thân kiếm thuật cùng thể nội thâm hậu thao thiết kiếm khí, cưỡng ép phá vỡ Hứa Thái Bình đạo thế. Đối với chiến lược chiếm thượng phong Tô Thiền đến nói, tại kiếm thế bị áp chế về sau, hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn làm như thế. Đồng thời, từ Tô Thiền lúc trước chỗ biểu hiện ra kiếm thuật trình độ, cùng kia một thân thâm hậu vô song, lại có đặc biệt thôn phệ chi lực thao thiết kiếm khí đến xem, một kiếm này chẳng những có thể giúp hắn đền bù kiếm thế bị áp chế chỗ mất đi tiên cơ, cực khả năng còn có thể trọng thương Hứa Thái Bình. Vâng. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, luồng ánh kiếm màu đen kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh nát ngăn tại Hứa Thái Bình trước người như ma hư ảnh, đồng thời cũng đem Hứa Thái Bình kia đạo huyền nguyên phân thân nghiền nát. Chá. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân bị nghiền nát trong nháy mắt, một đạo giống như là gào thét, lại giống là nổi giận giống nhau tiếng vang cực lớn, đột nhiên vang vọng mảnh thiên địa này. Sau một khắc, Hứa Thái Bình quanh thân lượn vòng lấy đao khí lôi đỉnh đột nhiên hội tụ, sau đó hóa thành một đạo khí trụ anh một tiếng đón cái kiếm màu đen đào quang xông lên trời không. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tô Thiền ma thần binh thao thiết biến thành hắc sắc kiếm quang, đột nhiên cùng Hứa Thái Bình quanh thân đao khí lôi đỉnh biến thành khí trụ chạm vào nhau. Mặc dù đao này khí lôi đỉnh biến thành khí trụ, chỉ một hai hơi gian, liền bị cái kia đạo hắc sắc kiếm quang phách chạm ra. Nhưng chính là cái này một hai hơi thời gian, rốt cuộc để Hứa Thái Bình tích lũy đủ đao thế, rút đao ra khỏi vỏ. Bụt. Nương theo lấy một đạo dường như có thể đem mảnh thiên địa này sẽ rách đao minh âm thanh, Hứa Thái Bình thân hình cùng trong tay đoạn thủy đao đao quang tương dung, sau đó một đao hướng kia ma thần binh thao thiết biến thành ánh đao màu đen chém tới. Cảm nhận được Hứa Thái Bình một đao kia phát tán ra thiên uy khí tức về sau, Quảng Lăng các mục chi hành trong óc, đột nhiên xuất hiện tại một bộ biến mất tại thế gian này thật lâu đao pháp tên, sát sinh đao. Chương 219, đao và kiếm, chín phương thập giới trung trảm này ma. Chương 219, đao và kiếm, chín phương thập giới trung trảm này ma. Mà liền tại Mục Chi Hành chờ người nhận ra cái này sát sinh đao trong nháy mắt, một đen một trắng hai đạo kiếm quang đông nhiên chạm vào nhau. Và anh, chỉ một thoáng, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng va chạm, cái này một đen một trắng hai đạo kiếm quang đúng là cùng nhau nổ tan thành một đen một trắng hai đoàn sương mù, cùng nhau tiêu tán ra. Chỉ còn lại đạo đạo thiên uy chi lực biến thành ngũ thải quang hoa, giống như kia mặt nước ba quang bình thường, chậm rãi ở trên vòm trời không phiêu đãng. Nguyên bản còn hơi nghi ngờ Mục Chi Hành, khi nhìn đến một màn này về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, cái này nhất định là kia sát sinh đao. Liên tựa như tại bằng chứng Mục Chi Hành lời này bình thường, ngay tại kia một đen một trắng hai đạo kiếm quang tiêu tán trong nháy mắt, một con tản ra thiên uy khí tức bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên trống rông xuất hiện tại kia Tô Thiền đỉnh đầu. Đồng thời, Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần nữa vang vọng mảnh thiên địa này, sắc lệnh, cửu giới thập phương, trung trảm này ma. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp cái kia kim sắc cự thủ, đột nhiên hướng Tô Thiền dùng sức một nắm. Oeng! Trong tiếng nổ, mặc dù Tô Thiền sớm đã tại cái kia kim sắc cự thủ xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã ngự kiếm phi độn mấy chục dặm, có thể cái kia kim sắc cự thủ một nắm phía dưới, phương viên mấy chục dặm mảnh thiên địa này liền tựa như một mảnh giấy bình thường, bị nó toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Tô Thiền cũng không ngoại lệ. Tu sĩ tầm thường thấy cảnh này lúc, có lẽ chỉ biết cảm giác được ngạc nhiên, nhưng như Mục Chi Hành bậc này tu sĩ cấp cao, lại là thấy lưng phát lạnh. Bởi vì thần hồn cường đại như hắn trở, có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia kim sắc cự thủ phía dưới như tờ giấy đoàn thượng nếp vốn giống nhau hoa văn, nhưng thật ra là từ cái kia kim sắc cự thủ thượng khuyết tán ra tinh thuần đạo cương. Một phương khác nhìn trên này, đồng dạng nhìn ra Hứa Thái Bình một đao kia trô đáng sợ huyền tận chất quân, tắc vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm nói, không sai, đây chính là sát sinh đao sắc thần thức, cho dù đao tu cảnh giới chưa từng đạt tới kiếm khí hóa hình đệ tam trọng, cũng có thể để cho đao pháp đại thành tu sĩ, một đao có thể có kiếm khí hóa hình tam trọng chi uy. Sau một khắc, tự cái kia kim sắc cự thủ bên trong bắn ra, cũng nhanh chóng hướng Tô Thiền tụ lại đao cương, chỉ một kích phía dưới, liền đem Tô Thiền quanh thân tầng tầng hộ thể màu đen kiếm cương bóp nát. Bất quá tựa như là đối mặt vân dạ cực pháp chạm tiên lúc như vậy. Đang lúc cái kia kim sắc bàn tay lớn phóng thích ra mãnh liệt đao cương, sắp xé nát Tô Thiền thân thể thời điểm, liền gặp phía sau hắn đứng vững đầu kia thao thiết hư ảnh, một hơi đem này nuốt vào trong đó. Theo sát lấy, một đạo tản ra hư vô khí tức hỗn độn kiếm quang, tự kia thao thiết thể nội xông lên trời không, thẳng tắp bắn về phía cái kia kim sắc cự thủ. Oeng! Theo lại một tiếng vang thật lớn, đám người trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy, kia chỉ nguyên bản sắc bóp nát Tô Thiền thân thể kim sắc cự thủ, đúng là bị cái kia đạo hỗn độn kiếm quang tự nơi lòng bàn tay xuyên thủng. Hứa Thái Bình một thức này sát thần, cuối cùng vẫn là bị Tô Thiền phá. Nhìn qua kiếm bãi trên không kia chỉ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán kim sắc cự thủ, đám người kinh hãi sau khi, lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vì Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm kia, so với Vân Dạ kia một thức cực pháp chẳng tiên, càng thêm tiếp cận chém giết hoặc đánh bại Tô Thiền. Ngay cả Mục Chi Hành cũng một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc cái này Hứa Thái Bình tu vi chỉ là vọng thiên cảnh, nếu không thiên nộ tứ tượng quyết truyền đạo chi lực, phối hợp sát sinh đao sắc thần thức, nhất định có thể đem kia Tô Thiền chém giết. Nhưng Hứa Thái Bình bản thân khi nhìn đến một thức này sắc thần bị phá đi về sau, nhưng trong lòng thì thật dài thở dài ra một hơi, mà không thay đổi lẩm bẩm nói, rút ra phong ma kiếm về sau, ta chân nguyên khí huyết quả nhiên hoàn toàn không nhận trên thân hồn ở nước thuốc, có thể không hề cố kỵ thi triển sở tu võ đạo công pháp cùng thuật pháp thần thông. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì trước đó tại có hồn ở nước thuốc tình hình phía dưới, trừ phi là uống xong đại lượng tàng tiên dưỡng, nếu không một khi toàn lực thi triển đao pháp thuật pháp, liền có khả năng gặp hồn ấn phản vệ, triệt để đánh mất sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, để Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra một chuyện khác, chính là sát sinh đao đao khí, không sợ Tô Thiền hỗn độn đao khí. Oanh. Cái này lúc, không cố kỵ nữa Hứa Thái Bình, một hơi đem chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết chi lực toàn bộ đều vận đi ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, tuy nói rút ra phong ma kiếm về sau, giải trừ hồn ấn phong ấn thời gian rất ngắn, nhưng nếu đối thủ chỉ là Tô Thiền một người, nên đầy đủ. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe kiếm bãi xa xa Tô Thiền bỗng nhiên ngự khí lạnh lùng nói, tiểu sư đệ, vừa mới một kiếm kia cũng không thể bại ta, trận này hỏi kiếm, ngươi chỉ sợ là không có ra kiếm thứ hai cơ hội. Vâng. Cơ hội là tại Tô Thiền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cả tòa thiên trụ phòng đột nhiên run lên. Sau một khắc, cũng chỉ thấy dày đặc hắc sắc kiếm quang, thật chỉnh tề, từng dãy từng nhóm xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước người. Sau đó, liền gặp Tô Thiền cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng hướng lên vẩy một cái, trong miệng lạnh giọng nói, "Táng thiên đốt địa." Tiếng nói vừa dứt, kia dày đặc kiếm quang liền tựa như báo tô giống nhau hướng Hứa Thái Bình chút xuống. Ầm. Chỉ một kích phía dưới, Hứa Thái Bình quanh thân hơn nghìn trượng dày đao khí lôi đỉnh, chỉ một nháy mắt liền tại cái này như là báo tô giống nhau thao thiết kiếm quang phía dưới tiêu tán trong không. Trong lúc nhất thời, kia ngàn vạn đạo hắc sắc kiếm quang tựa như lấp kín nối liền đất trời vách tường giống nhau vang một tiếng cùng nhau bay vụt hướng Hứa Thái Bình kia vô che vô cản thân thể. Bốn phía nhìn trên đài tu sĩ thấy thế, đều là trong lòng siết chặt. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, theo Hứa Thái Bình bá một tiếng đem trường đao thu hồi trong vỏ, một tầng tiếp lấy một tầng kim sắc đao quang biến thành lồng ánh sáng, đem Hứa Thái Bình bảo hộ ở trong đó. Đây chính là sát sinh đao trở vào bảo thức. Không sai biệt lắm tại đồng thời, kia vô số hắc sắc kiếm quang đồng loạt rơi vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, bốn phía xem cuộc chiến đám người, rất nhiều kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như bình thường lồng ánh sáng màu vàng, đúng là đem kia lít nha lít nhít hắc sắc kiếm quang tất cả đều cản trở lại. Bất quá lồng ánh sáng màu vàng bốn phía kiếm bình địa mặt, lại là bị hắc sắc kiếm quang bên trong tích chứa khủng bố lực đạo, chấn động đến cùng nhau nứt ra. Huyền Tẫn Chân Quân tại dùng thần hồn nghiêm túc xác nhận một phen về sau, đột nhiên nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, giơ tay lên bên trong ngọc giản truyền âm Mục Chi Hành hỏi, "Mục Chi Hành, cái này nên là sát sinh đao trở vào bao thức a?" Chương 220, đao và kiếm, cực cảnh sát sinh đao độ thần thức. Chương 220, đao và kiếm, cực cảnh sát sinh đao độ thần thức. Rất nhanh, Mục Chi Hành âm thanh liền từ trong ngọc giản truyền ra, không sai. Nghe nói như thế, Huyền Tẫn Chân Quân bỗng nhiên đưa tay dùng sức nhéo nhéo mi tâm, sau đó ngữ khí có chút trầm trọng hướng Mục Chi Hành truyền âm nói, liền trở vào bao thức đều đã tập được, tiểu tử này sợ là được sát sinh đao hoàn chỉnh truyền thừa. Ngọc giản đầu kia Mục Chi Hành đang nghe Huyền Tẫn Chân Quân lời này về sau, đồng dạng sắc mặt nặng nề gật gật đầu nói, nếu là tu được sát sinh đao hoàn chỉnh truyền thừa, ngược lại là có thể cùng cái này Tô Thiền một trận chiến, cũng không biết hắn cái này sát sinh đao tu luyện tới cảnh giới gì. Ngay tại Mục Chi Hành đang khi nói chuyện, kiếm bãi thượng sát sinh đao trở vào bao thức biến thành lồng ánh sáng màu vàng, đột nhiên phanh một tiếng, liên tiếp bị kia vô số hắc sắc kiếm quang liên tục phá vỡ ba tầng. Thấy thế, Mục Chi Hành lúc này cao mày nói, nếu không thể đem sát sinh đao hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện đến đại thành, lấy Hứa Thái Bình thời khắc này tu vi, chỉ sợ vẫn là thắng không nổi dưới mắt cái này Tô Thiền. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình trở vào bao thức biến thành hộ thể lồng ánh sáng, bị ánh kiếm màu đen kia lại một lần nữa liên tục phá vỡ 5-6 tầng. Thấy trước mắt tình hình, bị Mục Chi Hành liên tục nói bên trong, một bên Trương Mặc Yên nhịn không được tò mò hỏi, tiền bối, sát sinh đao chút thành tựu cùng đại thành ở giữa, đến tột cùng có gì khác biệt? Mục Chi Hành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, sát sinh đao cường đại nhất chỗ liền ở chỗ đao pháp bên trong kia một tia thiên đạo chi uy, có cái này một tia thiên đạo chi uy tại, cho dù là âm thần bậc này tồn tại, cũng có thể bị này chém ở đao hạ. Nhưng trừ phi là đem đao pháp tu luyện đến đại thành, nếu không không có khả năng để cái này một tia thiên đạo chi uy hiện hiện. Nghe xong lời này, Trương Mặc Yên lập tức mặt lộ vẻ thông suốt chi sắc. Bất quá ngay tại nàng lại một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Hứa Thái Bình trên thân lúc, Hứa Thái Bình quanh thân từ trở vào bao thức biến thành lồng ánh sáng màu vàng, đột nhiên bể tan cảnh chỉ còn lại cuối cùng hai tầng. Ngược lại là cái kia màu đen lưỡi kiếm, tại nuốt trường qua trở vào bao thức lực lượng về sau, lại một lần nữa lớn mạnh mấy phần. Nhưng ngay tại Trương Mặc Yên sở thiên thành đám người tâm sắp nhấc đến cổ họng thượng lúc, chỉ nghe đinh một tiếng, Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao rốt cuộc hoàn toàn vào vỏ. Bèn, chỉ một thoáng, nương theo lấy một đạo điết hai khí bạo âm thanh, Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên bị một đoàn thật dày kim sắc xương mù bao phủ. Kia ngàn vạn đạo màu đen lưỡi kiếm, tùy theo cùng nhau bắn rơi tại đoàn kia kim sắc xương mù bên trên. Kết quả kia nhìn như lỏng lẻo một đoàn kim sắc xương mù, đúng là tại cùng Tô Thiền kiếm khí màu đen kia va chạm trong nháy mắt, bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối to lớn hình tròn băng tinh. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người một mặt kinh ngạc phát hiện, kia mấy vạn đạo hắc sắc kiếm quang, thế mà không có phá vỡ kia băng tinh mảy may. Thấy thế, Huyền Chi cùng Trương Mặc Yên chờ người, đều là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Quảng Lăng các chủ Mục Chi Hành, lại là vẻ mặt nghiêm túc vẫn như cũ nói, sát sinh đao trở vào bao thức, tại lưỡi đao hoàn toàn trở vào bao về sau, sức phòng ngự hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Nhưng Tô Thiền cái này thao thiết kiếm khí, không tầm thường, nếu không có thể khắc chế nó thiên uy chi lực, Hứa Thái Bình chỉ sợ vẫn là ngăn không được bọn chúng. Ngay tại Tô Thiền nói lời này lúc, nguyên bản cắm ở đoàn kia kim sát xương mù ngàn vạn màu đen lưỡi kiếm, đột nhiên tất cả đều hóa thành thao thiết bộ dáng, bắt đầu từng ngụm nuốt chửng lấy kim sát xương mù. Chỉ trong chớp mắt, bảo hộ ở Hứa Thái Bình quanh thân đoàn kia kim sắc xương mù liền biến mỏng chỉ ít 10 thước. Gặp tình hình này, trong xương phòng trong lòng mọi người trầm xuống. Bởi vì từ vừa mới các chủ Mục Chi Hành ngôn ngữ đến xem, như Hứa Thái Bình không chặn được Tô Thiền một kiếm này, cứ khả năng tựa như Tô Thiền xuất kiếm lúc nói tới như vậy, Hứa Thái Bình sẽ không còn xuất kiếm cơ hội. Và anh, mọi người ở đây lo lắng kia xấu nhất tình hình xuất hiện lúc, nương theo lấy một đạo điết hai khí bạo âm thanh, chỉ thấy phía dưới kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình sau lưng, trong lúc đó lại xuất hiện một tôn thần minh pháp tướng. Ầm. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, liền gặp vị kia thần minh pháp tướng bỗng nhiên đột nhiên vỗ tay, đem Hứa Thái Bình tính cả quanh người hắn đoàn kia kim sắc xương mù cùng nhau gắn vào lòng bàn tay. Mà kia ngàn vạn đạo hắc sắc kiếm quang, tất tại vị này thần minh pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, bị một cô vô hình chi lực chấn động đến cùng nhau bay ngược mà lên. Thấy thế, các chủ Mục Chi Hành tại ngu ngơ sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, cái này Hứa Thái Bình, thế mà cũng đã đem sát sinh đao trở vào bát thức, tu luyện tới đại thành. Chẳng lẽ hắn coi là thật đã đem sát sinh đao hoàn chỉnh đại thành, tu luyện đến đại thành. Ngay tại cái này Mục Chi Hành chờ người, kinh ngạc tại Hứa Thái Bình đem sát sinh đao tu luyện đến đại thành lúc, bị kia thần minh pháp tướng lấy vỗ tay chi tư hộ tại lòng bàn tay Hứa Thái Bình, đột nhiên thân thể bắt đầu một chút xíu cất cao, trên da cũng bắt đầu sinh ra từng mảnh vảy màu trắng. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thái Bình liền tại một đám tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, hiện ra long kình thể phách, cùng không một hạt bụi cảnh khí huyết rèn luyện chi lực. Tại làm xong đây hết thể về sau, Hứa Thái Bình đem tay đè tại bên hông trên chu đao, chậm rãi thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó lẩm bẩm nói, trước tạm dùng một thức này, cực cảnh sát sinh đao độ thần thức, tìm một chút cái này Tô Thiền đã dùng ra mấy phần lực. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Nương theo lấy một đạo giống như thiên nứt giống nhau đao minh thanh âm, Hứa Thái Bình một đao đón kia lần nữa đánh tới mấy vạn đạo màu đen đao ảnh chém tới. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, một đạo sáng như tuyết vết đao, đem Tô Thiền kia một bên tính cả cái này mấy vạn kiếm ảnh tại bên trong vùng trời kia, một phân thành hai. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, một tòa cự đại thanh đồng môn oanh một tiếng, đem đao kia ngấn một thanh trống ra, đột nhiên hiện hiện ở giữa phiến thiên địa này. Chương 221, đao và kiếm, U Minh Chi Môn cùng Hoàng Tuyển Tuyển nhỏ. Chương 221, đao và kiếm, U Minh Chi Môn cùng Hoàng Tuyển Tuyển nhỏ sát sinh đao. Cái này nhất định là thời viễn cổ nhân tộc tiên tổ xâm nhập nhân gian âm thần, toàn bộ giết trở lại man hoang sát sinh đao. Hứa Thái Bình hiện tại chỗ làm chiêu thức chính là sát sinh đao độ thần thức. Không sai, một thức này độ thần, danh xưng có thể độ âm thần vào hoàng tuyển, ta từng tại tông môn bí tàng nguyện ảnh thạch bên trong tận mắt thấy qua. Ngay tại Hứa Thái Bình sát sinh đao độ thần thức hiện hóa kia hai phiến to lớn thanh đồng môn xuất hiện đồng thời, nguyên bản chỉ có Như Mục Chi Hành bậc này số rất ít tu sĩ mới nhận ra sát sinh đao, giờ phút này đang bị càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra. Linh kính bên trong càng là càng không ngừng vang lên kinh hô thanh âm. Hứa Thái Bình giờ phút này cụ thể phách cũng không tầm thường, nhìn như bất quá võ thần cảnh, nhưng này phát tán xuất khí huyết chi lực vừa xa võ thần cảnh, là cực cảnh. Nếu ta không nhìn lầm, hắn nên là đem bộ này rèn thể chi pháp tu luyện tới cực cảnh. Không chỉ như vậy, ta xem cái này Hứa Thái Bình dường như còn nắm giữ một bộ đặc biệt khí huyết điều khiển chi pháp, có thể cực đại phát huy ra khí huyết chi lực lượng. Từ từ, có không ít tu sĩ cũng nhìn thấy Hứa Thái Bình cái này cụ thể phách lực lượng bản thân, còn có hắn kia đặc biệt khí huyết rèn luyện chi lực. Trong lúc nhất thời, vô luận là trong tràng vẫn là bên ngoài sân, không ít xem cuộc chiến tu sĩ trong óc cùng nhau xuất hiện một đạo nghi vấn, Hứa Thái Bình là như thế nào được đến những truyền thừa khác. Bọn hắn không phải là đang chất vấn Hứa Thái Bình truyền thừa được đến bất chính, mà là không thể nào hiểu được, vì sao dưới mắt Hứa Thái Bình, so với tại Kim Lân hội lúc, mạnh hơn nhiều như vậy. Ngay cả Quảng Lăng các chủ mục chi hành, khi nhìn đến Hứa Thái Bình thi triển ra một thức này độ thần hậu, cũng đều một mặt khốn hoặc nói, chẳng lẽ cái này Hứa Thái Bình đối Kim Đình phụ động thiên kia phiên gặp gỡ, còn có dấu diếm. Có thể không đúng, không nói trước hắn cái này cụ thể phách, không có hơn trăm năm thời gian căn bản là không có cách rèn luyện đến bậc này cường đại mà bước. Chỉ nói cái này sát sinh đao, liền không thể nào là xuất hiện tại Kim Đình phủ. Sở dĩ chắc chắn như thế Hứa Thái Bình cũng không phải là tại Kim Đình trong phủ được đến sát sinh đao truyền thừa, đó là bởi vì làm thượng thanh giới cực ít biết được sát sinh đao truyền thừa người hắn, hết sức rõ ràng, sát sinh đao truyền thừa tại Huyền Hoang Tháp mà không phải Vàng Đình phủ. Một bên Mục Vân đang nghe lời này về sau, rất là khó hiểu nói, có thể từ khi Tú Sư lên đỉnh Huyền Hoang Tháp về sau, Huyền Hoang Tháp liền đã không còn tiếp nhận trừ Huyền Hoang Thiên bên ngoài tu sĩ. Mà tại năm đó Huyền Hoang Tháp trận kia tai họa bên trong, càng là không gặp người, hắn thấy thế nào, cũng không thể nào là tại Huyền Hoang Tháp ở bên trong lấy được sát sinh đao truyền thừa. Nghe nói như thế, Mục Chi Hành lúc này lông mày nhíu lên. Mặc dù hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, có đầu mối gì bị hắn coi nhẹ rơi cũng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào hồi tưởng, chính là hồi tưởng không dậy nổi. Không chỉ là Mục Chi Hành, trong xương phòng Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện chờ người, giờ phút này cũng đều có loại cảm giác kỳ quái này. Huyền Hoàng Đại Đế vọng u phong phong ấn chi lực, dù kém xa ban sơ 10 năm cường đại như vậy, nhưng tại không có người khác điểm tình, hoặc là biết được vong ưu phong tồn tại có thể phá giải tình hình phía dưới, cũng sẽ không chủ động giải trừ. Trừ phi Hứa Thái Bình thi triển ra Minh Kiếm Huyền Hoang Tháp kia các loại thủ đoạn. Ngay tại trong xương phòng đám người, cố gắng trong đầu hồi tưởng đến năm đó Huyền Hoang Tháp bên trong tình hình lúc, phía dưới kiếm bãi thượng kia hai phiến to lớn cửa đồng lớn, đột nhiên từ từ mở ra. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, kia manh liệt hoàng tuyển sóng dữ, đẩy một chiếc thuyền nhỏ từ kia cửa đồng lớn phía sau gào thét mà ra. Oeng. Chỉ trong chốc lát, kia chiếc hoàng tuyển thuyền nhỏ liền bị sóng lớn cao cao nhấc lên, thẳng tắp hướng Tô Thiền ở chỗ đó phương vị va chạm mà đi. Mà tại kia hoàng tuyển thuyền nhỏ bị sóng lớn nhấc lên thời điểm, kia từng cố bạch cốt cũng tranh nhau chen lấn từ hoàng tuyển sóng lớn bên trong bật lên, ý đồ bắt lấy kia chiếc hoàng tuyển thuyền nhỏ. Cái này tại trong truyền thuyết xuất hiện qua một màn, thấy một đám xem cuộc chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, tại cái này hoàng tuyển thuyền nhỏ xông ra một cái chớp mắt, nơi xa bị Hứa Thái Bình đao thế khóa lại thân hình Tô Thiền, rốt cuộc ra tay. Cong. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm, chỉ thấy Tô Thiền nâng lên kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị dùng sức một đâm, đồng thời trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng điểm ấy hoàng tuyển chi thủy, liền nghĩ độ ta. Nam mơ. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy kia nguyên bản định tại trước người hắn mấy vạn đạo hắc sắc kiếm quang, đột nhiên cùng nhau phá không mà ra. Vâng. Chói hai tiếng xe gió bên trong, kia mấy bạn đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên hợp hai làm một, hóa thành một đầu cơ hồ cùng kiếm bãi trở đại to lớn nuốt vân kình. Mà kia to lớn nuốt vân kình tại hiện hiện thân hình về sau, liền từ quần phong bên trong nhảy lên một cái, cũng mở ra miệng lớn, một ngụm đem kia hoàng tuyển thuyền nhỏ tính cả sau lưng thanh đồng cửa lớn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Nhưng sau một khắc, đầu kia từ Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành nuốt vân kình, đột nhiên tựa như một con to lớn túi da giống nhau phanh một tiếng ở trên không bên trong nổ bể ra tới. Bất quá kia nuốt vân kình thân thể bắn nổ đồng thời, Hứa Thái Bình lấy độ thần thức gọi ra thanh đồng cửa lớn cùng hoàng tuyển thuyền nhỏ, cùng theo đó vỡ vụn tiêu tán vô hình. Từ mặt ngoài đến nhìn, Hứa Thái Bình độ thần thức cùng Tô Thiền vừa mới kia một thức nuốt vân kình, chín cái ngang tay. Thấy thế, không ít chân vũ thiên tu sĩ, bởi vì trên người Hứa Thái Bình một lần nữa nhìn thấy hy vọng, cùng nhau bộc phát ra một trận bị đè nén thật lâu tiếng hoan hô. Xem cuộc chiến linh kính hư ảnh bên trong, kia từng đạo động viên cùng cổ vũ tiếng gọi, càng dường như hơn là như là đốt tiền, không ngừng tại linh kính bên trong nhiệt lên. Bất quá làm xuất đao người Hứa Thái Bình, giờ phút này lại là nhìn qua nơi xa đứng lơ lửng giữa không trung Tô Thiền. Nếu chặt lông mày nói, cực cảnh sát sinh đao độ thần thức, thế mà cũng không có thể làm cho Tô Thiền thi triển ra, lúc trước thắng qua Vân Dạ vô pháp vô cực một kiếm. Tại một chút do dự qua về sau, ngay tại một lần nữa tích xúc đao thế Hứa Thái Bình, tại hít sâu một hơi về sau, rốt cuộc làm ra quyết định nói, ta cái này sát sinh trong đao, Tô Thiền duy nhất chưa từng thấy qua chiêu thức, nên chính là Chu Thần. Nhìn xem cái này còn không thành thụ một đao, có thể hay không làm cho cái này Tô Thiền, sử xuất kia vô pháp vô cực một kiếm. Sở dĩ nhất định phải làm cho Tô Thiền thi triển ra kia vô pháp vô cực một kiếm. Đó là bởi vì Hứa Thái Bình tại rút ra Phong Ma kiếm về sau, có thể không hề cố kỵ toàn lực thi triển tự thân chân nguyên khí huyết còn có tu vi thời gian đều có hạn. Cho nên hắn nhất định phải tại xác minh Tô Thiền hư thực tình hình phía dưới, mới tốt quyết định, phải chăng đem trên người thủ đoạn toàn bộ dùng ra. bằng không có thể sẽ bị Tô Thiền khắc chế. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này mang theo một lần nữa tụ tập lại đao thế, lại một lần nữa một đao vành một tiếng hướng Tô Thiền chạm. Ầm ầm. Ngay tại hắn một đao kia chém ra trong nháy mắt, sau người đột nhiên xuất hiện hai tôn thần minh pháp tướng. Mà cái này hai tôn thần minh pháp tướng, càng là cùng nhau đem hai tay khoác lên trên lưng hắn. Thấy thế, có tu sĩ nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, hắn thế mà có thể đồng thời dẫn động hai đạo thần nhân đẩy lưng chi lực. Chỉ là người này lời nói vừa mới xuất khẩu, Hứa Thái Bình sau lưng liền lại xuất hiện hai tôn thần nhân pháp tướng. Trong lúc nhất thời, bốn phía khán đài xôn xao âm thanh một mảnh, hắn chẳng lẽ có thể dẫn động bốn đạo thần nhân đẩy lưng chi lực. Chương 222, đao và kiếm vị thứ ba thần minh pháp tướng. Chương 222, đao và kiếm vị thứ ba thần minh pháp tướng. Ầm ầm. Tại hai đạo thần nhân đẩy lưng giống xuất hiện trước mắt, cả phiến thiên địa lại một lần nữa đột nhiên chấn động lên, đồng thời Hứa Thái Bình quanh thân lượn vòng lấy đao khí lôi đỉnh, trong nháy mắt hóa thành hướng bốn phía lượn vòng lấy màu xanh liệt diễm. Nhìn kỹ lại, cùng đao khí lôi đỉnh giống nhau cái này màu xanh liệt diễm tầng ngoài cùng, vẫn như cũ bao vây lấy một tầng không ngừng lóe ra lôi đỉnh chi lực. Khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, Sương Phòng nhìn trên đài Mục Vân, đột nhiên la thất thanh nói, đây là đao khí hóa hình đệ nhị trọng. Một bên Mục Chi Hành cái bóng mờ kia gật đầu nói, trong truyền thuyết, Thiên Nộ tứ tượng quyết truyền đạo chi lực, chẳng những có thể tăng lên tu sĩ chân nguyên khí huyết chi lực, còn có thể lệnh tăng lên tu sĩ tại thuật pháp thần thông thượng cảnh giới tu hành. Nói đến đây lúc, Mục Chi Hành dừng lại một chút, ánh mắt thật sâu mắt nhìn phía dưới Hứa Thái Bình, sau đó mới tiếp tục nói, hiện tại xem ra, nghe đồn không phải hư. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên nói, hai đạo truyền đạo chi lực liền có thể lệnh Thái Bình đại ca đao xây một chút vì tăng lên đến đao khí hóa hình đệ nhị trọng cảnh giới, kia nếu có thể đồng thời dẫn động ba đạo, bốn đạo truyền đạo chi lực, đao của hắn xây một chút vì, chẳng phải là có thể tăng lên đến đao tu tam trọng thậm chí là đao thánh cảnh. Ngồi tại nàng phía trước Trương Mặc Yên gật đầu nói, cái này đích xác là Thiên Nộ tứ tượng quyết thần thông một trong. Lập tức nàng liền lại bổ sung một câu nói, có thể phàm là đối Thiên Nộ tứ tượng quyết có hiểu biết tu sĩ, đều rất rõ ràng, liền chỉ là đồng thời dẫn động hai đạo truyền đạo chi lực đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là đồng thời dẫn động ba đạo thậm chí là bốn đạo truyền đạo chi lực. Nghe qua Trương Mặc Yên lời này về sau, trong xương phòng mọi người tại nhìn về phía kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình lúc, ánh mắt trở nên càng thêm hoang mang lên. Bọn hắn thực tế là rất khó tưởng tượng, đến cùng là như thế nào một đoạn không muốn người biết kinh nghiệm, để Hứa Thái Bình tu vi tại cái này ngắn ngủi mấy chục năm gian, có như vậy đại tăng lên. Và anh, cái này lúc, tại lại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong xương phòng lực chú ý của chúng nhân, lại một lần nữa rơi xuống kiếm bãi bên trên. Chợt, liền gặp lại một đầu to lớn màu đen nuốt vân kình. Từ kiếm bãi phía sau ngoài mấy chục dặm quần phong ở giữa nhảy lên một cái, lại một lần nữa, một ngụm hướng kiếm bãi nuốt vào. Đinh. Bất quá tại kia nuốt vân kình cắn xuống trong nháy mắt, Hứa Thái Bình đã cấp tốc về đao vào vỏ, thi triển ra sát sinh đao trở vào bao thức. Sát sinh đao trở vào bao thức, sở dĩ được vinh dự đao pháp bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, không chỉ là bởi vì nó sức phòng ngự mạnh mẽ, cũng bởi vì nó mỗi một lần trở vào bao, đều có thể để thượng một đao tán đi đao thế bản tụ. Kể từ đó, tái xuất đao lúc, đao thế tất nhiên càng mạnh. Ầm. Cơ hồ là trường đao trở vào bao đồng thời, Tô Thiền đầu kia to lớn nuốt vân kình, một ngụm nuốt vào cả tòa kiếm bãi. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn ngọn lửa màu xanh viên cầu, đột nhiên đem kia nuốt vân kình miệng lớn trống ra. Đó lấy, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng sấm thanh âm, một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh chi lực, đột nhiên tại viên kia to lớn ngọn lửa màu xanh viên cầu thượng nổ tung. Ầm. Tại một tiếng biết hai trong tiếng nổ, kia nuốt vân kình đóng chặt miệng lớn, đúng là bị trực tiếp nổ tung. Hiển nhiên, khi lấy được Thiên Nộ tứ tượng quyết hai đạo truyền đạo chi lực về sau, cái này sát sinh đao trở vào bao thức, cũng tương tự được tăng lên. Kiếm Hứa Thái Bình lại một lần nữa tìm đến khắc chế Tô Thiền thao thiết kiếm khí thủ đoạn, trong lúc nhất thời, kiếm bãi bốn phía tiếng hoan hô tái khởi. Bất quá, bất luận là bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ tầm thường, vẫn là đối sát sinh đao có hiểu biết Mục Chi Hành chờ người, hiển nhiên đều không có ý thức đến, cái này hai đạo thần nhân đẩy lưng hư ảnh, vẻn vẹn chỉ là Hứa Thái Bình vì tiếp xuống một thức này chu thần, làm giao nóng cử chỉ. Cong. Ngay tại kia nuốt vân kình miệng bị nổ tung sau một khắc, theo huyền lập tại quần phong trên không Tô Thiền lại một lần nữa kiếm chỉ Hứa Thiên Bình, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo, đạo đạo hắc sắc kiếm quang, như kia thiên quân vạn mã bình thường, từ quần phong bốn phương tám hướng, hướng kiếm bãi ở chỗ đó phương vị hội tụ mà đi. Tuy nói Tô Thiền vẫn không có vận dụng hắn kia vô cực vô pháp chi lực, nhưng hắn giờ phút này chỗ thi triển ra khổng lồ thao thiết kiếm khí, chính là tại Mục Chi Hành chờ người xem ra, số lượng này cũng đến mức độ kinh người. Ầm ầm. Tại một trận đất rung núi chuyển rung động âm thanh bên trong, cái này từng đạo từ ngọn núi bốn phương tám hướng tụ đến kiếm khí màu đen, trong lúc đó cùng nhau ngưng tụ làm trường kiếm bộ dáng, cùng nhau hướng kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình đâm tới. Ầm. Trong tiếng nổ, viên kia đem nuốt vân kình miệng trống ra, bốn phía hiện lên một tầng khổng lồ lôi đỉnh chi lực ngọn lửa màu xanh viên cầu, bị kia ngàn vạn trôi trường kiếm màu đen cắm đầy. Mặc dù hỏa diễm viên cầu mặt ngoài lôi đỉnh chi lực đem không ít trường kiếm màu đen nổ cái tan thành mấy khói, nhưng tiếc là không làm gì được nổ nát vụn một nhóm lại tới một nhóm. Thế là viên này ngọn lửa màu xanh viên cầu mặt ngoài lôi đỉnh chi lực bắt đầu bị một chút xíu tiêu hao sạch sẽ. Bị bảo hộ ở viên cầu bên trong Hứa Thái Bình, tại ngửa đầu ngắm nhìn kia cắm ở hỏa diễm viên cầu thượng lít nha lít nhít trường kiếm màu đen về sau, đưa tay phải ra cầm thật chặt bên hông chôi đao, đi theo ánh mắt không hề bận tâm lẩm bẩm nói, xem ra cái này Tô Thiền cũng là đang buộc ta dùng ra át chủ bài. Tại tu vi cảnh giới tương đương tình hình phía dưới, hai vị hóa cảnh tu sĩ muốn đánh bại thậm chí là giết chết đối phương, thỏa đáng nhất thủ đoạn chính là một kích giết địch. Nhưng muốn một kích giết địch, liền được sớm thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của đối phương. nếu không một khi ngươi át chủ bài ra hết lại không có thể đem này chém giết, kia sắp sửa bị chém giết người sẽ biến thành ngươi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại không có thăm dò đối phương át chủ bài trước đó, vô luận là Hứa Thái Bình hay là Tô Thiền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và anh, cái này lúc theo Tô Thiền lại một đợt thao thiết kiếm khí rơi xuống, trở vào bao thức biến thành viên kia ngọn lửa màu xanh viên cầu, đường kính lập tức thu nhỏ gấp đôi. Nhưng cũng cơ hồ tại đồng thời, Hứa Thái Bình quanh thân lại một lần nữa khuyết tán ra một đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động. Bất quá, không đợi cái này đạo khí tức ba động khuyết tán ra đến, cũng chỉ thấy Hứa Thái Bình sau lưng xuất hiện một đoàn cực kỳ chói mắt kim sắc chùm sáng. Cái này kim sắc chùm sáng trừ bỏ quang mang chói mắt bên ngoài, trong đó còn tản mát ra một câu ngôn ngữ khó mà miêu tả uy áp khí tức. Không đợi đám người đoán ra này đến tột cùng là vật gì, cũng chỉ thấy đoàn kia kim quang trong lúc đó phanh một tiếng, bành trướng mấy lần. Chợt, tại bốn phía xem cuộc chiến đám người kia từng đôi tràn ngập vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, đoàn kia bành trướng mấy lần kim sắc chùm sáng, trong lúc đó hóa thành một tôn thần minh pháp tướng, cũng chậm rãi tự Hứa Thái Bình đứng phía sau lên. Rốt cuộc, nhìn trên đài có tu sĩ lên tiếng kinh hô, "Thứ, vị thứ ba thần minh pháp tướng." Chương 223, lao và kiếm, thần minh nhược dám làm ác, chúng ta cũng có thể chu diện. Chương 223, lao và kiếm, thần minh nhược dám làm ác, chúng ta cũng có thể chu diện. Không sai biệt lắm tại cơ hồ ngay tại cái này tiếng kinh hô xuất hiện đồng thời, vị kia thần minh pháp tướng cùng một bên mặt khác hai tôn thần minh pháp tướng giống nhau, nhẹ nhàng đưa bàn tay hướng Hứa Thái Bình phía sau lưng đẩy đi. Oanh! Chỉ một thoáng, một đạo cuồng bạo khí tức ba động, như cuồng phong giống nhau lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Hứa Thái Bình tại cảm nhận được từ sau lưng bàn tay kia bên trong tràn vào thể nội lực lượng vô hình về sau, hắn cuối cùng chậm rãi phun ra thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, trở vào bao thước, cuối cùng là chống đến ta gọi ra cái này vị thứ ba thần nhân đẩy lưng tượng. Tuy nói tại Huyền Hoang Tháp lúc, hắn liền từng một hơi gọi ra bốn tôn thần người đẩy lưng tượng, nhưng lúc đó sắp lên đỉnh hắn, có thể nói là mọi loại khí vận ra thân, có thể làm một bước này cũng không hiếm lạ. Mà giờ khắc này, hắn có thể đồng thời gọi ra ba tôn thần nhân đẩy lưng tượng, toàn bộ nhờ Kim Đỉnh Động Thiên bên trong kia mấy chục năm không ngừng khổ tu thiên nộ tứ tự quyết, mà không phải mượn nhờ ngoại lực. Phanh phanh phanh. Cái này lúc bởi vì Hứa Thái Bình sau lưng cái này vị thứ ba thần nhân đẩy lưng tượng xuất hiện, Tô Thiền gọi ra càng nhiều thao thiết kiếm khí, dường như dự định một hơi đánh nát Hứa Thái Bình quanh thân đoàn kia kim sắc hỏa diễm biến thành to lớn biên cầu. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, viên đia ngọn lửa màu xanh biên cầu liền lại thu nhỏ mấy lần. Nhưng dù cho như thế, Tô Thiền cũng vẫn như cũ chưa từng vận dụng hắn kia vô cực vô pháp chi lực. Đối với cái này, Hứa Thái Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên độ tứ tượng quyết thần nhân đẩy lưng chi lực, vẹn vẹn có thể ngắn ngủi tăng lên tu sĩ chân nguyên cùng tu vi, cùng tu sĩ chân chính chiến lực không quan hệ. Cho nên Tô Thiền định sẽ không dùng cái này xem như uy hiếp. Hô, tại dần dần thích ứng cái này đạo thứ ba thần nhân đẩy lưng chi lực về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa thở ra một hơi thật dài, hắn ánh mắt sắc bén xa xa nhìn về phía đám kia phong chi đỉnh Tô Thiền, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra hoàn toàn chính xác chỉ có cực cảnh hạ sát sinh đao chu thần thức mới có thể làm cho ngươi thi triển kia vô cực vô pháp chi lực. Hắn sở dĩ mạo hiểm lớn như vậy gọi ra vị thứ ba thần nhân đẩy lưng tượng, vì cái gì chính là thi triển cái này sát sinh đao thức thứ ba sát chiêu chu thần. Muốn thi triển chu thần thức, trừ tu vi cần phải đạt tới vọng thiên cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất một cái điều kiện chính là đao xây một chút, vì cần phải đạt tới đao khí hóa hình đệ tam trọng. Mặc dù những năm này Hứa Thái Bình đao xây một chút vì tinh tiến cấp tốc, nhưng khoảng cách đao tu đệ tam trọng vẫn có một khoảng cách, cho nên hắn không thể không mượn thiên nộ tứ tự quyết. Ầm. Đương nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, bao phủ lại Hứa Thái Bình đoàn kia ngọn lửa màu xanh, rốt cục vẫn là tại Tô Thiền thao thiết kiếm khí kia như sóng dữ xung kích phía dưới vỡ vụn ra. Đối với cái này Hứa Thái Bình, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Bất quá, ngay tại kia vỡ vụn thành vô số đoàn, chậm rãi rơi xuống ngọn lửa màu xanh, chiếu rọi tại hắn trong đôi mắt một cái chớp mắt, một đạo sen lẫn phong lôi thanh âm đao minh âm thanh, đột nhiên nổ vang. Vang. To lớn tiếng bạo liệt vang bên trong, mãnh liệt đao khí lôi đỉnh, như thác nước lầy Hứa Thái Bình trung tâm lượn vòng mà ra, sau đó đón kia từng trôi như mưa rơi xuống màu đen kiếm ảnh sông lên trời không. Ầm. Kia mãnh liệt bá đạo đao khí lôi đỉnh, trực tiếp đem kia đẩy trời mưa kiếm tách ra. Bất quá giống như lúc trước như vậy, chỉ trong chớp mắt, những này bị tách ra thao thiết kiếm khí, liền lại một lần nữa ngưng tụ thành kiếm, cùng nhau bắn rơi hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Chỉ là lần này, tại Tô Thiền thao thiết kiếm khí, lại một lần nữa ngưng tụ thành kiếm trong nháy mắt, tự Hứa Thái Bình quanh thân sông lên trời không đao khí lôi đỉnh, cũng trong phút chốc quanh một tiếng, đột nhiên hóa làm một tử một thanh hai đầu thân thể to lớn cổ long, quay quanh ở sau lưng hắn. Đầu kia tử sắc cự long, quanh thân lôi đỉnh chi lực vờ quanh, đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập bệ nghệ chi ý, xem trước mắt hết thể vì không có gì. Đầu kia thanh sắc cự long, quanh thân màu xanh liệt diễm bốc lên, đôi mắt nóng rực, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý, dường như muốn đem chỗ nhìn tới vật, tất cả đều đốt vì cho tàn. Ngang. Làm kia Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành màu đen mưa kiếm, sắp bắn rơi trên người Hứa Thái Bình thời điểm, đầu kia hai con ngươi tràn đầy điên cuồng chi ý thanh diễm cự long, đột nhiên ngửa đầu hướng kia sắp rơi xuống mưa kiếm, đột nhiên một tiếng gào thét. Oanh! Tiếng gào thét bên trong, kia đầy trời mưa kiếm, đột nhiên tất cả đều bao trùm lên một đoàn màu xanh liệt diễm, đi theo cùng nhau vỡ ra, đốt thành cho bụi. Đây là Hứa Thái Bình đao khí hóa hình đệ tam trọng, đao khí hóa song long. Linh kính bên trong, có xem cuộc chiến tu sĩ ngự khí tràn ngập vẻ kinh hãi gọi hàng đạo. Một tiếng này về sau, nguyên bản bởi vì cái này hai đầu cự long xuất hiện mà ngây người xem cuộc chiến đám người, rốt cuộc cũng đều lấy lại tinh thần. Quảng lăng các mục chi hành, tại ánh mắt ngưng trọng dò xét một phen Hứa Thái Bình đao sau lưng khí song long về sau, rốt cuộc mở miệng nói, Hứa Thái Bình đao xây một chút vì có thể tại thời khắc này đột phá tới đao khí đệ tam trọng tình trạng, đích thật là thiên nộ tứ tượng quyết công lao. Nói đến đây lúc, Mục Chi Hành dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng chỉ dựa vào ngày này giận tứ tượng quyết, có thể làm không đến đao này hóa khí song long. Một bên Mục Vân cái này lúc lơ đãng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó thấp giọng nói, cha, ý của ngài là, Hứa Thái Bình nguyên bản khoảng cách đao khí hóa hình đệ tam trọng cũng đã rất gần rồi. Mục Chi Hành vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trong sương phòng đám người đang nghe hai người đối thoại về sau đều là chấn động trong lòng. Vâng. Mà liền tại lúc này, nương theo lấy lại một đạo thiên địa rung động thanh âm, thân hình bị một đoàn hắc vụ bao vây lấy Tô Thiền, liền tựa như thuấn di giống nhau xuất hiện tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Sau một khắc, liền gặp Tô Thiền mặt không thay đổi đem tay hướng phía dưới để ép. Cong. Tại một đạo điếc hai tiếng kiếm reo bên trong, một thanh trường kiếm màu đen mang theo kia giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp thao thiết kiếm khí, tự Tô Thiền trong tay áo đổ xuống mà ra. Đồng thời, Tô Thiền kia lạnh như băng âm thanh vang vọng mảnh thiên địa này, tiểu sư đệ, muốn để ta thi triển vô cực vô pháp chi lực, ngươi còn chưa xứng. Chật, Tô Thiền một kiếm này tựa như kia mây đen ép thành bình thường, cùng nhau hướng phía dưới Hứa Thái Bình ép đi. Đối mặt Tô Thiền một kiếm này, Hứa Thái Bình sau lưng kiếm khí song long, cơ hồ là tại đồng thời gào thét mà ra. Ngang. Điếc hai song long tiếng long ngâm bên trong, hai đạo phân biệt từ lôi đỉnh cùng chân diễm chi lực biến thành long tức, từ song long trong miệng vút ra, đón kia như mây đen to lớn thao thiết kiếm khí xông lên trời không. Oanh. Điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, đoàn kia từ Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành mây đen, đúng là bị kia hai ngụm long tức tại chỗ nổ tan. Bất quá trôi này trường kiếm màu đen cũng chính là Tô Thiền mà thần binh thao thiết, lại là mang theo một cỗ cực kỳ tinh thuần thao thiết kiếm khí, như một đầu thẳng tắp dây nhỏ bình thường, từ trên xuống dưới liên tiếp đâm xuyên Hứa Thái Bình đao khí lôi đỉnh biến thành hai đầu cự long, thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn đâm rơi. Cái này nhìn như thanh thế không hiện một kiếm, nhưng lại có dọa người phá giáp chi lực. Thấy thế, trong xương phòng Trương Mặc Yên lúc này cao mày nói, liền Thái Bình đại ca đao khí song long cũng không có cách nào làm cho Tô Thiền thi triển ra vô cực vô pháp chi lực, hai người chênh lệch to lớn như thế sao? Chính là làm người đứng xem nàng cũng có thể nhìn ra, Hứa Thái Bình cưỡng ép thi triển ra đao khí hóa hình đệ tam trọng, nó mục đích chính là bức kia Tô Thiền dùng ra vô cực vô pháp chi lực, từ đó thăm dò ra Tô Thiền thực lực sâu cạn. Bất quá một bên Mục Chi Hành cái bóng mờ kia đang trầm mặc một lúc sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, không, Hứa Thái Bình lấy thiên nộ tứ tượng quyết gọi ra tam trọng truyền đạo chi lực, nó mục đích cũng không chỉ là thi triển ra đao này khí song long. Vâng. Đang lúc Mục Chi Hành nói đến đây lúc, vừa lúc lại một cố vô hình đạo thế, liền tựa như kia đổi núi áp đỉnh bình thường, trung điệp từ thiên trụ phong trên không đè xuống. Theo sát lấy, trong xương phòng đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên bị một cỗ màu trắng chói mắt đao mang bao khỏa. Thấy cảnh này, vừa mới bị đánh gãy Mục Chi Hành, lúc này mới ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị tiếp tục mở miệng nói, là một đao kia, Hứa Thái Bình vừa mới làm kia hết thảy đều là vì một đao kia. Không sai biệt lắm tại Mục Chi Hành tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ nghe vụt một tiếng, một đạo sen lẫn tiếng long ngâm đao minh âm thanh, đột nhiên tại phiến thiên địa này nổ vang. Chợt, kiếm bãi mau chóng nắm đoạn thủy đao trôi đao thật lâu Hứa Thái Bình, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình quanh thân kia trướng mắt màu trắng đao mang, tại hắn rút đao một cái chớp mắt, đột nhiên hóa thành một tên tay cầm trường đao chiều cao trăm trượng giáp trắng thần tướng. Đó lấy, tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt, kia giáp trắng thần tướng đột nhiên bưng lên trường đao trong tay, đón kia Tô Thiền ma thần binh thao thiết, đột nhiên một đao chém tới. Đồng thời, một đạo phảng phất giống như thần minh thanh âm uy nghiêm nổi giận quát thanh âm, vang vọng phương thiên địa này, thần minh ngược dám làm ác, chúng ta cũng có thể chu diệt. Chương 224, đao và kiếm, được tôn là đao tổ đuổi vô danh. Chương 224, đao và kiếm, được tôn là đao tổ đuổi vô danh. Một tiếng này nổi giận quát, thẳng nghe được bao quát Huyền Tận chân nhân tại bên trong một đám bên ngoài sân xem cuộc chiến tu sĩ, tóc gáy trên người dựng đứng, không hiểu cảm thấy một trận tâm thần quấy động. Mà sớm đã nhận ra Hứa Thái Bình một thức này đao pháp Mục Chi Hành, ta đang nghe cái này nổi giận quát âm thanh về sau, ngựa khí mang theo vài phần kích động nói ra một thức này tên, đây là sát sinh đao chu thần thức. Một bên đồng dạng đoán được một chút Trương Mặc Yên, đang nghe Mục Chi Hành lời này về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó đại đại thở phào nhẹ nhõm nói, có thể thi triển ra sát sinh đao chu thần thức, nói rõ Thái Bình đại ca sát sinh đao trình độ đã đại thành. Theo Trương Mặc Yên, Hứa Thái Bình tại đem sát sinh đao loại này tuyệt phẩm đao pháp tu luyện đến đại thành về sau, cho dù Tô Thiền kiếm đạo tu vi đã nhập thánh, hắn cũng có được có thể cùng đánh một trận chi lực. Vâng. Mọi người ở đây tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Tô Thiền sau lưng ngập trời kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh trường dài trăm trượng cự kiếm, sau đó một kiếm tự Tô Thiền bên cạnh bá một tiếng, thẳng tắp rơi đập hướng cái kia đạo đối diện phách chạm mà đến màu trắng đao mang. Ầm. Đao kiếm chạm vào nhau phía dưới, kia to lớn va chạm thanh âm, đột nhiên vang vọng mảnh thiên địa này. Chợt, xem cuộc chiến đám người liền trông thấy, từ Tô Thiền thao thiết kiếm khí biến thành hắc sắc cự kiếm, chỉ cùng chu thần giáp trắng trường đao trong tay rằng có chỉ chốc lát, liền phanh một tiếng, bị một đao bổ làm hai nửa. Tô Thiền thao thiết kiếm khí, bại rồi. Mà tại hắc sắc cự kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, vô luận là bên ngoài sân vẫn là trong tràng, đều vang lên một trận đất rung núi chuyển tiếng hoan hô. Vũ Vương Thiên Địa xem cuộc chiến các tu sĩ, sở dĩ sẽ như thế kích động, đó là bởi vì tại Tô Thiền ra sân về sau, đây là chân võ hỏi kiếm tu sĩ, lần thứ nhất tại kiếm thuật thượng áp chế Tô Thiền. Vâng. Mọi người ở đây cái này đất rung núi chuyển giống nhau tiếng hoan hô bên trong, chu thần thức đao mang biến thành cái kia đạo giáp trắng đao khách hư ảnh, lại một lần nữa để đao hướng Tô Thiền chém tới. Mặc dù Tô Thiền tại kiếm ảnh vỡ vụn về sau, liền lập tức thân dung kiếm quang, phi độn ra cách xa mấy chục dặm. Nhưng cho dù là cách trong vòng hơn 10 dặm xa, giáp trắng đao khách đao thế, như trước vẫn là từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai lầm trùng điệp đập xuống tại Tô Thiền đứng vững trên ngọn núi kia. Đông, rung mạnh âm thanh bên trong, Tô Thiền dưới chân này tòa đỉnh núi đột nhiên sụp đổ ra, mà Tô Thiền bản thân tắt như trong lồng tù chim bình thường, bị giáp trắng đao khách đao thế giam cầm tại kia sụp đổ ngọn núi trên không. Vâng. Sau một khắc, đương theo lấy một đạo hôn tạp long ngâm đao minh âm thành, Hứa Thái Bình cùng quanh thân đao mang dung hợp biến thành tên kia giáp trắng đao khách, một đao pha không, tựa như thuấn di bình thường, thân mang theo đao khí song long, bay lượn đến Tô Thiền trước mặt. Vậy, tại vô số đạo kinh hai ánh mắt bên trong, cao hơn trăm trượng giáp trắng đao khách hư ảnh, hai tay nắm ở trong tay kia chướng mắt kia ánh sáng trắng biến thành trường đao, hướng kia bị đao thế cầm cố lại Tô Thiền, một đao chém xuống. Vâng. Đao này chém xuống, trừ kia kinh thiên động địa tiếng xé gió bên ngoài, còn dẫn tới đao mang bốn phía xuất hiện hơn 10 đầu đen nhánh khe hở. Đồng thời, kia một tử một thanh hai đầu từ đao khí lôi đỉnh biến thành cự long, cũng tại cái này trường đao chém xuống trong nháy mắt, cùng nhau phun ra long tức. Từ xa nhìn lại, một đao kia dường như tựa như là bị lôi thần hỏa thần chúc phúc qua bình thường, trong ánh đao lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn. Dù là cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm xa, đám người cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến, một đao kia bên trong kia cổ đáng sợ khí tức hủy diệt. Bất quá không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình xuất đao đồng thời, Tô Thiền kia thâm hậu như là biển thao thiết kiếm khí, cũng đã từ phía sau hắn xông lên trời không, hóa thành tầng tầng sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đón Hứa Thái Bình kia dài mấy trăm trượng rực rỡ đao quang vút tới. Vâng. Nhưng mẹn mẹn là vừa đối mặt, cái này đạo dài mấy trăm trượng đao quang, tựa như bảo đinh mổ bỏ bình thường, mười phần tùy tiện liền đem kia thao thiết kiếm khí biến thành tầng tầng sóng lớn mở ra. Hứa Thái Bình đao thế, không thể ngăn cản. Thấy thế, khán đài trong xương phòng Mục Vân có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, cha, cái này sát sinh đao chu thần thức mời ra đạo thân ảnh này, chẳng lẽ chính là thời viết cổ kết thúc âm thần thức tỉnh chi họa bị kia. Mục Chi Hành nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ nói, chính là bị kia. Nói đến đây lúc, Mục Chi Hành dừng lại một chút, thẳng đến nơi xa kia to lớn ánh đao màu trắng rốt cuộc đem Tô Thiền thao thiết kiếm khí hơn phân nửa chém ra, lúc này mới tiếp tục nói, nhân tộc đao tổ đuổi vô danh. Nhân tộc sở dĩ phụng đuổi vô danh làm đao tổ, trừ cảm niệm hắn kết thúc âm thần chi họa công tích bên ngoài, cũng bởi vì bây giờ thượng thanh giới sở tu đao pháp khởi nguyên truyền thừa đầu 89 phần 10 xuất từ hắn. Chỉ tiếc, trong truyền thuyết vô danh đao tổ vì chấn áp kia cường đại nhất một đầu âm thần, một đao phá vỡ hư không, tới cùng nhau trốn vào hư không bên trong, không có tung tích gì nữa. Cái này đoạn bí mật, chỉ có như Mục Chi Hành bậc này số rất ít thượng thanh giới cường giả mới hiểu, cho nên Mục Vân chờ người chợt nghe xong nghe, đều là một mặt hãi nhiên bộ dáng. Bạch. Mục Chi Hành tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo chói tai tiếng xé gió, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp Hứa Thái Bình tại một đao bổ ra kia như trong biển sóng lớn thao thiết kiếm khí về sau, kia chướng mắt ánh đao màu trắng tùy theo xuất hiện tại Tô Thiền đỉnh đầu. Nhìn từ xa đi, kia chướng mắt ánh đao màu trắng liền tựa như là gác ở Tô Thiền đỉnh đầu bình thường, khoảng cách phi thường chi gần. Mà liền tại đám người lòng tràn đầy nhảy cẫng cho rằng Hứa Thái Bình một đao kia sắp kết thúc trận này hỏi kiếm lúc, vốn chỉ là lặng lặng ngửa đầu nhìn trời Tô Thiền, cái này lúc rốt cuộc nâng lên hắn nắm bắt kiếm chỉ cánh tay kia cánh tay. Sau một khắc, một viên lớn chừng bàn tay nguyên khí màu đen đột nhiên tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, cơ hồ là tại viên kia cầu xuất hiện đồng thời, giáp trắng đao khách tay cầm ánh đao màu trắng, một đao trùng điệp đánh rất tại viên kia màu đen viên cầu bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, xem cuộc chiến đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, kia hắc cầu tại cứ thế mà chống được giáp trắng đao khách một đao kia về sau, thế mà liền một cái khe đều không có. Chợt, tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, một đạo tràn ngập hư vô chi khí khí tức ba động, đột nhiên hóa thành một trận gió lớn, lấy kia hắc cầu làm trung tâm, càn quét cả tòa thiên trụ phong. Trong xương phòng Huyền Chi cùng Trương Mặc Yên chờ người, tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, càng là cùng nhau đứng dậy. Sau đó liền nghe Mục Chi Hành tao mày nói, Tô Thiền tại đại bại Vân Dạ lúc một kiếm kia, hiện lộ ra chính là cái này đạo khí tức. Mục Chi Hành tắt hai tay vòng ngực sắc mặt âm trầm gật đầu nói, cái này nên chính là Tô Thiền trong miệng kia, vô cực vô pháp chi lực. Mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, Tô Thiền âm thanh cũng lại một lần nữa vang vọng mảnh thiên địa này, vô cực vô pháp, gang tấc có thể thôn thiên. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp đầu ngón tay hắn viên kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen biến cầu, đột nhiên hóa thành một tấm tràn đầy răng nanh miệng lớn, một ngụm liền đem kia giáp trắng đao khách tính cả trong tay hắn cầm cái kia đạo đao quang cùng nhau nuốt vào trong đó. Vâng. Tại nuốt vào kia giáp trắng đao khách một cái trước mắt, nguyên bản bất quá lớn chừng bàn tay hắc cầu, đầu tiên là đột nhiên phóng đại làm đường kính ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó lại từ từ nhỏ dần đến trăm trượng, mười trượng, cho đến lại một lần nữa co lại đến lớn chừng bàn tay, kia hắc cầu lúc này mới đình chỉ biến hóa. Xuyên thấu qua kia hắc cầu mặt ngoài, đám người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, hắc cầu bên trong có một thân ảnh, ngay tại không ngừng xuất đao, ý đồ xông phá kia hắc cầu trói buộc. Thấy thế, Đông Vương Nguyệt Kiển vô cùng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, Thái Bình đại ca hắn bị Tô Thiền vây ở kia nho nhỏ hắc cầu bên trong? Một bên Trương Mặc Yên có chút không cam lòng cắn răng, sau đó sắc mặt ngừng trọng gật gật đầu nói, không sai. Mục Vân tắc một mặt khó có thể tin nói, liền Thái Bình huynh sát sinh đao chu thần thức cũng phá không được cái này Tô Thiền vô cực vô pháp chi lực. Hắn thấy sát sinh đao chu thần thức liền âm thần đều có thể chém giết, coi như không địch lại cũng không nên bị bại triệt để như vậy mới là. Trong lúc nhất thời, một cô tuyệt vọng cảm xúc bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là liên sát sinh đao bậc này trong truyền thuyết đao pháp cũng chẳng không được Tô Thiền, chân vũ thiên bại cục đã định. Bất quá Lúc này đang bị vây ở kia vô cực vô pháp chi lực biến thành màu đen biên cầu bên trong Hứa Thái Bình, trong lòng không những không có cảm giác đến thất vọng, ngược lại lộ ra một mặt như chút được gánh nặng biểu lộ, đồng thời một mặt đinh một tiếng về đao vào vỏ, một mặt lẩm bẩm nói: "Tô Thiền, chỉ cần cực cảnh chu thần thức có thể làm cho ngươi vận dụng vô cực vô pháp chi lực, ta liền có nắm chắc có thể bạn ngươi." Nói xong lời này, liền gặp Hứa Thái Bình một mặt triển khai tổ thánh quyền phách hạ thức quyền giá, một mặt trầm giọng hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói: "Linh Nguyệt tỷ, dưới mắt tình hình này, ta có thể đem cái này huyết khí rèn luyện chi lực tăng lên đến không một hạt bụi cảnh phía trên đi." Cũng không lâu lắm, Linh Nguyệt Tiên tử ngữ khí có chút miễn cưỡng truyền âm nói: "Dùng đi."